Chương 65, không tên Điển Vi nghe xong Lưu Bân lời mà nói, lúc này mới hừ hừ buông lỏng ra Công Tôn Khang, sau đó nhảy về trên ngựa của mình. Điển Vi người này không có cái khác ưu điểm, nhưng là chỉ cần hắn nhận thức chuẩn một người, trung tâm người này về sau, tựu là thập phần nghe lời. Biết rõ sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Hiện tại chính là như vậy, tuy nhiên hắn thập phần muốn giết Công Tôn Khang cái này tự đại cuồng, nhưng là đã Lưu Bân hạ mệnh lệnh lại để cho hắn thả người rồi, vậy hắn cũng tựu không nói hai lời để lại người rồi. Cũng là bởi vì hắn cái này ưu điểm, Lưu Bân mới có thể như vậy yên tâm lại để cho Điển Vi làm chính mình quân cận vệ thống lĩnh đấy. Triệu Vân mặc dù có tài hoa, đối với chính mình cũng có trung tâm, nhưng là vì hắn có càng lớn phát triển, cho nên Lưu Bân hiện tại đã thời gian dần qua đem hắn rời quân cận vệ hàng ngũ rồi. Dù sao quân cận vệ tuy nhiên tinh nhuệ, nhưng là chỉ có Lưu Bân một nhân tài có thể hoàn toàn chỉ huy, Lưu Bân không xuất ra chứng nhận lời mà nói, quân cận vệ cũng rất ít xảy ra động đấy. Đợi đến lúc Điển Vi thả Công Tôn Khang cái này nghĩ mà sợ nha. Ra một thân mồ hôi lạnh. Bất quá, Công Tôn Khang tùy theo lại cho là mình có thể may mắn tránh được một kiếp này. Cái kia là mình đã bị ông trời phù hộ, chim sơn ca hộ thể. Này mới khiến cái kia Lưu Bân váng đầu rồi. Vì vậy, Công Tôn Khang lại dương dương đắc ý đối với Lưu Bân nói ra, ngày đó ta Liêu Đông quân cùng ngươi Vũ Châu quân tác chiến, nhưng là bị nhục tại Vũ Châu thiết kỵ, không thể không lui về. Hôm nay, ta Liêu Đông một lần nữa huấn luyện thần quy vạn kích đại trận, vì chính là đối phó ngươi Vũ Châu thiết kỵ. Bổn tướng quân do gió trước đến cấp ngươi hạ chiến thư, đánh bạc trận quyết thắng thua. Nếu là ngươi thua, ngươi từ nay về sau đối với chúng ta túi đầu xương thần, chúng ta cũng sẽ không biết bạc đãi ngươi đấy. Ý của ngươi như nào? Lưu Bân nghe xong Công Tôn Khang lời mà nói, không khỏi sửng sở. Lưu Bân trong lòng tự đủ, tiểu tử này không phải có bị bệnh không? Vui buồn thất thường đã chạy tới, không tiếc phá hư bọn hắn nguyên lai chế định sách lược, không tiếc bị chính mình bắt được, đến cùng chính mình tiêu chiến, vì chính là cái này. Hắn rốt cuộc là thật cờ, hay vẫn là khôn khéo cực độ nha? Nói hắn khôn khéo cực độ, thế nhưng mà tiểu tử này cho tới nay biểu hiện, thật sự là cùng cái này danh xưng không tương xứng đôi. Nếu như nói hắn ngốc, thế nhưng mà hắn lúc này đây, nói rõ dùng nó cường hạng đối với chính mình ngược hạng, hơn nữa chính mình thua tiểu cho hắn xưng thần. Hắn nếu bị thua cái gì cũng không để cập tới. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Chính mình thật sự chính là bắt đoán không ra hắn nha. Bất quá, Lưu Bân nghĩ lại tưởng tượng, xem ra người này đối với hắn binh mã của mình rất có lòng tin bộ dạng, hơn nữa hắn nói cái này chó má thần quy vạn kích đại trận, hay là hắn thật sự có cái gì xuất chúng địa phương? Chẳng lẽ cái này chính là bọn họ sẽ đối sách bí mật của mình vũ khí? Ân. Hắn nói rất đúng sẽ đối sách chính mình Vũ Châu thiết kỵ, xem ra là trước đó lần thứ nhất bọn hắn tại kỵ binh trước mặt chịu nhiều đau khổ, cho nên muốn đi ra ứng đối kỵ binh phương pháp à? Thật không biết tiểu tử này là nghĩ như thế nào hay sao? Ai nói Vũ Châu chỉ có kỵ binh nha? Chính mình chẳng lẽ tiểu nhất định phải dùng kỵ binh tác chiến sao? Xem ra tiểu tử này đầu óc đích thật là có chút tật xấu. Thật không biết Công Tôn Độ lão tiểu tử kia như thế nào hội sẽ sinh ra loại này ngu xuẩn nhi tử đến nha. Quá chắc hẳn phải vậy đi à nha. Bất quá hiện tại nếu không đáp ứng thì có điểm rơi uy danh của mình rồi. Đương nhiên mình cũng không sẽ vì một điểm danh vọng, tiểu thật sự lại để cho bộ hạ của mình đi chịu chết. Không bằng chính mình màn trướng điểm hắn thoáng một phát, làm chuẩn bị. Hảo hảo đuồng nghịch thoáng một phát cái này Công Tôn Khang. Vì vậy Lưu Bân trong nội tâm quyết định chủ ý, ra vẻ trầm ngâm trong chốc lát, sau đó giả ra hảo vân chí khí nói, tốt, đủ hào khí. Xem ra một cái coi như là một cái hào khí vượt mây đích nhân vật. Bất quá bổn vương còn tiên không tin tả. Bổn vương xuất đạo đến nay, chưa một bại. Núi đao biển lửa ta, bổn vương đều đã xông qua được. Hiện tại hội, sẽ, sợ ngươi cái này cái gì con rùa đen đại trận. Ngươi chiến thư bổn vương kế tiếp rồi. Bất quá bổn vương bộ đội vừa mới lặn lội đường xa, đã có chút mỏi mệt rồi, ngươi muốn chúc mừng chúng ta đánh, cần để cho chúng ta trước chuẩn bị một chút. Ngày mai cái lúc này, chúng ta lại ở chỗ này, quyết một thắng bại. Như thế nào đây? Ngươi chắc có lẽ không cự tuyệt ta. Lưu Bân trong nội tâm nghĩ đến, ngươi không là muốn dùng ngươi cái này con rùa đen đại trận, đến phá ta Vũ Châu quân kỵ binh sao? Ta đây ngày mai sẽ cho ngươi biết một chút về. Nếu như ngươi cái này con rùa đen đại trận thưa thất bình thường cũng thì thôi, ta cũng lười phải cùng ngươi con quấn. Nhưng là ngươi cái này con rùa đen đại trận còn thật sự có âm mưu gì, vậy lao tử tiểu cho ngươi biết một chút về cái gì là lấy một địch bạn. Quả nhiên, Công Tôn Khang người này nghe không được người khác định nói, nhất là Lưu Bân như vậy đại danh đỉnh đỉnh đích nhân vật tiến hành định nói. Cái này Công Tôn Khang chính mình càng là tìm không thấy nam bắc rồi. Công Tôn Khang không có lỗ hổng đã đáp ứng Lưu Bân tình cầu, cao hứng bừng bừng lãnh binh hồi trở lại doanh rồi. Một mình lâm vào ngày mai chiến bại Lưu Bân về sau, đã thu phục được Lưu Bân đại quân, sau đó quét ngang Trung Nguyên, một lần hành động thất bại thiên hạ quần hùng, thành lập quân đội bất hủ chi sự thống trị mộng tưởng chính giữa đi. Đợi đến lúc Công Tôn Khang mang theo đại quân về tới Liêu Dương thành, Lưu Bân bên này cũng thu binh hồi trở lại doanh đi rồi. Tuy hiện tại còn không biết cái này chó má con rùa đen đại trận đến cùng là cái dạng gì nữa trời, nhưng là Lưu Bân cũng không dám kinh thị, cho nên vẫn là có ý định tìm người thương nghị thoáng một phát đấy. Binh sĩ riêng phần mình trở về vị trí cũ, mà các tướng quân thì là đều đi theo Lưu Bân đi vào trong xoáy trướng, thương nghị như thế nào phá cái này thần quy đại trận. Lưu Bân tại trung quân trên bảo tọa tòa hạ, ngồi xuống về sau, đem hắn cùng Công Tôn Khang nói lời, hướng các vị tướng quân nói thoáng một phát, sau đó nói, tốt rồi, mọi người hiện tại cũng biết rõ là chuyện gì xảy ra rồi. Chúng ta thương lượng một chút ngày mai như thế nào đối phó cái kia Công Tôn Độ cái gì thần quy vạn kích trận a. Mọi người có ý kiến gì không, có thể nói ra. Lưu Bân vừa nói xong, phía dưới Trương Phi thì có điểm căm giận bất bình nói, chúa công nha, ngươi bình thường không phải dạy bảo chúng ta, hành quân chiến tranh là muốn nhất trả giá thật nhỏ, lấy được cuối cùng nhất thắng lợi sao? Tận lực dùng nhất ngắn gọn phương pháp đạt tới mục đích của chúng ta sao? Thế nhưng mà không nghĩ tới chúa công ngươi hôm nay lại cùng bình thường không giống với lúc trước đâu này. Ngươi vừa rồi không biết cùng tiểu tử kia nói mấy thứ gì đó, mà cũng không có làm được sẽ trở lại rồi. Thế nhưng mà cái này cũng không sao. Chúa công ngài chỗ ở tâm nhân hậu, yêu quý binh sĩ, không muốn binh sĩ có quá nhiều thương vong. Này chúng ta đều minh bạch. Thế nhưng mà rõ ràng lão điện đã đem tiểu tử kia cho bắt được. Chỉ cần chúa công ngươi ra lệnh một tiếng, gọi tiểu tử kia dẫn binh đầu hàng, hoặc là chúng ta giết tiểu tử kia về sau, xua quân đánh đi qua, tại không có tướng lãnh dưới tình huống, sẽ đến dùng rất nhanh đơn giản đánh tan quân địch, lại có thể giảm bớt chúng ta binh sĩ vô vị thương vong. Cái này không phải là chúa công ngươi bình thường trước sau như một dạy bảo chúng ta sao? Như thế nào chúa công ngươi hôm nay vậy mà như vậy mà đơn giản sẽ đem tiểu tử kia đem thả rồi? Hiện tại còn phải nghĩ biện pháp đối phó cái kia cái gì con rùa đen đại trận. Đây không phải phiền phải sao? Cái này cũng có vi ngươi đối với chúng ta dạy bảo nha. Trương Phi nhưng lại là có chút khó hiểu, hơn nữa có chút căm giận bất bình. Hắn đoạn thời gian này chỉ có thể mang theo bộ đội tiến lên, tiếp nhận địa phương, liền một hồi trận chiến đều không có đánh, thật là có điểm biệt khuất. Hôm nay thật vất vả gặp được một ít địch nhân, còn bắt đối phương tướng lãnh, mắt thấy muốn có một hồi đại trận chiến có thể đánh cho. Thế nhưng mà chúa công cứ như vậy đem thả rồi, lại để cho hắn thập phần không hiểu. Nghe xong Trương Phi lời mà nói, phía dưới đại bộ phận tướng lãnh đều là thay Trương Phi ngắt một bả đổ mồ hôi, ký hiệu bản quyền ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Những người này đại bộ phận đều là vừa gia nhập Vũ Châu quân đấy. Đối với Lưu Bân thế nhưng mà kính sợ ba phần nha. Trong đó cái này sợ nhưng là phải lớn hơn kính đấy. Dù sao Lưu Bân ở bên ngoài hung danh quá mạnh mẽ được. Mặc dù nói gia nhập Vũ Châu quân về sau, phát hiện Lưu Bân kỳ thật còn là rất dễ thân cận đấy. Nhưng là bọn hắn cũng không dám cùng Lưu Bân hay nói giỡn. Trương Phi tuy nhiên là Lưu Bân bên người lao thần, bình thường thời điểm, cùng Lưu Bân cười cười nói nói đấy, những người này cũng là rất hâm mộ đấy, nhưng là hiện tại Trương Phi thốt ra lời này, vậy thì không giống với lúc trước. Hắn lời này, nói nhẹ nhõm một điểm, là có chút oán trách chúa công, nói nghiêm nặng một chút, thế nhưng mà đối với chúa công lòng có không cam lòng nha. Đây chính là khiêu chiến chúa công uy tín nha. Nếu như chúa công tức giận, dưới sự giận dữ, vẫn không thể chém Trương Phi đầu nha. Trương Phi tuy nhiên tánh khí táo bạo, nhưng là làm người ngay thẳng, tại trong quân cùng những người này cũng là sớm chiều ở chung đấy, hay vẫn là rất có nhân duyên đấy, cho nên bọn hắn hiện tại mới lo lắng Trương Phi kết cục đây này. Mà như Triệu Vân cổ hủ những này lão thần tuy nhiên không lo lắng Lưu Bân sẽ được giận dữ, mà giết Trương Phi cũng là rất bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Trương Phi cái khác đều tốt, tự là ưa thích một mực, chúa công đã làm như vậy rồi, tự nhiên là có đạo lý của hắn đấy. Ngươi bây giờ ở chỗ này phát tiết cảm xúc, ảnh hưởng nhiều không tốt lắm. Khiến cái này nhân vật mới nhìn, sẽ để cho chúa công xuống đài không được nha. Nếu như những này nhân vật mới về sau cũng đi theo ngươi như vậy học, cái kia chúa công còn có cái gì uy tín nha. Mà Lưu Bân nghe xong, chỉ là sửng sốt một chút, sau đó tiểu hơi cười rộ lên. Nói thật, Lưu Bân đương nhiên là không sẽ được tức giận. Trương Phi mà nói mặc dù có khiêu chiến chính mình uy tín hiểm nghi, nhưng là Lưu Bân biết rõ Trương Phi không có ý tứ này, hắn chỉ là tại phát tiết cảm xúc mà thôi. Hắn tiểu là ưa thích Trương Phi loại này ngay thẳng tính cách có cái gì tiểu nói cái gì, cũng không dịch lấy cất giấu. Loại người này bất kể là làm bằng hữu hay vẫn là thu làm thuộc hạ, đều là có thể lại để cho người thập phần yên tâm đấy. Bất quá hắn tuy nhiên minh bạch Trương Phi ý tứ, bất quá lại không có trực tiếp cùng Trương Phi giải thích, mà là quay đầu đối với bên người Điển Vi nói ra, lao điển nhà. Vừa rồi ngươi bắt được cái kia Công Tôn Khang, thế nhưng mà lại để cho bổn vương đem thả rồi. Ngươi nói một chút ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì không? Điển Vi nghe xong, cũng không khỏi được sửng sốt một chút, bình thường thời điểm, chính mình đứng tại chúa công bên người đều là làm một cái sẽ không nói chuyện không nói gì nhân vật đấy. Điển Vi biết rõ chính mình không có gì chiến lược mới có thể, đối với chúa công đại sự, không có ý kiến gì không, cho nên hắn cũng rất thích ý làm loại này nhân vật đấy. Chúa công hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, cũng rất ít hội, sẽ hỏi cái nhìn của mình. Hôm nay đây là làm sao vậy? Làm sao tới hỏi ý kiến hỏi cái nhìn của mình rồi? Mình có thể có ý kiến gì không nha? Bất quá chúa công đã hỏi, chính mình đương nhiên cũng phải nghĩ biện pháp trả lời. Vì vậy Điển Vi miệng rộng một phát, dùng tay sờ lên chính mình đầu trọc, khờ vừa cười vừa nói, chúa công. Ta không có ý kiến gì không? Chúa công đã làm như vậy rồi. Cái kia chúa công khẳng định thì có làm như vậy đạo lý. Dù sao một nhà nào đó cũng không nghĩ ra. Cũng tiểu không muốn. Hay, vẫn là câu nói kia, Điển Vi tuy nhiên cờ, nhưng là hắn không ngu ngốc. Chính mình vốn tiểu không có gì chiến lược ánh mắt, chỉ biết là bằng trực giác làm việc, nhưng là chuyện gì nên làm, sự tình gì không nên làm, hắn hay vẫn là rất rõ ràng đấy. Chương 66, cảm thấy mất mặt Lưu Bân. Điển Vi nói xong, chứng kiến Lưu Bân tựa hồ đối với tự ngươi nói có chút bất mãn ý, chính hắn cũng cảm giác mình nói không tốt. Chúa công thật vất vả lại để cho chính mình phát biểu thoáng một phát cái nhìn của mình, chính mình cứ như vậy nói, cuối tháng nhưng lại không có biện pháp bàn giao nhắn nhủ. Vì vậy hắn tiểu nói tiếp, bất quá ta nghe xong chúa công cùng tiểu tử kia đối thoại, cảm thấy a, tiểu tử kia là thân phận gì nha? Chúa công là thân phận gì nha? Chúa công nếu là thật sự cùng hắn so đo, đó mới là có tổn hại chúa công thân phận, có tổn hại chúa công danh vọng đây này. Chúa công danh vọng nhưng là phải so tiểu tử kia đầu trọng yếu nhiều lắm nha. Còn có tiểu là, ta cảm thấy được tiểu tử kia căn bản chính là một người ngu ngốc. Hơn nữa còn là một cái tự đại ngu ngốc. Bây giờ là người cũng biết chúa công lợi hại, nhưng là tiểu tử này thậm chí ngay cả chúa công đều không để vào mắt, thật sự là tự đại có thể rồi. Theo lý thuyết, hắn nhục nhã chúa công, có mấy cái mệnh cũng không đủ hắn cái chết. Nhưng là cứ như vậy giết hắn đi, cũng quá tiện nghi hắn rồi. còn không bằng trên chiến trường triệt để đả bại bọn hắn, hảo hảo đục nhã thoáng một phát tiểu tử kia. Dù sao tiểu tử kia là cái đồ ngu, võ công tức thấp, ý nghĩ còn giống như không bằng một nhà nào đó linh hoạt. Chúng ta tùy thời đều có thể giết hắn. Hắn có sống hay không đấy, cũng không có gì quan trọng hơn đấy. Chính yếu nhất chính là, tiểu tử kia hay, vẫn là Liêu Đông Quân tướng quân. Liêu Đông Quân tại nơi này ngu xuẩn dưới sự chỉ huy, coi như là có thập phần lực, cũng biến thành chỉ có ba phần rồi. Có hắn tại, chúng ta cũng có thể càng nhẹ nhõm đả bại Liêu Đông Quân nha. Ha ha. Những cái kia mới quy hàng tướng lãnh nghe xong, chỉ là âm thầm gật đầu, chỉ là nhận đồng điện vi thuyết pháp, cũng không có cảm thấy kỳ quái. Mà Triệu Vân cổ hủ bọn người nghe xong, nhưng lại cũng không khỏi được âm thầm tắc lưỡi ấy, cái này điện vi thật đúng là khó lường nha. Bình thường không lên tiếng không hừ đấy, hiện tại đông nhiên vừa nói lời nói, vậy mà có thể nói ra như vậy giàu có triết lý mà nói. Trước kia thật đúng là coi thường hắn rồi. Thằng này thật đúng là một cái đại trí giả ngu người nha. Trương Phi nghe xong, thì là không khỏi sửng sốt một chút, kỳ thật dùng trí tuệ của hắn cũng có thể suy nghĩ cẩn thận những điều này, chỉ có điều vừa rồi đang ở trong cục, cảm xúc dâng lên, cho nên mới thật không ngờ đấy. Hiện tại Điển Vi vừa nói như vậy, hắn tự nhiên cũng đã minh bạch. Mà Lưu Bân nghe xong, thì là không khỏi buồn cười, Điển Vi là người nào, hắn tự nhiên là so với ai khác đều hiểu được, nó có thể nói ra loại lời này, tuyệt không kỳ quái. Vì vậy Lưu Bân tiểu cười đối, với Trương Phi nói ra, "Ân, Điển Vi tướng quân nói một chút cũng đúng vậy." Dự đức, hiện tại ngươi minh bạch bổn vương tại sao phải để cho chạy cái kia Công Tôn Khang đi à nha? Để cho chạy cái kia Công Tôn Khang không những được giữ gìn thanh danh của chúng ta, lại để cho trí thức chi sĩ đến tìm nơi nương tựa chúng ta, đối với tại chúng ta kế tiếp công thành cũng là có chỗ tốt đấy. Liền Công Tôn Khang loại này nghịch tập chúng ta cũng có thể làm cho hắn tánh mạng, nếu như Liêu Đông Quân những người khác đầu hàng chúng ta hội sẽ khó vì bọn họ sao? Như vậy chúng ta đánh bọn hắn thời điểm, bọn hắn tiểu cũng không phản kháng cái kia sao kịch liệt rồi. Chúng ta cũng có thể giảm ít một chút thương vong. Còn có tiểu là Công Tôn Khang cái kia kẻ lỗ mãng chỉ huy đại quân, chúng ta lại càng dễ đánh thắng trận. Như loại người tài giỏi này, chúng ta bảo hộ hắn, còn duy sợ không kịp đâu rồi, làm sao có thể đi giết chết hắn đây này. Trương Phi hiện tại cũng không có ý tứ cười cười, nói ra, chúa công. Ta lão Trương đã minh bạch. Hắc hắc. Người cứ yên tâm đi. Ta lão Trương kế tiếp đã sẽ không để cho người thất vọng đấy. Lưu Bân lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó đối với các tướng lĩnh nói ra, tốt rồi, lời ong tiếng ve ít nhất rồi, mọi người chúng ta hay, vẫn là nói bảo ngày mai như thế nào nên được à. Mọi người có ý kiến gì không, cứ việc nói. Lúc này đây là cổ hủ mở miệng trước lên tiếng rồi. Cổ hủ nói ra, chúa công. Đã cái kia Công Tôn Khang nói rất đúng thần quy vạn kích trận, cái kia trận pháp này khẳng định tự là khi bọn hắn trường kích binh trên cơ sở, tăng thêm có chút phòng ngự tính biện pháp. Trước kia trường kích binh có thể ứng đối với chúng ta kỵ binh hạng nặng công kích, nhưng là đối với tại chúng ta cùng kỵ binh nhưng lại không có cách nào đấy, bọn hắn hiện tại hẳn là trang bị bên trên từ nhỏ trọng nó trụ, hơn nữa tấm chắn cái gì đấy, tăng cường phòng ngự, để ngăn cản chúng ta cùng kỵ binh cây tên. Bất quá từ nơi này cái trận hình danh tự bên trên có thể nhìn ra được, cái này trận hình chỉ là lợi cho phòng thủ, bất lợi với tiến công. Hơn nữa bọn hắn hay vẫn là bộ binh, nếu như lại tăng thêm một ít trang bị lợi mà nói, tốc độ kia thì càng là chậm không phản đối rồi. Loại này trận hình căn bản tiểu không khả năng uy hiếp được chúng ta đấy. Chúng ta không sử dụng bí mật của chúng ta vũ khí, bằng vào lấy cung kỵ binh có thể hao tổn chết bọn hắn rồi. Lưu Bân nghe xong, cũng là gật đầu cười, nói ra, ha ha. Bổn vương cũng là nghĩ như vậy. Liêu Đông vốn tiểu kỵ binh không nhiều lắm, tiểu là dùng, cũng không phải chúng ta vũ châu thiết kỵ đối thủ, cho nên bọn hắn chỉ sợ cũng tiểu là võ chứa một ít hạng nặng bộ binh mà thôi. Bất quá bộ binh giao đấu kỵ binh vốn chính là xuất phát từ bất lợi địa vị, nếu như chỉ là phòng thủ cũng thì thôi, hiện tại bọn hắn lại vẫn muốn không cầm quyền trong chiến đấu, cùng kỵ binh liều tiến công, ha ha, thật sự là chết cũng không biết chết như thế nào. Ai? Cái này Công Tôn Độ có thể sinh ra Công Tôn Khang như vậy cực phẩm nhi tử, cũng thật sự là không dễ dàng nha. Cũng may mắn chúng ta không có giết chết hắn, nếu như giết chết hắn, chúng ta đi ở đâu tìm như vậy cực phẩm địch nhân nha. Ha ha. Những thứ khác tướng lanh ngay xong, cũng là theo chân Lưu Bân cười lên ha ha. Cuối cùng Lưu Bân lại hỏi thoáng một phát, tướng quân khác, còn có hay không cái gì muốn nói hay sao? Còn lại các tướng lĩnh đều là lắc đầu. Cổ Hủ mặc dù nói được không nhiều lắm, nhưng là bây giờ đang ở không có tiến thêm một bước dưới tình báo, hắn đã đem có thể chú ý sự tình đều nói đã xong, những người còn lại tự nhiên là không có gì muốn nói được rồi. Lưu Bân nhìn, nhẹ gật đầu, tự lại để cho cái kia các vị các tướng lĩnh riêng phần mình chuẩn bị đi rồi. Ngày hôm sau, Lưu Bân đại quân nếm qua điểm tâm, tự bày trận ra doanh, lại tới đến trước trận. Song phương bày trận hoàn tất, song phương cách xa nhau 5 dặm khoảng cách. Công Tôn Khang lại là nói một trận nói nhảm, sau đó vung tay lên, theo Công Tôn Khang động tác này, Công Tôn Khang cái kia mặt sở hữu tất cả tại trước trận xếp đặt lấy kỳ môn, đồng thời vừa rút lui, bí mật của hắn vũ khí, thần quy vạn kích đại trận tiểu long trọng lên sân khấu rồi. Những này nhân mã nguyên một đám xếp đặt lấy chỉnh tề phương trận, tản ra trận trận hào quang, bộ pháp kiên định hướng Lưu Bân đại quân mà trận địa lao đến. Thế nhưng mà Lưu Bân nhìn về sau, nhưng lại không khỏi lật lên mặt nhãn. Cái này chính là cái gì chó má con rùa đen đại trận? Cái này rõ ràng tiểu là giống như bình thường quân đội bày trận đội ngũ hình vương mà. Tiểu các ngươi đây cũng không biết xấu hổ nói là trận, thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Ngươi buồn bực nói thẳng là phương trận không được sao? Thật là làm cho người bạch thao tâm rồi. Nói thật, Lưu Bân ngay từ đầu mặc dù đối với bộ hạ nói rất nhẹ nhàng, nhưng là hắn kỳ thật cũng có chút lo lắng đấy. Lo lắng Liêu Đông trong quân thực sự cái gì trận pháp cao thủ. Vạn nhất bọn hắn thật sự đến một cái gì bắt quái trận đấy, lấy chính mình khả năng muốn bị vùi dập giữa chợ rồi. bởi vì chính mình căn bản là không hiểu trận pháp nha. Lưu Bân mặc dù biết tại xã hội hiện đại trận pháp đã cơ hồ biến mất, không có người hội sẽ rồi, nhưng là thời đại này tuy nhiên lại dạ dạ có một ít yêu nhân hiểu được trận pháp đấy, không thể không đề phòng nha. Ai biết làm cả buổi vậy mà đã đến một cái lớn như vậy ô long, thật là làm cho hắn lo lắng vô ích. Công Tôn Độ huấn luyện những binh lính kia xếp đặt chính là cái kia chỉnh tề nha, nguyên một đám tất cả đều cầm đại thuẫn, an mặc trọng nón trụ, hợp thành một mảnh bảo vệ chính diện, mà ngay cả đỉnh đầu của bọn hắn phía trên cái kia tất cả đều có tấm chắn che chở, sở hữu tất cả đầu sắp xếp về sau binh sĩ, cả đám đều khoảng cách dùng tấm chắn hợp thành một mảnh, hợp thành một cái thiết tre, mà tấm chắn binh khoảng cách tầm đó xen kẽ lấy trường kích binh. Cái này là Công Tôn Khang cái gọi là thần quy vạn kích trận. Ở nơi này là cái gì đại trận nha? Ở nơi này là chuẩn bị chiến tranh nha. Cái này căn bản là một cái gai sát vị. Loại này bộ đội dùng để phòng thủ, đó là một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Nhưng là dùng để tiến công, cũng chỉ có bị người trà đạp phần rồi. Cái này căn bản là đang nói bừa mà. Lưu Bân nhìn, không khỏi lắc đầu, chính mình đối với Công Tôn Khang cuối cùng nhất hay, vẫn là đã đánh giá cao, lại đánh giá thấp. Đánh giá cao là bởi vì chính mình quá đề cao Công Tôn Khang trí tuệ rồi, đánh giá thấp là đánh giá thấp thằng này vô sỉ rồi. Sớm biết như vậy là loại này binh, cái kia mình cũng không cần phải chuẩn bị cái gì. Chỉ cần gọi kỵ binh dẫn bọn hắn lưu bên trên hai vòng, tuyệt đối thì đem bọn hắn tất cả đều mệt mỏi gục xuống. Đến lúc đó còn không phải tùy ý chính mình thu thập. Xem ra chính mình thật sự là quá nhạy cảm. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thường nha. Mấy ngày hôm trước tại Liêu Hà kinh ngạc tình huống, lại để cho chính mình có chút hoài nghi thực lực của mình rồi. Xem ra sau này hay là muốn đoan chính thái độ nha. Không thể quá tự cao tự đại, cũng không thể nhỏ bé chính mình. Cái lúc này, Liêu Đông quân khoảng cách Vũ Châu quân bốn trận đã chưa đủ ba giảm rồi. Công Tôn Khang lại đang trong trận hô lớn, ha ha. Lưu Bân, thế nào nha? Có phải hay không bị của ta thần quy vạn kích đại trận cho rung động đã đến? Ha ha, ngươi không phải đệ nhất thiên hạ sao? Ngươi Vũ Châu quân không phải đệ nhất thiên hạ quân sao? Vậy ngươi sẽ tới phá thoáng một phát của ta đại trận nha. Bộ tướng quân thế nhưng mà ở chỗ này chờ ngươi đấy. Ngươi có thể ngàn vạn không để cho ta thất vọng nha. Cao thủ tịch mình nha. Vũ Châu quân các tướng lĩnh nghe xong đều là không khỏi giận dữ, nhao nhao hướng Lưu Bân tình chiến, muốn đi thu thập những này Liêu Đông đám danh con. Bọn hắn đã nhìn ra, cái này chó ma thần quy vạn kích đại trận, căn bản chính là một cái cười to lời nói. Muốn phá bọn hắn tuy nhiên khả năng muốn phí chút thời gian, nhưng là một chút cũng không phiền toái. Mà Lưu Bân nhưng lại không để ý đến những tướng lãnh này tình chiến, mà là bộ mặt, dùng thập phần mất mặt ngữ khí, đối với bên người điện vi của hủ, nói ra, quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Bổn vương về sau đều không có ý tứ cùng người chào hỏi rồi. Bổn vương nói như thế nào cũng là đệ nhất thiên hạ võ tướng, có cao như vậy danh vọng, địa vị, bây giờ lại cùng với loại này ngu xuẩn làm đối thủ. Thật sự là thật mất thể diện. Công Tôn Độ phái Công Tôn Khang tới, không phải là muốn buồn nôn chết bổn vương a? Lại để cho bổn vương không có ý tứ đối với con của hắn ra tay. Nếu như là nói như vậy, mục đích của hắn đã đạt đến. Bổn vương hiện tại thật là không có ý tứ đối với bọn họ hạ thủ. Công Tôn Khang người này quá cực phẩm luôn chứ lị. Hắn đã vô địch rồi. Bổn vương đối với hắn vô sỉ cùng vô tri, đã là cam bái hạ phong rồi. Cổ Hủ cùng Điển Vi nghe xong, cũng là không khỏi cảm thấy buồn cười. Lưu Bân nói rất đúng, cái này Công Tôn Khang thật sự là quá cực phẩm luôn chứ lị. Đã lại để cho người không tự chủ được cảm giác, chính mình không có ý tứ đối với hắn ra tay. Loại người này làm đối thủ, tự là đánh bại hắn, cũng không phải cái gì quang vinh sự tình nha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 67, đơn vị phá trận Công Tôn Khang hiện tại hành vi cùng cảnh giới, không biết là có lẽ dùng người không biết không sợ hình dung tốt, cần phải dùng người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ để hình dung tốt. Bất quá mặc dù đối với hắn rất bất đắc dĩ, nhưng là cũng không thể bỏ mặc kệ nha. Cổ Hủ nhìn khoảng cách của song phương đã không sai biệt lắm, vì vậy tiểu chịu được cười, nói khẽ với Lưu Bân nói ra, chúa công không muốn hổ thẹn. Đối với cái này loại người, chúng ta căn bản là không muốn để ý hắn. Thế nhân thì sẽ có công luật đấy. Chúa công, bây giờ không phải là muốn những điều kia thời điểm nha. Bọn hắn khoảng cách đã không sai biệt lắm, là thời điểm động thủ. Kính xin chúa công hạ mệnh lệnh a. Lại để cho vị kia tướng quân xuất chiến, hoặc là lại để cho cái kia bí mật của chúng ta bộ đội xuất chiến. Nếu không muốn phiền toái lời mà nói, trực tiếp lại để cho xe bắn đá phát động, đập chết bọn hắn cũng có thể nha. Lưu Bân khoát tay trả lại, nói ra, không cần. Đối với bọn hắn, không cần phải phiền toái như vậy. Nếu như nói chống lại loại người này, còn muốn chúng ta vận dụng nhiều người như vậy, nhiều như vậy vũ khí lời mà nói, như vậy chúng ta thật đúng là không còn mặt mũi gặp thế nhân rồi. Một trận chiến này, bổn vương tự mình xuất chiến. Bổn vương hôm nay tựu lại để cho thằng này biết rõ cái gì gọi là đệ nhất thiên hạ. Cổ Hủ nghe xong, không khỏi kinh hãi, đội vàng khuyên can nói, chúa công, ngươi là vạn kim chi thân thể, sao có thể cho ngươi tự mình xuất chiến đâu này? Vạn không được nha. Loại người này tùy tiện lại để cho vị nào tướng quân xuất chiến, cũng có thể ổn thao thắng quán rồi. Cần gì phải làm phiền chúa công ngươi thì sao? Lưu Bân cười lắc đầu, nói ra, ha ha. Văn Hòa yên tâm, bổn vương biết rõ nặng nhẹ đấy. Bổn vương sẽ không đánh không có nắm chắc chi trận chiến đấy. Hơn nữa bổn vương là người nào, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Chỉ bằng những người này, làm sao có thể làm bị thương ta đâu này? Ha ha. Bổn vương là muốn đến một cái so sánh rung động cử động. Đã lại để cho Liêu Đông quân dọa cho bể mật gần chết, cũng cho chúng ta trong quân một ít người minh bạch nặng nhẹ. Ha ha. Văn Hòa, ngươi cứ yên tâm đi. Nghe được Lưu Bân nói như vậy, Cổ Hủ cũng minh bạch sự tình nặng nhẹ. Hắn biết rõ Lưu Bân làm như vậy, tuy nhiên là có xúc động, muốn làm náo động nhầm nghi, nhưng là cũng có sao sơn chấn hổ, uy hiếp Vũ Châu trong quân những cái kia vừa gia nhập các tướng linh ý tứ. Vũ Châu trong quân một ít người tại vừa gia nhập Vũ Châu quân thời điểm, bị Lưu Bân hù dọa thoáng một phát, trung thực hơi có chút, nhưng là cái này một năm thời gian, Vũ Châu thập phần bình tĩnh, Lưu Bân lại là rất ít phát huy, rất ít tự mình quản lý, có ít người đã quên Lưu Bân lợi hại, lại là thói cũ nảy mầm, bắt đầu tự đại làm bậy bắt đầu. Tuy bọn hắn còn không có làm ra cái gì phạm pháp loạn kỷ cương hành vi, nhưng là đã có loại này nảy sinh rồi. Lưu Bân không muốn tại trong quân đại khai sát giới lời mà nói, đích thật là muốn thông qua đối địch chấn nhiếp thoáng một phát những người này rồi. Cho nên Cổ Hủ cũng không ngăn trở nữa ngăn đón Lưu Bân rồi, mà là nói ra, cái kia chúa công hết thệ coi chừng. Lưu Bân nhẹ gật đầu, bắt đầu điểm tướng, nói ra, Điển Vi mang lên quân cận vệ, chúng ta đi. Cao Thuận Trần Áo, đi theo tiến đến. Bị điểm đến tên tướng lãnh đều thích đứng thoáng một phát, sau đó hãy theo Lưu Bân đi vào trước trận. Hiện tại quân cận vệ đã khôi phục có 5000 người chi chúng rồi. Mà Liêu Đông quân lúc này đầy thần quy vạn kích đại trận có hơn 1 vạn người. Lưu Bân cưỡi kỳ lân hỏa phi đi vào trước trận, Liêu Đông trong quân không khỏi vang lên một hồi kinh hô. Đây là Lưu Bân lần thứ nhất tại trước trận cưỡi thần thú kỳ lân đây này. Dù sao hiện tại đã thiên hạ đại loạn rồi, Lưu Bân có được thần thú kỳ lân tin tức sớm muộn gì muốn bạo lộ đấy, hơn nữa tại đây hay vẫn là Liêu Đông, cho nên Lưu Bân cũng không cần biết nhiều như vậy. Đi vào trước trận, Lưu Bân đối với bên người tướng lãnh nói ra, trong chốc lát, bổn vương đơn kỵ xuống trận, hiện tại trong quân địch đại náo một hồi. Các ngươi ở bên ngoài thừa cơ tiến công địch nhân. Cao Thuận với tư cách chỉ huy đại quân công thủ. Điển Vi Trần Đáo với tư cách phó tướng, nghe theo mệnh lệnh. Mục tiêu Liêu Đông quân, đánh tan bọn hắn. Chúng tướng nghe xong, cùng một chỗ hô, mặt tướng tuân mệnh. Lưu Bân lúc này đây lại là chuẩn bị lấy một địch vạn. Lực chiến đấu của hắn theo sau đại quân, ngược lại sẽ vướng chân vướng tay, không thể thỏa thích phát huy, còn không bằng tự mình một người hành động đây này. Hắn muốn một mình hành động, cái này mấy ngàn đại quân, cũng không thể không có quan chỉ huy nha. Điển Vi tuy nhiên là quân cận vệ thống lĩnh, ngoại trừ Lưu Bân, hắn chức quan cao nhất, nhưng là hắn là một cái manh tướng, không thích hợp chỉ huy đại quân tác chiến. Mà Trần Đáo mặc dù có tài hoa, nhưng là dù sao niên kỷ còn nhỏ, có cái gì không kinh nghiệm chiến đấu, tại Vũ Châu quân cũng không có cái gì tư lịch, tự nhiên là không tới phiên hắn chỉ huy đại quân rồi. Quan chỉ huy người chọn lựa thích hợp nhất, đương nhiên là Cao Thuận rồi. Cao Thuận tuy nhiên không tính là cái gì danh tướng, hắn luyện binh là có một tay, nhưng là chỉ biết đại binh đoàn tác chiến khả năng muốn thiếu một ít rồi. Nhưng là chỉ huy tiểu đội tác chiến, vậy hắn có thể nói là đệ nhất thiên hạ rồi. Hắn chỉ huy hãm trận doanh, thế nhưng mà chiến vô bất thắng đấy. Tại nguyên lai thời không ở bên trong, hắn chỉ huy hãm trận doanh, liền Trương Phi Quan Vũ loại này mãnh tướng cũng là muốn chạy trối chết đấy. Hiện tại muốn hắn chỉ huy 5000 quân cận vệ, cái này 5000 người còn đã bao hàm hắn hãm trận doanh, tự nhiên là không thành vấn đề rồi. Mặc dù nói những người này nghe được Lưu Bân muốn đơn kỵ xông trận có chút kinh ngạc, lo lắng Lưu Bân an nguy, nhưng là hiện tại đã là tại trước trận rồi, chúa công đã hạ mệnh lệnh rồi, bọn hắn chỉ có phục tùng, không thể có cái gì hoài nghi. Cho nên bọn hắn mới cùng một chỗ lĩnh mệnh đấy. Bất quá tuy nhiên bọn hắn lĩnh mệnh rồi, nhưng là vẫn có chút lo lắng, vì vậy Cao Thuận Tửu nói ra, chúa công, một mình ngươi quá nguy hiểm, hãy để cho Điển Vi tướng quân cùng ngươi cùng một chỗ hành động a. Bọn hắn không dám đối với Lưu Bân mệnh lệnh sinh ra nghi vấn, cho nên chỉ có tận lực bảo toàn Lưu Bân, lại để cho Lưu Bân bên người nhiều một chút người chiều ứng. Bọn hắn mặc dù biết Lưu Bân rất lợi hại, nhưng là một người tiểu là dù thế nào lợi hại, cũng không có khả năng lấy một địch bằng nha. Điển Vi lợi hại, bọn hắn cũng là được chứng kiến đấy, cho nên mới ý định lại để cho Điển Vi cùng Lưu Bân cùng một chỗ hành động, tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trần Đáo nghe xong cũng đội bằng nói, đúng nha. Chúa công, tiểu lại để cho Điển Vi tướng quân mang người cùng ngươi cùng một chỗ hành động a. Ngược lại là Điển Vi rõ ràng nhất Lưu Bân tính tình cùng sức chiến đấu, đối với hắn nhất yên tâm, cho nên không nói gì. Mà Lưu Bân nghe xong, chỉ là cười cười nói ra, ha ha, các ngươi cứ yên tâm đi. Bổn vương một người hành động, mới có thể phát huy ra xứng đáng sức chiến đấu. Lại để cho người đi theo chỉ biết chân tay co còng đấy. Điển Vi tướng quân cũng là theo chân các ngươi mới có thể phát huy ra sự lợi hại của hắn đấy. Tốt rồi, không chỉ nói nhiều như vậy, hành động a. Hy vọng các ngươi đều tốt biểu hiện, đừng cho bổn vương thất vọng nha. Bổn vương một người, các ngươi nhiều người như vậy, chúng ta tiểu so thử một chút, xem ai có thể đủ trước bắt được đối phương quan chỉ huy. Chứng kiến Lưu Bân như vậy kiên quyết, chúng tướng cũng chỉ tốt cầm miệng rồi. Bất quá chúng tướng cũng dấy lên ý chí chiến đấu, ý định dẫn đầu đánh tan đối phương, bắt được quân địch quan chỉ huy. Đương nhiên cái này không phải là vì tỷ thí, mà là tận lực giảm bớt Lưu Bân áp lực. Lưu Bân chứng kiến loại tình huống này, mỉm cười, sau đó xúi dục thần thú kỳ lân hướng Liêu Đông quân phóng đi, còn một bên hô, Công Tôn Khang tiểu nhi, bổn vương đến rồi. Bổn vương hôm nay tựu cho ngươi biết một chút về chuyện gì đệ nhất thiên hạ. Nương theo lấy Lưu Bân tiếng la, thần thú kỳ lân cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, biểu hiện ra bản thân uy nghiêm. Đang nhìn đến Lưu Bân vậy mà cưỡi một đầu cự thú thời điểm, Liêu Đông trong quân đều là không khỏi sinh ra một hồi kinh hoàng. Dù sao những thứ không biết mới được là đáng sợ nhất đấy. Lưu Bân cái này đầu tọa kỵ thế nhưng mà so lão hổ còn muốn cực lớn, còn muốn đáng sợ nha. Những này tiểu binh nhóm sẽ biết sợ cũng là khó tránh khỏi đấy. Không chỉ nói bọn hắn rồi, tiểu là Công Tôn Khang nhìn thấy, cũng là một hồi kinh hoàng. Đặc biệt là kỳ lân gào thét thời điểm, Liêu Đông trong quân chiến mã toàn bộ đều bị dọa đến nằm rạp trên mặt đất rồi, tùy ý những người kia như thế nào quất, tiểu là không đứng dậy. Giống như là thấy được đáng sợ nhất đồ vật, nhìn thấy cao nhất vương giả đồng dạng, thần phục trên mặt đất, không dám bắt đầu. Kỳ thật cái này cũng đúng vậy, kỳ lân chính là tẩu thú chi vương, đối với mấy cái này chiến mã mà nói, tựu là cao nhất vương giả, trời sinh tiểu đối với mấy cái này chiến mã có không thể phản kháng uy áp. Bất quá đợi đến lúc chứng kiến chỉ có Lưu Bân một người lao đến thời điểm, Công Tôn Khang lại không khỏi dấy lên một hồi hy vọng, hắn cường chống hô, mọi người không phải sợ. Đối diện chỉ có một người một thú, chúng càng lợi hại, cũng không có khả năng chiến thắng chúng ta nhiều người như vậy đấy. Tất cả mọi người đứng lên. Chỉ, cái, phải bắt được Lưu Bân, hoặc là giết Lưu Bân, bổn tướng quân cam đoan, các ngươi có thể quan thăng tam cấp, phong đoạn hộ hầu, phần thưởng bạc kim. Mọi người cùng ta giết nhà. Trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu. Công Tôn Khang cái này một trận ủng hộ, Liêu Đông Quân lại một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu, bắt đầu gào thét. Lưu Bân nhìn, lại là nở nụ cười, như vậy mới có ý tứ mà. Đối với những cái kia không hề ý chí chiến đấu người nhu nhược, Lưu Bân thế nhưng mà không có hứng thú đi tàn sát giết bọn hắn đấy. Chỉ có can đảm phản kháng người, Lưu Bân mới có hứng thú. Như vậy mới càng có thể hiện ra sự lợi hại của hắn. Lưu Bân cùng thần thú kỳ lân đối với Liêu Đông Quân thần quy vạn kích đại trận tiểu vọt lên đi vào. Đối mặt những cái kia cực lớn thiết thuẫn, còn có thiết thuẫn đằng sau vươn ra trường kích, Lưu Bân là nhìn cũng không nhìn. Kỳ Lân mang theo Lưu Bân trực tiếp phá khai phía trước thiết thuẫn, liền bọt vào thần quy vạn kích đại trận. Những cái kia sắc bén trường kích, căn bản là không thể làm bị thương Lưu Bân còn có Kỳ Lân mảy may. Lưu Bân là kim cương bất hoại thân thể, đao thương bất nhập cũng không cần nói. Kỳ Lân chính là thần thú, toàn thân cứng rắn vô cùng, trên người hắn lân phiến tiểu là tốt nhất khôi giáp, căn vốn cũng không phải là những này phạm bình có thể xúc phạm tới đấy. Lưu Bân cùng Kỳ Lân, một người một thú, vọt vào thần quy vạn kích đại trận, mà bắt đầu nghiêng về đúng một bên đổ sát. Lưu Bân không ngừng huy động trong tay thất sát bản long thương, mỗi một cái ít nhất mang đi một người tính mạng. Thất sát bản long thương vốn chính là sắc bén vô cùng, hơn nữa Lưu Bân thần lực càng là không thể ngăn cản. Bất kể là Liêu Đông Quân thiết thuẫn hay vẫn là trường kích, đều là đụng phải tự phá, người phía sau cũng là lên tiếng ngã xuống đất. Mà Kỳ Lân cũng là không có nhàn rỗi, hắn không hoàn toàn mà dùng đầu đụng, dùng chân đá, còn có cái đuôi, mỗi một cái cũng có thể lại để cho đối thủ kia phấn thân phái có đấy. Phải biết rằng Lưu Bân tại chảo cái này Kỳ Lân thời điểm cũng là phí hết thật lớn công phu đấy. Kỳ Lân cũng cùng Lưu Bân tỉ thí qua khí lực đấy, tuy nhiên Kỳ Lân sức lực lớn không có Lưu Bân khủng bố như vậy, nhưng là cũng chỉ là hơn một chút, như thế nào những binh lính này có thể ngăn cản được đấy. Thần quy vạn kích đại trận tại đây một người một thú đồ sát phía dưới, bắt đầu đại loạn bắt đầu. Trận hình thoáng cái tiểu trở nên chia 5 x 7, rốt cuộc khôi phục không được nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 68, tuyệt vọng Công Tôn Khang Lưu Bân chỉ huy Kỳ Lân, không có để ý những cái kia bốn phía bỏ trốn binh sĩ, mà là hướng thần quy vạn kích đại trận trung tâm phóng đi, hắn vẫn là có ý định thẳng đến trung quân đấy. Hay vẫn là câu nói kia, một người tiểu là dù thế nào lợi hại cũng không có khả năng hội sẽ lấy một địch vào đấy. Lưu Bân coi như là dù thế nào đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng, nếu như một mình hắn giết sạch tại đây sở dụng người, tiểu là mệt mỏi cũng có thể bắt hắn cho mệt chết đi được. Cho nên hắn chỉ cần thẳng đến trung quân, bắt lấy địch nhân tướng lãnh là được rồi. Về phần những cái kia là bình, hay vẫn là giao cho Cao Thuận bọn hắn a. Nói như thế nào bọn hắn cũng là đến chiến tranh đấy, không thể để cho bọn hắn chỉ là đứng ở nơi đó xem cuộc vui nha. Chứng kiến Lưu Bân một đường không thể ngăn cản hướng trung quân đánh tới, Công Tôn Khang rốt cục hoảng loạn lên, hắn thất kinh hô, ngăn lại hắn, nhanh lên ngăn lại hắn. Bộ tướng quân trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Liêu Đông quân binh sĩ tại trọng thưởng phía dưới, đích thật là rất dốc sức liều mạng. Bởi vì phía trước những người kia ngăn cản những này tầm mắt của người, nhưng là Lưu Bân cưỡi Kỳ Lân, cao cao tại thượng, những này Liêu Đông quân vẫn là có thể phát hiện Lưu Bân thân ảnh, cho nên bọn họ đều là dốc sức liều mạng hướng Lưu Bân dựa sát vào, chuẩn bị kiếm lấy phần này phong thưởng. Nhưng là tới gần Lưu Bân người, nhưng lại biết rõ Lưu Bân kinh khủng đến cỡ nào, bọn hắn những người này căn bản chính là ngăn cản không nổi Lưu Bân trùng kích. Lưu Bân sức chiến đấu cường hãn, cái này cũng không đáng sợ chính là Lưu Bân đao thương bất nhập, những người này bất kể như thế nào tiến công, đều là không thể xúc phạm tới Lưu Bân mảy may. Mà ngay cả tọa kỵ của hắn cũng là đao thương bất nhập. Giết không chết địch nhân mới được là đáng sợ nhất đấy. Cho nên những người này tiểu hỏng mất. Những người này đều là bất hữu hô lớn, ma quỷ nha. Chạy mau nha. Cục diện bây giờ tự là, Lưu Bân người bên cạnh muốn chạy trốn, mà rời xa Lưu Bân người muốn tới gần Lưu Bân, thần quy vạn kích đại trận, triệt để loạn đi lên. Những người này chen chúc cùng một chỗ, muốn tới gần Lưu Bân tới gần không được, muốn chạy trốn người, trốn chạy không được. Bất quá đây hết thảy đều đối với Lưu Bân không có gì ảnh hưởng. Mặc kệ tại hắn người phía trước là muốn chạy trốn, còn là muốn cùng hắn chém giết, đều là bị hắn một chiêu giải quyết. Mục tiêu của hắn chỉ có một, tự là tại vạn trong quân bắt giữ Công Tôn Khang. Mà ở Liêu Đông quân thần quy vạn kích đại trận sinh ra hỗn loạn, không thành trận hình thời điểm, Cao Thuận nắm lấy thời cơ, mang theo 5.000 quân cận vệ cũng bắt đầu chém giết. Kỳ thật ngay từ đầu chứng kiến Lưu Bân lợi hại như vậy, những người này cũng là chấn động. Bất quá bọn hắn cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Hiện tại quân địch đã loạn, đúng là thời cơ tốt nhất. Vì vậy Cao Thuận tự hô, quân địch đã loạn, chúng tướng theo ta xuất kích. Trần Đáo dẫn đầu 2.000 kỵ binh vì cánh quân bên trái, Điển Vi dẫn đầu 2.000 kỵ binh vì cánh phải, quang co vòng vèo bọc đánh địch nhân, tranh thủ không muốn thả đi một địch nhân. Bổn tướng dẫn đầu còn lại bộ binh phổ thông đột phá, cùng chúa công hội hợp. Chúng tướng hành động. Nghe được Cao Thuận lời mà nói, Điển Vi Trần Đáo lập tức lĩnh mệnh, bắt đầu hành động. U Châu quân trước kia dù sao cũng là dựa vào kỵ binh làm giàu đấy, kỵ binh số lượng vượt xa bộ binh, mà quân cận vệ càng là U Châu quân đại biểu. Trước kia liền một cái bộ binh đều không có. Hiện tại Lưu Bân tuy nhiên phát triển mạnh bộ binh, nhưng là tại quân cận vệ ở bên trong, hay vẫn là dùng kỵ binh làm chủ đấy. Cho nên hiện tại cái này 5.000 quân cận vệ ở bên trong, ngoại trừ Cao Thuận hãm trận doanh là bộ binh bên ngoài, những thứ khác cũng đều là kỵ binh. Bất quá Lưu Bân cũng định tại lúc này đây chiến đấu về sau, lại để cho Trần Đáo bắt đầu huấn luyện Bạch Nhĩ tinh binh rồi. Đến lúc đó, quân cận vệ, các loại lục quân binh chủng coi như là gom góp rồi. Quân cận vệ kỵ binh vốn thì có quần áo nhẹ kỵ binh, trọng trang kỵ binh, còn có cung kỵ binh, cao thuận hãm trận doanh thuộc về giáp nặng bộ binh, Bạch Nhĩ tinh binh thuộc về quần áo nhẹ bộ binh. Hơn nữa U Châu quân bản thân sở hữu quân chủng đều có viễn trình đả kích năng lực, liền cung nỏ binh coi như là đã có. Quân cận vệ bắt đầu hành động. Điện Vi cùng Trần Đáo mang theo 4000 kỵ binh, theo hai cánh trái phải, quang co vòng vèo bọc đánh địch nhân, nhiệm vụ của bọn hắn không cầu giết địch, nhưng cầu trước vây khốn địch nhân, không cho địch nhân bỏ trốn. Đương nhiên nói không cầu giết địch, cũng không phải không giết địch. Bọn hắn chỉ, cái, là xa xa mà tiểu dùng cung nỏ xạ kích địch nhân, nhưng là chính là như vậy, cũng giết chết không ít địch nhân. Phải biết rằng bọn hắn dùng đều là cỡ nhỏ liên nỏ nha. Vốn thần quy vạn kích đại trận tiểu là đối phó bọn họ loại công kích này đấy, nhưng là hiện tại thần quy vạn kích đại trận đã cáo phá, không thành trận hình, những này Liêu Đông quân phòng ngự cũng không có như vậy hoàn mỹ, tự nhiên là nhắm vào bọn họ không được rồi. Mà Cao Thuận Hãm trận doanh tại còn không có tiếp xúc đến Liêu Đông quân thời điểm, vốn là xuất ra ném lao tiến hành phóng, đem địch nhân trước mắt toàn bộ quật ngã. Đợi đến lúc tiếp xúc chiến thời điểm, thì là xuất ra đại khảm đao bổ chém địch nhân. Vốn Hãm trận doanh là không có sử dụng ném lao phòng đấy, bọn hắn chủ yếu giết địch phương thức tiểu là tiếp xúc chiến. Bất quá tại Vũ Châu trong quân, sở hữu tất cả bộ đội cũng phải có nhất định được viễn trình đả kích năng lực, hãm trận doanh thuộc về giáp lại, giáp nặng, bộ binh, cùng hiện tại những này thần quy vạn kích đại trận Liêu Đông quân rất tương tự, muốn trang bị trọng nón chủ cùng thiết thuẫn, còn có một tay vũ khí, phụ trọng đã rất lớn hơn rồi. Nếu như giả bộ bị cung nỏ lời mà nói, sức chiến đấu ngược lại sẽ hạ thấp, vì vậy Lưu Bân tiểu lại để cho bọn hắn trang bị một ít ném lao. Tại cự ly xa, phóng ném lao, sát thương địch nhân, đến tăng cường bọn hắn viễn trình đả kích năng lực. Hãm trận doanh phổ thông đột phá, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu cũng không phải giết địch, mà là mau chóng cùng Lưu Bân sẽ cùng bắt được công tôn khang. Cho nên bọn hắn cũng là cùng Lưu Bân đồng dạng, chỉ là giết chết địch nhân trước mắt, đối với những cái kia bỏ trốn địch nhân, tự là bỏ mặc, giao cho hai cánh kỵ binh đi thu thập. Hãm trận doanh vốn chính là thiên hạ số một cường quân, tại U Châu trong quân bộ cũng là tinh nhuệ. Mà Liêu Đông quân sức chiến đấu vốn cũng không bằng bình thường U Châu quân, tự lại càng không cần phải nói là hãm trận doanh rồi. Tại hình thành nguyên vẹn trận hình thời điểm, bọn hắn có lẽ có thể cùng hãm trận doanh đối kháng một ít thời gian, nhưng là hiện tại trận hình ý loạn, quân tâm tăng giả, làm sao có thể là hãm trận doanh đối thủ đâu này. Cho nên Cao Thuận mang theo hãm trận doanh một đường thế như trẻ tre công tiến vào thần quy vạn kích đại trận chính giữa. Bọn hắn cũng là thẳng đến trung quân, chuẩn bị cùng Lưu Bân hội hợp. Mà lúc này đây Lưu Bân càng là thế như trẻ tre, trên đường đi cơ hồ không có gì ngăn cản, đã sắp đột phá đến Liêu Đông quân trung quân rồi. Mà Công Tôn Khang ngay tại trong quân. Vốn tại Lưu Bân xông vào thần quy vạn kích đại trận, đại khai sát giới, một đường thế như trẻ tre, hướng trung quân đánh tới thời điểm, Công Tôn Khang đã biết rõ đại sự không ổn rồi. Hắn biết rõ chính mình một lần đã trung thiết bản lên. Lưu Bân tên hỗn đản này quả thực chính là một cái phi nhân loại, không chỉ có lực lớn vô cùng, nhưng lại đau thương bất nhập, loại người này làm sao có thể giết chết đâu này. Hắn hướng trung quân mà đến, đây rõ ràng là ý định bắt giặc trước bắt đua nha. Chuẩn bị sống chảo chính mình nha. Nếu như mình không tại hắn còn chưa tới đạt trước khi chạy trốn lời mà nói, lấy chính mình nhưng là phải liên tục hai lần bị U Châu quân bắt giữ rồi. Lưu Bân lần thứ nhất có thể buông tha chính mình, chẳng lẽ còn hội, sẽ, liên tiếp buông tha chính mình sao? Dùng Lưu Bân đối, với, chính nhà mình đích cửu hận, hắn không phải muốn giết chết chính mình không thể. Cho nên Công Tôn Khang một bên ưng thuận trọng thưởng, để cho thủ hạ dốc sức liều mạng ngăn cản Lưu Bân, mà chính mình lại là chuẩn bị tranh thủ thời gian hướng Liêu Dương thành chạy trốn. Hắn hiện tại xem như bị Lưu Bân cho dọa phá mật. Hắn hiện tại có thể không dám nói nữa Lưu Bân nhắc gan, lại càng không dám nghi vấn Lưu Bân đệ nhất thiên hạ võ tướng danh tiếng rồi. Hắn hiện tại thầm nghĩ trốn chạy để khỏi chết, chạy trốn tới Liêu Dương thành, giữ được tính mạng. Về phần cái gì xưng bá thiên hạ mộng đẹp, hắn là không dám làm tiếp rồi. Bất quá hắn hiện tại muốn chạy trốn, cũng không có dễ dàng như vậy. Bởi vì hắn bây giờ đang ở trung quân chính giữa. Ngay từ đầu, vì an toàn của mình, hắn đem vị trí của mình đặt ở giữa nhất, trung quanh bố phòng đại lượng binh sĩ. Hắn làm như vậy là có thể bảo đảm an toàn của mình, nhưng đó là tại bình thường dưới tình huống. Hiện tại trong quân đại loạn, những binh lính này chen chúc không chịu nổi, hắn tựu là muốn chạy cũng chạy bất động nha. Hơn nữa hắn hiện tại còn cưỡi ngựa, an mặc một thân sáng trưng khôi giáp, thập phần đáng chú ý, tựu là muốn trốn đi cũng không có cách nào nha. Hắn bụng cùng binh lính phía sau la to, khiến cái này người cho hắn tránh ra một lối lộ. Nếu như tại trước kia, những binh lính này nhiếp tại thân phận của hắn, nhất định sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời, nhưng là hiện tại liền tên đều có thể giữ không được, ai còn để ý đến hắn nha. Công Tôn Khang tại gào thét phía dưới, một chút hiệu quả đều không có. Vì bảo trụ tính mạng của mình, tất cả mọi người muốn điên cuồng hướng về sau chạy. Công Tôn Khang cũng là điên cuồng lên rồi. Hắn vì có thể chạy trốn, có thể giữ được tính mạng, vì vậy tiểu mệnh làm chính mình thân vệ bộ đội bắt đầu mở ra sát giới, dùng đao cho hắn mở ra một đầu chạy trốn chi lộ. Hắn mệnh lệnh này thoáng một phát, Liêu Đông quân tiểu triệt để đại loạn rồi. Vì bảo trụ tính mạng của mình, những người này cũng bắt đầu hướng chính mình ngày xưa đồng chí độc thủ. Phàm là ngăn trở tại trước mặt mình người, đều là đao thương tương kiến, đều là chuẩn bị phóng tới người phía trước, lại để cho chính mình có một đầu chạy trốn chi lộ. Nhưng là những người này tại giúp nhau chém giết phía dưới, càng là hỗn loạn cùng một chỗ, càng là không có cách nào chạy trốn rồi. Công Tôn Khang chứng kiến loại tình huống này, tranh thủ thời gian sai người cho trong thành bộ đội phát tín hiệu, lại để cho thành người ở bên trong đi ra tiếp ứng chính mình. Lúc này đây đã nói rồi, là song phương tỉ thí đấy, Công Tôn Khang lo lắng Vũ Châu quân hội sẽ thừa dịp đại quân giao chiến thời điểm, tập kích Liêu Dương thành, cho nên lúc này đây mang đi ra bộ đội chỉ có cái này hơn một vạn thần quy vạn kích đại trận binh sĩ. trong thành còn có lưu vài vạn bộ đội đâu. Nếu như những này bộ đội lời đầu tiên thích ra tới đón ứng chính mình, nói không chừng còn có thể cứu trở về chính mình. Nhưng là cũng không lâu lắm, hắn triệt để tuyệt vọng. Trong thành bộ đội là mở cửa thành ra, chuẩn bị đi ra tiếp ứng hắn rồi. Dù sao hắn là Công Tôn Độ con trai trưởng, nếu để cho hắn chết trên chiến trường, đây chính là nếu so với ném đi Liêu Dương thành lỗi còn muốn lớn hơn đây này. Những người này tự nhiên là thừa đảm đương không nổi cái này lỗi rồi. Nhưng là hành động của bọn hắn quá chậm. Dù sao bọn hắn ngay từ đầu không có chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa bọn họ đều là bộ binh. Vốn những người này cho rằng nương tựa theo thần quy vạn kích đại trận, bọn hắn coi như là chiến thắng không được Vũ Châu quân, cũng có thể bình yên lui lại đấy. Ai cũng không có liệu nghĩ vậy chồng, cục diện. Cho nên nhìn thấy loại này cục diện, Liêu Dương thành cũng là một trận đại loạn. Thật vất vả quyết định xuất binh nghĩ cách cứu viện Công Tôn Khang thời điểm, Điển Bi cùng Trần Đáo dẫn đầu mấy ngàn kỵ binh đã quăng co vòng vèo đến Công Tôn Khang sau lưng của bọn hắn rồi, Công Tôn Khang bọn hắn đã bị bao vây, cùng trong thành quân coi giữ thông đạo cũng bị đoạn tuyệt. Muốn nghĩ cách cứu viện Công Tôn Khang, bọn hắn trước muốn tiêu diệt Điển Vi Trần Đáo bọn hắn những kỵ binh này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 69, bị bắt giữ Công Tôn Khang nếu như chỉ là như vậy mấy ngàn người ngăn trở ở chỗ này, Công Tôn Khang còn không đến mức tuyệt vọng, dù sao Liêu Dương thành trong có lấy mấy vạn đại quân đấy. Vũ Châu thiết kỵ coi như là quá như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng hội chiến thắng mấy vạn đại quân đấy. Nhưng là muốn chiến thắng mấy ngàn kỵ binh nhất định là muốn lãng phí một chút thời gian đấy. Mà bây giờ quý giá nhất chính là thời gian. Bởi vì chứng kiến Liêu Dương thành bên trong đích đại quân đi ra, Vũ Châu quân buồn trận cũng đã bắt đầu hành động. Nếu như không thể tại Vũ Châu quân chủ lực đổi tới trước khi tiêu diệt cái này mấy ngàn kỵ binh, cái kia không chỉ có cái mạng nhỏ của mình giữ không được, chỉ sợ Liêu Dương thành cũng muốn mất thất thủ rồi. Bất quá hiện tại Công Tôn Khang cũng không cần biết nhiều như vậy. Hắn cho là mình mệnh nếu so với một cái Liêu Dương thành trọng yếu nhiều lắm rồi. Nếu như có thể bảo trụ tánh mạng của mình, coi như là ném đi Liêu Dương thành cũng sẽ không tiếc. Dù sao Liêu Đông quân muốn quân sự sách lược tiểu là dụ địch xâm nhập, tại Tương Bình dưới thành, cùng Vũ Châu quân quyết nhất tử chiến đấy. Liêu Dương thành vốn chính là có thể buông tha cho địa phương. Cho nên hắn chứng kiến Vũ Châu quân chủ lực hành động, hắn cũng không có triệt để thất vọng. Dù sao Vũ Châu quân buồn trận cách nơi này còn cách một đoạn, bọn hắn muốn tham chiến, cũng là có nhất định được thời gian đấy. Chính thức lại để cho cái kia Công Tôn Khang tuyệt vọng hay, vẫn là hô to một tiếng. Công Tôn Khang tiểu nhi, ngươi trốn chỗ nào? Ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn lưu lại a? Cái thanh âm này là Lưu Bân. Công Tôn Khang tuyệt vọng nhìn lại, phát hiện Lưu Bân khoảng cách hắn đã chưa đủ 20 bước, lập tức muốn đẩy mạnh đến bên cạnh của hắn rồi. Dùng Liêu Đông quân tình huống hiện tại, cái đây này vốn là không người nào có thể ngăn cản Lưu Bân đấy. Liêu Dương thành bộ đội, coi như là tiêu diệt Điển Vi cái kia mấy ngàn kỵ binh, chỉ sợ cũng không ngăn cản được Công Tôn Khang rơi vào Lưu Bân chi thủ rồi. Lưu Bân một mực đều không có đình chỉ chém giết. Hắn theo ngoài trận, một mực giết đến trong trận, đem toàn bộ thần quy vạn kích đại trận khiến cho thất linh bát lạc đấy. Hiện tại hắn toàn thân đều là máu tươi, giống như là theo trong địa ngục đi ra một ác ma đồng đạo. Thật là dọa người. Đương nhiên, những này máu tươi cũng không phải Lưu Bân chính mình đấy, đều là những cái kia bị hắn giết cái chết Liêu Đông quân đấy. Quân cận vệ kỵ binh theo hai cánh quang co vòng bèo bọc đánh, cao thuận hãm trận doanh phổ thông đột phá, đều không có Lưu Bân hành động nhanh chóng. Mục tiêu của hắn một mực không có cải biến, tự là thẳng đến trung quân, bắt giữ Công Tôn Khang. Kỳ thật điều này cũng không có thể quái Lưu Bân. Muốn trách chỉ có thể trách Công Tôn Khang, thái quá mức đốt tiền rồi. Toàn bộ thần quy vạn kích trong đại trận Liêu Đông quân, tiêu hắn đặc thủ, tiêu hắn tới ngựa, bên người đập vào đại kỳ, còn mặc một thân màu vàng kim óng ánh, sáng trưng khôi giáp, mặc kệ theo phương hướng nào, cũng có thể dễ dàng chứng kiến hắn. Như vậy gây chú ý mục tiêu, Lưu Bân như thế nào lại buông tha đây này? Lưu Bân lại hô xong cái kia thoáng một phát về sau, càng là dốc sức liều mạng vùng vẫy trong tay mình thất sát bản lòng thương, thế không thể đỡ thẳng hướng Công Tôn Khang. Bất quá tại đây dù sao đã là thần quy vạn kích đại trận trung tâm rồi, nhân viên phần đông, lực cản quá nhiều, Lưu Bân tiến lên bộ pháp cũng chỉ hoãn chậm lại rồi. Đặc biệt là Công Tôn Khang phát hiện Lưu Bân về sau, rất là kinh hoàng, lại để cho hắn thân vệ bộ đội dốc sức liều mạng mà ngăn cản Lưu Bân. Nếu như là hắn binh lính của hắn cũng thì thôi, Lưu Bân tuy nhiên giết chết mấy người, là có thể đem bọn họ giết tàn. Nhưng là những này thân vệ bộ đội không giống với nha, đã có thể làm như thân vệ bộ đội, đầu tiên tiểu đã chứng minh bọn hắn thập phần tinh nhuệ, sức chiến đấu tương đối mạnh hung hãn. Tiếp theo chính là bọn họ đối với tại chủ công của mình thập phần trung thành, có lấy cái chết đã báo chúa công giác ngộ. Tuy Lưu Bân rất cường hãn, rất đáng sợ, căn vốn cũng không phải là bọn hắn có thể chiến thắng đấy, là bọn hắn có thể giết chết đấy. Nhưng là những người này hay vẫn là liều mạng hướng Lưu Bân dựa sát vào, dùng mạng của mình vì Công Tôn Khang tranh thủ một điểm rút lui khỏi thời gian. Lưu Bân mặc dù đối với loại người này rất thưởng thức, rất coi trọng bọn hắn lấy cái chết đã báo chúa công dũng khí, dù sao Lưu Bân tiểu là một ít người chúa công, hắn thân là thượng vị giả, tự nhiên là thưởng thức loại này thuộc hạ rồi. Nhưng là thân là địch nhân, Lưu Bân là sẽ không đồng tình bọn hắn đấy. Trái lại đấy, Lưu Bân bị bọn hắn dây dưa trong chốc lát, tiến lên bộ pháp tại khoảng cách Công Tôn Khang mới bước khoảng cách xa ngừng lại, càng làm cho Lưu Bân rất là căm tức. Vì vậy Lưu Bân một bên hô lớn, đều cho bổn vương cũng ngay. Một bên sử xuất một chiêu hành tạo thiên quân, tạm thời đem những này người cho quét ra đi một bên. Sau đó trong giây lát theo kỳ lần trên lưng, nhảy dựng lên, hướng Công Tôn Khang bay đi. Đương nhiên, Lưu Bân tuy nhiên là được xưng bán tiên chi thể, kim cương bất hoại, đao thương bất nhập, nhưng là hắn dù sao không phải thần tiên, hắn cũng sẽ không biết phi. Hắn cũng không có khả năng thoáng cái nhảy ra vài chục bước xa như vậy đấy. Cho nên tại khoảng cách Công Tôn Khang còn có vài bước khoảng cách, thân thể của hắn mà bắt đầu hạ xuống rồi. Liêu Đông quân những người này chứng kiến Lưu Bân muốn đến rơi xuống rồi, đều không tự chủ được giơ trường kích, chuẩn bị cho Lưu Bân một cái xuyên tim, đây chính là một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội thật tốt nha. Lưu Bân trên không trung không có tiếp sức địa phương, lần này nhưng hắn là muốn chết chắc rồi. Những người này rốt cục muốn thư một hơi rồi. Mà ngay cả Công Tôn Khang cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bao nhiêu yên tâm. Tại hắn xem ra, chỉ cần Lưu Bân đã chết, như vậy Vũ Châu quân tiểu chưa đủ sợ hãi rồi. Thậm chí có thể nói, Vũ Châu quân chính mình sẽ sụp đổ đấy. Dù sao Vũ Châu quân tuy nhiên thực lực cường hành, nhưng là đều là tại Lưu Bân tồn tại dưới tình huống đấy. Lưu Bân đã chết, Vũ Châu thế lực tập đoàn, thế tất sẽ vì tranh quyền đoạt lợi, việc binh đao tương biến. Vũ Châu trong tập đoàn, Lưu Bân là tuyệt đối hệ tâm, hết thảy đều là quay chung quanh hắn vận hành đấy. Tuy nhiên Lưu Bân đã có con nối dõi, nhưng là hắn hậu đại cũng còn tuổi nhỏ, rất rõ ràng là chấn không được những cái tiêu tiêu binh hãn tướng đấy. Bất quá đang tại Công Tôn Khang một lần nữa ước mơ sừng bá thiên hạ mộng tưởng thời điểm, chợt phát hiện Lưu Bân vậy mà nở nụ cười. Tựa hồ là loại này cục diện đang cùng ý của hắn. Công Tôn Khang lúc này mới nhớ tới, Lưu Bân căn bản chính là đao thương bất nhập, như thế nào lại bị như vậy giết chết đây này. Quả nhiên chỉ thấy Lưu Bân trên không trung huy động trong tay thất sát bản lòng thương, bảo trì thân thể cân đối, sau đó chân của hắn ở đằng kia chút ít trường kích thượng diện, nhẹ nhẹ một chút, những này trường kích ngoại trừ vạch phá hắn dày, vẫn không thể nào làm bị thương Lưu Bân. Ngược lại là bị Lưu Bân thừa cơ mượn lực dùng sức, một lần nữa bay lên, vừa bạn rơi xuống Công Tôn Khang bên người. Công Tôn Khang cái lúc này còn đang tại vi Lưu Bân vừa rồi thần hồ kỳ kỹ chiêu thức kinh ngạc đây này. Tại hắn còn không có đầu kịp phản ứng thời điểm, Lưu Bân tay phải đột nhiên một chảo, tiêu bắt được Công Tôn Khang khôi giáp, từng thành hắn theo ngựa thượng diện kéo xuống dưới. Sau đó một tay đem Công Tôn Khang giơ lên đỉnh đầu, đối với Liêu Đông quân hô lớn, thủ lãnh đạo tặc Công Tôn Khang đã bị bắt được, không muốn hắn cái chết, tự cho bổn vương bỏ vũ khí xuống, ngoan ngoãn đầu hàng. Bổn vương có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Công Tôn Khang thân vệ bộ đội chứng kiến Công Tôn Khang bị Lưu Bân cho bắt giữ xuống bắt, nhưng lại bị Lưu Bân cao cao cử động ở giữa không trung, tùy thời đều có thể tính khó giữ được tính mạng, những này thân vệ bộ đội cũng không khỏi được đình chỉ phản kháng. Với tư cách thân vệ bộ đội chiến đấu còn không phải nhất nhiệm vụ chủ yếu, nhất nhiệm vụ chủ yếu tự là cam đoan riêng phần mình chúa công an toàn. Hiện tại Công Tôn Khang bị bắt giữ rồi, bọn hắn tự nhiên muốn đình chỉ phản kháng, để tránh uy hiếp được Công Tôn Khang cánh mạng an toàn. Đương nhiên, chủ yếu hay vẫn là Công Tôn Khang thất lạc tại Lưu Bân trong tay, bọn hắn không có khả năng đả bại Lưu Bân, theo trong tay hắn cứu ra Công Tôn Khang đấy, tự là phản kháng cũng không có cái gì tác dụng. Nếu như đổi một người bắt được Công Tôn Khang, bọn hắn hay vẫn là hội sẽ nghĩ biện pháp đi cứu hắn đấy, hiện tại rơi vào Lưu Bân trong tay, cái kia hay là thôi đi. Căn bản cũng không có cái gì hy vọng. Công Tôn Khang thân vệ bộ đội đình chỉ phản kháng, chung quanh cái kia chút ít Liêu Đông quân cũng không khỏi được dừng lại một chút, tuy nhiên vừa rồi bởi vì Công Tôn Khang nguyên nhân, bọn hắn giúp nhau chém giết, nhưng là Công Tôn Khang nói như thế nào cũng là thủ lĩnh của bọn hắn. Hiện tại thủ lĩnh bị người bắt được, bọn hắn tự nhiên cũng là hội sẽ ngừng dừng một cái, chút nào kế tiếp muốn làm sao bây giờ đây này. Mà vừa lúc này, vốn đã mau đuổi theo bên trên Lưu Bân cao thuận bộ đội, tại những người này bởi vì dừng lại, lực cản giảm nhỏ dưới tình huống, nhanh chóng đột phá đối phương phòng ngự, cùng Lưu Bân hội hợp rồi. Chứng kiến Lưu Bân vậy mà đã bắt được Công Tôn Khang, cao thuận bọn người cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá cao thuận phản ứng nhanh chóng, đội bằng hô, đầu hàng không giết. Đầu hàng không giết. Có can đảm người phản kháng, giết chết bất luận tội. Hãm trận doanh binh sĩ nghe được cao thuận kêu to, cũng cùng một chỗ đi theo hô lên, đầu hàng không giết. Đầu hàng không giết. Hãm trận doanh kêu to lại truyền ra đến bên ngoài điện vì những người này trong hai, bọn hắn cũng không khỏi được kinh hỉ mà bắt đầu, biết chắc là Công Tôn Khang bị bắt chặt rồi, cho nên bọn họ ở bên ngoài cũng đuổi theo sát lấy hô, đầu hàng không giết. Đầu hàng không giết. Theo nhất trung tâm địa phương đến tít mãi bên ngoài vây quanh, trong trong ngoài ngoài đều vang lên đầu hàng không giết tiếng la, loại tình huống này cũng đã trở thành đè sập Liêu Đông quân cuối cùng một căn dâm dạng, vốn tâm lý của bọn hắn đã bị liên tiếp đả kích, khiến cho nhanh muốn qua đời. Hiện tại thủ lĩnh cũng bị địch nhân bắt giữ rồi, chính mình những người này cũng bị người cho bao vây lại rồi. Đánh lại đánh không thắng, chạy lại chạy không được, loại người này không khỏi mê mang bàng hoàng bắt đầu. Dưới loại tình huống này, một người không khỏi tự chủ vứt bỏ vũ khí của mình, leng keng. Một tiếng, trong tay trường kích rơi trên mặt đất. Theo cử động của hắn, càng ngày càng nhiều người vứt bỏ vũ khí của mình, bọn hắn bắt đầu hướng Vũ Châu quân đầu hàng. Tại trận hình bên trong, Cao Thuận đội vàng chỉ huy hãm trận doanh binh sĩ bắt đầu tiếp thu những này đầu hàng binh sĩ. Về phần bên ngoài kỵ binh bộ đội, đã ở điện vi cùng Trần Đáo dưới sự chỉ huy, binh chia làm hai đường, một đường phối hợp hãm trận doanh tiếp thu những này đầu hàng binh sĩ, mặt khác một đường thì là đón theo Liêu Dương Thành đi ra cái kia chút ít bộ đội, chuẩn bị kéo dài một chút thời gian, một là cho những binh lính này tốt mau chóng tù binh những cái kia đầu hàng binh sĩ, hai là cho Vũ Châu quân bổn trận tranh thủ chạy tới thời gian, tốt một lần hành động công phá Liêu Dương Thành. Dù sao đây là một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt nha. Những này trong thành thủ vệ bộ đội thật vất vả theo trong thành đi ra, muốn cùng bọn họ tiến hành giã chiến. Giã chiến thế nhưng mà bọn hắn Vũ Châu quân sở trường cho hay, có thể cho bọn hắn phát huy ra cường đại nhất sức chiến đấu. Nếu như hiện tại không bắt lấy cái này đại thời cơ tốt, đợi đến lúc những người này lại lần nữa vào thành, như vậy bọn hắn tiểu muốn tiến hành công thành chiến rồi. Nói như vậy, bọn hắn coi như là công phá Liêu Dương Thành, cũng muốn trả giá rất lớn một cái giá lớn đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 70. Cửa thành mặc dù nói lúc này đây bọn hắn đã bại Liêu Đông quân cái này thần quy vạn kích đại trận, sống bắt Công Tôn Khang, đánh bại hơn một vạn người, có thể nói đã là hoàn thành mong muốn mục tiêu. Nhưng là hiện tại thật vất vả tốt cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể buông tha cho đây này? Không có người không muốn nhiều tăng thêm một điểm chỗ tốt đấy. Cho nên bọn hắn mà bắt đầu dốc sức liều mạng bắt đầu. Dù sao Vũ Châu quân lại không phải là không có trải qua dùng ít thắng nhiều chiến đấu. Hơn nữa bọn hắn tin tưởng khi bọn hắn thời điểm chiến đấu, hắn huynh đệ của hắn bộ đội cũng sẽ biết mau chóng chạy tới, cùng bọn họ sẽ cùng đấy. Mà ở trận hình bên trong, Cao Thuận chỉ huy hết hám trận doanh binh sĩ đi tiếp thu những cái kia đầu hàng binh sĩ, sau đó chính mình tiểu tranh thủ thời gian đuổi tới Lưu Bân bên người, chuẩn bị hướng Lưu Bân báo cáo tình huống, bất quá còn không có đợi hắn mở miệng nói chuyện. Lưu Bân liền trực tiếp buông Công Tôn Khang, đem hắn giao cho Cao Thuận, sau đó nói, trước tiên đem hắn giao cho ngươi rồi. Ngươi cho ta xem thật kỹ trông coi hắn. Bùn Vương còn có chuyện muốn đi làm. Cao Thuận không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là hay, vẫn là tranh thủ thời gian tiếp nhận Công Tôn Khang, đem hắn bắt lại. Lưu Bân không có nói cái gì nữa, mà là lại nắm lên chính mình thất sát bản lòng thường, cưới kỳ lân, hướng Liêu Dương thành chạy tới. Lưu Bân vừa rồi đã chứng kiến Liêu Dương cửa thành sự tình. Trong thành thủ vệ bộ đội đi ra, đây chính là một cái đại hảo sự nha. Nếu như hiện tại bắt lấy cái này cơ hội thật tốt, có thể một lần hành động đánh bại Liêu Dương thành rồi. Lưu Bân như thế nào lại phá qua đây này? Hơn nữa bên này bộ đội của mình chỉ có hơn 1000 kỵ binh, tuy Điển Vi Trần Đáo anh dũng thiện chiến, nhưng là muốn đối mặt mấy vạn tên gấp mắt đỏ Liêu Đông quân, cũng là khả năng muốn có hại chịu thiệt đấy. Nếu như những này Liêu Đông quân bộ đội phát hiện Công Tôn Khang đã bị bắt được, bọn hắn không có ý định cứu Công Tôn Khang, mà là lùi bước vào trong thành phòng thủ lời mà nói, cái kia kế tiếp nhưng là phải có đại phiền phải rồi. Cho nên hắn muốn tranh thủ thời gian đuổi đi qua, trợ giúp Điển Vi bọn hắn. Chỉ cần kiên trì trong chốc lát, không khiến cái này bộ đội lui vào trong thành mặt, đóng lại cửa thành, như vậy cổ hủ bọn hắn đã hội sẽ nắm lấy cơ hội, dẫn theo đại quân, rất nhanh cùng mình những người này hội hợp đấy. Theo Liêu Dương thành đi ra cái kia chút ít Liêu Đông quân hiện tại đích thật là đã phát hiện Công Tôn Khang bị Vũ Châu quân cho bắt được, thần quy vạn kích đại trận cũng đã cao phá. Vừa rồi Vũ Châu quân nhiều người như vậy tại hô đầu hàng không giết, những người này cũng không phải đồ đần, tự nhiên biết rõ là chuyện gì xảy ra rồi. Tuy trong lòng có điểm nghi hoặc, Công Tôn Khang như thế nào sẽ bị đối phương cho sống chảo đấy, nhưng là hiện tại thời gian khẩn cấp, cũng không cố được nhiều như vậy. Cho nên bọn hắn tiểu muốn tranh thủ thời gian tiến đến, cứu ra Công Tôn Khang. Công Tôn Khang thế nhưng mà Công Tôn Độ con trai trưởng, về sau muốn kế thừa Công Tôn Độ gia nghiệp đấy. Hơn nữa Công Tôn Độ đối với Công Tôn Khang cũng là thập phần yêu thương, nếu để cho Công Tôn Độ biết rõ Công Tôn Khang ở chỗ này cho Vũ Châu quân sớm bắt, như vậy Công Tôn Độ còn không đem bọn họ cho sống sờ sờ mà lột ra. Bọn hắn hiện tại đương nhiên muốn phải liều mạng rồi. Coi như là ném đi Liêu Dương Thành, cũng so Công Tôn Khang bị đối phương cho sống bắt muốn mạnh hơn nhiều nha. Thế nhưng mà bọn hắn đi ra về sau, tiêu nhận lấy Điển Vi dẫn đầu cái kia chút ít kỵ binh mà liều mệnh ngăn trở. Kỵ binh đối chiến bộ binh, kỵ binh muốn tiểu chiếm ưu thế, càng có thể hướng Vũ Châu thiết kỵ chính là thiên hạ kỵ binh điển hình đây này. Hơn nữa bọn hắn theo cửa thành đi ra, không thể thoáng cái đi ra rất nhiều bộ đội, chỉ có thể dùng thêm dầu chiến thuật, càng là dễ dàng cho Vũ Châu kỵ binh từng cái đánh bại nha. Tuy trên tường thành bộ đội có thể đối với bọn hắn tiến hành một ít cung nỏ trợ giúp, nhưng là Vũ Châu quân vốn chính là dùng cung nỏ nổi danh đấy, lẫn nhau triệt tiêu phía dưới, những này trợ giúp cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên những người này hiện tại cái kia gọi một cái vội vàng sao động nha. Bọn hắn phảng phất đã chứng kiến Công Tôn Độ phẫn nộ biểu lộ rồi. Cho nên trong thành tướng lãnh càng là không tiếc thương vong, không nên lao ra một đầu đường máu. Khi bọn hắn không tiếc thương vong dưới tình huống, Vũ Châu quân cũng là bỏ ra một điểm một cái giá lớn, thương thế của bọn hắn vong cũng bắt đầu tăng lên. Liêu Dương thành tướng lãnh phảng phất thấy được một tia hy vọng. Thế nhưng mà còn không có đợi đến bọn hắn vui mừng thời điểm, Vũ Châu quân buồn trận xuất động tin tức, giống như là một chậu nước lạnh đón đầu dội xuống dưới, đem bọn họ vừa mới giấy lên đâu một tia hy vọng cho dội tắt rồi. Bọn hắn biết rõ lúc này đây là xong đời. Bọn hắn là không thể nào cứu ra Công Tôn Khang rồi. Vũ Châu quân sức chiến đấu vốn tiểu so với bọn hắn cường đại, bây giờ còn là giã chiến, hơn nữa Vũ Châu quân nhân số so với bọn hắn cũng muốn nhiều, loại tình huống này, bọn hắn làm sao có thể cứu ra Công Tôn Khang đây này? Cho nên bọn hắn tranh thủ thời gian sẽ không khiến trở về thành, chuẩn bị tiến hành phòng thủ chiến. Đã Công Tôn Khang đã nhất định là cứu không đi ra rồi, cái kia hay vẫn là hảo hảo phòng thủ, tranh thủ giữ vững vị trí Liêu Dương thành a. Như vậy bọn hắn còn có thể tranh thủ một điểm công lao, nói không chừng tại cảm nhận được trước mặt, còn có thể lấy lại để cho Công Tôn Độ lại để cho qua bọn hắn. Dù sao Công Tôn Khang sở dĩ sẽ bị địch quân bắt lấy, cũng không thể trách bọn hắn nha. Nếu không phải Công Tôn Khang khư khư cố chấp, không nên ra khỏi thành, cùng Vũ Châu quân đấu trận lời mà nói, mà là lưu trong thành, coi như là Liêu Dương thành bị công phá, hắn cũng là có cơ hội chạy trốn đấy, hắn cũng không có khả năng hội sẽ bị bắt chặt đấy. Liêu Dương thành quân coi giữ đã là làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Hiện tại bọn hắn buông tha cho nghĩ cách cứu viện Công Tôn Khang, lui về trong thành phòng thủ, cũng là vì Liêu Đông đại cục suy nghĩ nha. Bất quá cảm nhận được có thể hay không nghe ý kiến của bọn hắn, vậy thì không có người đã biết. Bởi vì bọn họ có thể hay không gặp lại cảm nhận được, hay vẫn là hai việc khác nhau đây này. Bởi vì Lưu Bân đã chạy tới rồi. Lưu Bân ly khai thần quy vạn kích đại trận chiến trường, chạy đến cửa thành chiến trường, chứng kiến quân cận vệ đã thương vong một bộ phận chiến sĩ, không khỏi đau lòng bắt đầu. Quân cận vệ chiến sĩ đều là ưu châu tinh nhuệ nha. Theo hơn 10 vạn trong bộ đội chọn lựa ra đến tinh nhuệ nha. Bọn hắn từng cái đều là bảo vật bối nha. Hiện tại thương vong nhiều như vậy, Lưu Bân tự nhiên là hội đau lòng rồi. Bất quá hiện tại cũng không phải đau lòng thời điểm, Liêu Đông quân chuẩn bị lui lại rồi. Nếu như không tranh thủ thời gian ngăn cản lời mà nói, cái kia chính là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ rồi, những này quân cận vệ binh sĩ cũng là chết vô ích rồi. Vì vậy Lưu Bân cũng không kịp cùng Điển Vi Trần Đáo nói cái gì nhiều lời. Hắn cưỡi kỳ lân, trực tiếp hướng Liêu Dương thành cửa thành sông đi rồi. Chỉ cần hắn vọt tới cửa thành, chiếm cứ cửa thành lời mà nói, như vậy coi như là Liêu Đông quân toàn bộ đều rút lui đến trong thành, cũng không có vấn đề gì rồi. Chỉ cần Lưu Bân tại nơi này, bọn hắn muốn lại đóng lại cửa thành, đó là không có khả năng sự tình. Mà chỉ cần cửa thành quan không được, như vậy U Châu quân cũng không cần cùng những này Liêu Đông quân tiến hành thảm thiết công thành chiến, bọn hắn đại khái có thể theo cửa thành đi vào, cùng đối phương đánh chiến đấu trên đường phố nhà. Thời đại này, ngoại trừ Lưu Bân dưới trướng U Châu quân, chỉ sợ còn không có có thế nào chỉ bộ đội sẽ đối với chiến đấu trên đường phố tiến hành huấn luyện đấy. Chiến đấu trên đường phố tuy cũng rất thảm thiết, nhưng là đối với công thành chiến, U Châu quân vẫn có không ít ưu thế đấy. Chứng kiến lại là Lưu Bân một người cưỡi đầu kia cự thú đến đây xung trận, Liêu Đông quân tướng lãnh không khỏi sợ mà bắt đầu, bọn hắn kinh hoàng quát lên, ngăn cản hắn, nhất định phải ngăn cản hắn, ngàn vạn không thể để cho hắn tiếp cận cửa thành. Vừa rồi Lưu Bân tại Thần Quy Vạn Kích đại trận hùng phong, bọn hắn tại trên tường thành thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy nha. Cái kia tư thế căn bản chính là nhất kỵ đương tiên, không thể ngăn cản nha. Tại Thần Quy Vạn Kích đại trận cái loại nảy phòng ngự năng lực siêu cường trận thế ở bên trong, Lưu Bân đều có thể làm được thế như trẻ tre, nếu như hiện tại lại để cho hắn chiếm cứ cửa thành lời mà nói, cái kia cửa thành nhất định là đóng không được a. U Châu quân có thể theo cửa thành tiến quân thần tốc rồi. Liêu Dương thành cũng không có lại phòng thủ tất yếu rồi, cũng căn bản tiểu phòng bất trụ nha. Cho nên những người tài giỏi này hội sẽ như vậy kinh hoàng muốn phía dưới binh sĩ dốc sức liều mạng tổ ngăn lại Lưu Bân đấy. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết dựa vào những binh lính này là ngăn không được Lưu Bân đấy. Bọn hắn cũng không có yêu cầu xa vời những binh lính này có thể ở ngăn trở Lưu Bân, bọn hắn thầm nghĩ lại để cho những binh lính này kéo dài ở Lưu Bân một thời gian ngắn. Chỉ cần có thể kéo dài một thời gian ngắn, bọn hắn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này đóng cửa thành. Nói một cách khác, bọn hắn đã chuẩn bị bỏ qua những này lưu ở ngoài thành bộ đội rồi. Cùng hắn lại để cho Lưu Bân chiếm cứ cửa thành, lại để cho U Châu quân công phá Liêu Dương thành, toàn bộ Liêu Dương thành quân coi giữ toàn quân bị diệt. Còn không bằng bỏ qua một điểm binh sĩ, đổi lấy Liêu Dương thành ngắn ngủi an toàn sự kiện đây này. Bọn hắn đây cũng là không có biện pháp, chỉ có thể dùng ra bỏ xe bảo vệ tướng kế sách rồi. Mà sở dĩ nói là đổi lấy ngắn ngủi an toàn sự kiện, là vì bọn hắn không cho rằng ném đi những này thành bên ngoài bộ đội, chỉ dựa vào trong thành còn lại không đến 3 vạn bộ đội, còn có thể ở ngăn trở U Châu quân hơn 10 vạn đại quân công thành. Mà ở ngoài thành điện vi những này quân cận vệ chứng kiến Lưu Bân trực tiếp hướng cửa thành phóng đi, cũng không khỏi được kinh hỉ bắt đầu. Bọn hắn tự nhiên cũng là minh bạch Lưu Bân dụng ý đấy, chỉ cần chiếm cứ cửa thành, cái kia trên cơ bản tiểu đại biểu Liêu Dương thành đã bị công phá. Mà khi Liêu Đông quân dốc sức liều mạng ngăn trở Lưu Bân tiến lên thời điểm, bọn hắn cũng đã minh bạch Liêu Đông quân dụng ý, đây là muốn kéo dài thời gian nha. Lưu Bân đơn kỵ xuống cửa, bọn hắn rất yên tâm đấy, Lưu Bân an toàn tự nhiên không thành vấn đề, nhưng là nếu như hắn bị ngăn trở bước chân lời mà nói, cái kia mục tiêu tiểu kết thúc không thành rồi. Vì vậy điện vi mà bắt đầu hô, nhanh, mọi người nhanh lên, không nên cùng địch nhân dây dưa cùng một chỗ, mau chóng tiến lên, cùng chúa công hội hợp, trợ giúp chúa công. Chỉ cần cùng chúa công hội hợp, chúng ta tiểu thắng lợi rồi. Nói xong, chính mình tiểu dẫn đầu hướng cửa thành phóng đi, chuẩn bị cùng Lưu Bân sẽ cùng. Hắn cận vệ của hắn quân cũng là gào rú một tiếng, không hề cùng địch nhân dây dưa, chuẩn bị cùng Lưu Bân hội hợp. Lưu Bân là U Châu quân hạch tâm, quân cận vệ càng là đối với Lưu Bân có điên cuồng cá nhân sùng bái. Có thể cùng Lưu Bân kề vai chiến đấu, là từng cái quân cận vệ tha thiết ước mơ sự tình. Hiện tại thần tượng của bọn hắn phát đi rồi, bọn hắn tự nhiên là điên cuồng lên rồi. Lưu Bân cũng đã nghe được trên tường thành những cái kia Liêu Đông tướng lãnh kêu gọi đầu hàng rồi, tự nhiên minh bạch bọn hắn đánh chính là cái gì chú ý. Cho nên tại đây chút ít Liêu Đông quân tiến lên cùng hắn dây dưa thời điểm, Lưu Bân tiểu vung vẩy lấy thất sát bản long thương, đem trước người địch nhân toàn bộ quét ra, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ đều cút ngay cho ta. Người nào ngăn ta chết. Nói xong, tiểu chỉ huy tọa kỵ kỳ lân, hướng cửa thành phóng đi. Hắn tự nhiên biết rõ chiếm cứ cửa thành ý nghĩa, cho nên hắn cũng lười phải cùng những người này dây dưa. Hắn hiện tại muốn làm đấy, không phải giết địch, mà là mau chóng đuổi tới cửa thành, chiếm cứ cửa thành. Chỉ cần chiếm cứ cửa thành, còn dùng lo lắng không thể giết được sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 71, Liêu Dương thành cáo phá Lưu Bân tại liều mạng chém giết thời điểm, tại Thần Quy Vạn Kích đại trận cái loại nảy phòng ngự năng lực siêu cường trận thế ở bên trong, đều có thể làm được thế như trẻ tre, không thể ngăn cản, hiện tại hắn chỉ cái là chuẩn bị tiến lên, không để ý tới bên cạnh những binh lính này, cái kia càng là không ai có thể ngăn cản hắn rồi. Lưu Bân cùng Kỳ Lân đều là đao thương bất nhập, căn vốn cũng không phải là những này Liêu Đông quân binh sĩ có khả năng làm bị thương đấy. Kỳ Lân vốn chính là lực lớn vô cùng, hiện tại công kích mà bắt đầu, những cái kia muốn ngăn trở bọn hắn Liêu Đông quân sĩ binh tức thì bị hắn thoáng cái tiểu đánh bay. Lưu Bân đối với bên người cái kia chút ít Liêu Đông quân cũng là không quan tâm. Chẳng được bao lâu, Lưu Bân tiểu chạy tới cửa thành, cái lúc này, cửa thành đã bị đóng lại một nửa. Trên tường thành tướng lãnh chứng kiến Lưu Bân hành vi, không khỏi lo lắng mà hô, nhanh lên đem thành cửa đóng lại, nhanh lên ngăn cản hắn. Mà cửa thành những binh lính kia chứng kiến Lưu Bân, cũng là không khỏi nhanh hơn động tác. Bọn hắn cũng sợ hãi, Lưu Bân chạy tới nơi này, Lưu Bân lợi hại bọn hắn cũng là biết đến, nếu như Lưu Bân chạy tới nơi này lời mà nói, vậy bọn họ cũng tiểu khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi. Thế nhưng mà động tác của bọn hắn hay vẫn là chậm hơi có chút, không có biện pháp nha. Thời đại này cửa thành hay vẫn là rất phức tạp, rất nặng trọng đấy, muốn trước kéo cầu treo, lay động bàn kéo, cửa thành mới có thể thời gian dần qua giam lại. Những chuyện này cần từng bước một đến, căn bản gấp không được. Bọn hắn tuy mỗi ngày hiểu làm những chuyện này, thế nhưng mà cũng không có khả năng thoáng cái liền làm hết thể công tác. Ở cửa thành còn kém một người khe hở thời điểm, Lưu Bân chạy tới. Lưu Bân chứng kiến loại tình huống này, không khỏi theo lưng Kỳ Lân bên trên nhảy xuống tới, không có để ý bên người những binh lính kia, mà là đang trên mặt đất làm một cái ngắn mũi công kích, thoáng cái đập lấy trên cửa thành, giữ cửa khẩu mặt binh sĩ thoáng cái cho chấn khai rồi. Cửa thành cũng chưa kịp đóng cửa, Lưu Bân thừa cơ theo trong khe hở vọt vào trong thành. Hắn cái lúc này cũng không cần chính mình thất sát bản long thương rồi, những này địa phương nhỏ bé cũng đùa nghịch không khai mở nha. Vì vậy hắn muốn là dùng thất sát bản long thương đem một đám vây tới binh sĩ, mặc thành xuyên tim, sau đó tiện tay đã bắt khởi hai cái binh sĩ, dùng thân thể của bọn hắn làm vũ khí, tại trong cửa thành đại khai sát giới. Lưu Bân cử động lại để cho những binh lính này càng là sợ bắt đầu. Trên cơ bản không người nào dám tới gần bên cạnh của hắn một trượng địa phương. Không có biện pháp nha, ai đi lên người đó là chết. Những binh lính này tuy trở ngại tướng lãnh mệnh lệnh không dám tùy ý lui lại, nhưng là bọn hắn cũng không trở thành vì công tôn độ nghiệp lớn, vì những tướng lãnh này mệnh lệnh, liền cái mạng nhỏ của mình đều không đã muốn a. Huống hồ tiểu là mình tiến lên liều mạng, cũng không ngăn cản được Lưu Bân hành động nha. Loại tình huống này, cái kia chính là chết cũng bạch chết rồi, không có một điểm ý nghĩa nha. Không có người nào là không sợ chết ngu ngốc, cho nên hay vẫn là khoảng cách cái này muốn chết giá hỏa xa một chút a. Lưu Bân chứng kiến loại tình huống này, hừ lạnh một tiếng, vứt bỏ trong tay đã trở thành thịt vụn hai cái thi thể, không có lại để ý tới những người này, xoay người bắt lấy cửa thành hét lớn một tiếng, đem cửa thành chậm rãi cho kéo ra rồi. Những này cửa thành đều có lưỡng trường cao y, hơn nữa đều là bao hết sắt là đấy, thập phần trầm trọng, tầm thường mười mấy người lính mới có thể miễn cưỡng đẩy được động, hiện tại Lưu Bân một người tiểu ok rồi. Lưu Bân kéo mở cửa thành, chứng kiến Kỳ Lân cũng không có nhàn rỗi, chính ở bên ngoài đổ sắt những binh lính kia, hắn mỉm cười, nhặt lên chính mình thất sắt bản lòng thương, hướng cửa thành vừa đứng, ngăn lại Kỳ Lân hành động, một người một thú tiểu đứng ở nơi đó, không có tiến thêm một bước hành động. Hắn hiện tại cũng không cần tại đối với những binh lính này tiến hành chu diện, chỉ cần đứng ở chỗ này, uy hiếp những binh lính kia, không cho bọn hắn đóng lại cửa thành là được rồi. Chỉ cần đợi Vũ Châu đại quân tới, tiếp thu cửa thành, nhiệm vụ của mình tiểu hoàn thành. Lưu Bân đứng ở chỗ này mặc dù không có hành động, nhưng là những cái kia Liêu Đông quân được binh sĩ cũng không dám có hành động gì. Lưu Bân vừa rồi một loạt cử động, đã chứng minh, hắn có thể nhẹ nhõm đồ sát những người này, ai dám hành động thiếu suy nghĩ, ai liền chuẩn bị chết đi. Lưu Bân chiếm cứ cửa thành không có bao lâu, Điện Vi cùng Trần Đáo liền mang theo một bộ phận quân cận vệ kỵ binh đuổi đến nơi này, bọn hắn giết tán tại đây Liêu Đông quân, tiếp nhận cửa thành, Liêu Dương thành đã hướng Vũ Châu quân mở ra đại môn, Liêu Dương thành bị chiếm đóng, đã tiến nhập đến một lúc. Trên cửa thành những tướng lãnh kia chứng kiến loại tình huống này, không khỏi thở dài một tiếng. Hiện ở cửa thành đã bị Vũ Châu quân chiếm cứ, như vậy bọn hắn đã đại thế đã mất rồi. Công Tôn Khang tại Liêu Dương thành Bắc Vũ Châu quân cho bắt giữ xuống bắt, hiện tại bọn hắn càng làm Liêu Dương thành cho ném đi, coi như là bọn hắn bây giờ có thể đủ theo Liêu Dương lui lại rồi, đã đến tương bình, Công Tôn Độ đồng dạng cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn đấy. Hơn nữa coi như là Công Tôn Độ không truy cứu trách nhiệm của bọn hắn, chỉ sợ bọn họ cũng chạy không được rồi. Hiện tại Vũ Châu quân sĩ khí đã thành, tiến vào Liêu Đông thứ nhất, cơ hồ đều là thế như trẻ tre. Liêu Đông chỉ sợ là thủ không được rồi, bọn hắn coi như là chạy đến Công Tôn Độ chỗ đó, cuối cùng chỉ sợ cũng là rơi xuống một cái đầu hàng kết cục, đã nhất định đầu hàng, còn không bằng hiện tại tiểu đầu hàng đây này. Nói không chừng Lưu Bân còn có thể buông tha bọn hắn. Dù sao bọn hắn cùng Lưu Bân không có gì cựu hận nha. Hơn nữa bọn hắn hiện tại đầu hàng, còn có giá trị lợi dụng, nói không chừng còn có thể đi theo Lưu Bân kiến công lập nghiệp đây này. Nghĩ tới đây, Liêu Dương thành thủ tướng, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói ra, mệnh lệnh bộ đội, đình chỉ phản kháng. Mọi người hướng Vũ Châu Lưu Bân đầu hàng đi. Không nếu làm vô vị chống cự rồi. Theo đạo thủ tướng lời mà nói, có ít người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, từ khi khai chiến đến nay, bọn hắn đã nhận lấy quá nhiều áp lực, Vũ Châu quân cường hãn, hoặc là nói là Lưu Bân cá nhân đích cường hãn, đã lại để cho bọn hắn đánh mất ý chí chiến đấu, bọn hắn đã không muốn chiến đấu đi xuống, không muốn làm tiếp vô vị chống tự rồi. Bọn hắn cũng biết Công Tôn Khang tại Liêu Dương bị Vũ Châu quân bắt được, hiện tại Liêu Dương cũng thủ không được rồi, Công Tôn Độ là sẽ không đem làm qua bọn hắn đấy, bây giờ có thể đủ đầu hàng Vũ Châu quân cũng là một cái không tệ phương pháp giải quyết. Mà có ít người thì là vì cái này thủ tướng mệnh lệnh, cảm thấy có chút tức giận bất bình. Những người này đều là Công Tôn Độ thể chết theo người, bọn hắn tự nhiên là muốn vì Công Tôn Độ nghiệp lớn cân nhắc rồi, hiện tại tuy nhiên tình thế bất lợi cùng Liêu Dương thành, nhưng là dốc sức liều mạng chống cự lời mà nói, cũng có thể cho Vũ Châu quân tạo thành nhất định được tổn thất. Hiện tại cứ như vậy đầu hàng, đây không phải tiện nghi Vũ Châu quân sao? Cho nên, bọn hắn biểu hiện được rất không phẫn. Bọn họ là không định hướng Vũ Châu quân đầu hàng đấy. Nhưng là hiện tại nhiều như vậy mọi người biểu hiện được muốn đầu hàng Vũ Châu quân, bọn hắn cũng không dám vô cùng tiêu gạo. Khá tốt cái này thủ tướng coi như là biết là người, hắn phát hiện những người này biểu lộ về sau, tiêu còn nói thêm, ta hiểu rõ những người này không định đầu hàng, nhưng là hiện tại đại thế đã mất rồi, ta không thể để cho những cái kia các tướng sĩ không công chịu chết. Nếu như ai không muốn đầu hàng lời mà nói, hiện tại có thể thừa dịp Vũ Châu quân còn chưa kịp khống chế toàn bộ Liêu Dương thành thời điểm, đội vàng từ bên kia lui lại à. Ta sẽ không làm khó các người đấy. Những người này nghe thế cái thủ tướng lời mà nói, giúp nhau nhìn một chút, nói ra, tướng quân, tựa như ngươi nói, hiện tại Vũ Châu quân còn chưa kịp khống chế toàn bộ phòng thủ thành phố. Ngươi cũng chỉ huy đại quân, đi theo mọi người cùng nhau lui lại a. Ở tại chỗ này, vạn nhất Lưu Bân truy cứu tới, như vậy tướng quân, ngươi tiểu nguy hiểm. Mặt khác cố ý lui lại người nghe xong, cũng là tranh thủ thời gian phụ họa. Cái này thủ tướng nghe xong, nhưng lại cười khổ lắc đầu, nói ra, các ngươi lui lại không có vấn đề gì, ta thì không được. Đại công tử là ở chỗ này bị Vũ Châu quân bắt giữ đấy, chúa công tức giận lên, nhất định sẽ cầm ta phát tiết đấy. Hơn nữa ta với tư cách Liêu Dương thành thủ tướng, gìn giữ đất đai có trách, hiện tại Liêu Dương thành trong tay ta ném đi. Ta đi trở về, chúa công nhất định sẽ không bỏ qua ta đấy. Các ngươi không có lớn như vậy trách nhiệm, cho nên chúa công sẽ không truy cứu các ngươi đấy. Huống hồ, cục diện bây giờ, đi một nhóm người còn không thành vấn đề, nhưng là đại quân căn bản là không kịp toàn bộ rút lui khỏi. hơn nữa coi như là rút lui khỏi rồi, sợ cũng đi không được nhiều xa. Vũ Châu quân kỵ binh phần đông, chúng ta coi như là ra khỏi thành, cũng sẽ bị bọn hắn rất nhanh đuổi theo đấy. Vũ Châu quân đánh đêm năng lực rất mạnh, chúng ta toàn bộ đều là bộ binh, tại sao có thể là đối thủ của bọn hắn đâu này? Lúc kia còn muốn đầu hàng lời mà nói, chỉ sợ sẽ trễ. Hắn nhìn dưới thành mặt cục diện, Vũ Châu quân chủ lực đã bao vây thành bên ngoài Liêu Đông quân, đã có một nhóm người bắt đầu vào thành. Cho nên hắn tranh thủ thời gian nói ra, các ngươi muốn chuẩn bị lui lại lời mà nói, hiện tại còn kịp. Chậm một chút nữa, muốn đi đều đi không được. Hiện tại nhanh lên đi thôi. Những người này nghe thế cái thủ tướng lời mà nói, biết là khích lệ không động này cái thủ tướng rồi, cho nên bọn họ tiểu cắn răng nói ra, như vậy tướng quân ngươi tiểu bảo trọng rồi. Thuộc hạ cáo tử. Nói đến đây những người này mang lên chính mình thân vệ bộ đội liền từ bên kia lui lại rồi. Chứng kiến những người này lui lại rồi, thủ tướng lại một lần nữa hạ mệnh lệnh, lại để cho trong thành bộ đội đình chỉ phản kháng, hướng Vũ Châu quân đầu hàng. Mà lúc này đây, Vũ Châu đại quân đã vọt tới cửa thành, Lưu Bân còn có quân cận vệ đem cửa thành giao cho những này chiến sĩ, sau đó chính mình mang theo quân cận vệ vọt vào trong thành, chuẩn bị đi lên bắt làm tù binh những cái kia trong thành thủ tướng nhóm. Bất quá Lưu Bân bọn hắn còn không có lại một lần nữa tiến hành chiến đấu, trong thành bộ đội đã đầu hàng. Nghe được quân coi giữ đầu hàng tin tức, Lưu Bân hơi chút sửng sốt một chút, sau đó tiểu mỉm cười. Đối với cái này thủ tướng cảm thấy rất hài lòng, cảm thấy thằng này coi như là thứ thời. Vì vậy Lưu Bân tiểu đình chỉ hành động, lại để cho tiến vào thành Vũ Châu quân nhanh chóng tiếp thu Liêu Dương thành phòng thủ thành phố, sau đó liền mang theo điện vi những này quân cận vệ đi vào trong thành phủ thành chủ, chờ đợi những cái kia uy hàng Liêu Đông quân tướng lĩnh triệu bái bái chính mình. Hiện tại chiến đấu đã xong, tiếp thu phòng thủ thành phố công tác, tự nhiên là không dùng đến Lưu Bân còn có quân cận vệ rồi. Hắn hôm nay coi như là hao tốn không ít khí lực, coi như là phát tiết thoáng một phát lâu dài không có chiến đấu phiền muộn, đã chiến đấu đã xong, vậy thì tạm thời nghỉ ngơi một chút đã. Còn lại công tác, tin tưởng cổ hủ những người kia có thể làm so với chính mình muốn còn tốt hơn đấy. Mà Vũ Châu chủ lực đại quân, cái lúc này tại cổ hủ những người này điều hành phía dưới, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Bọn hắn đang muốn tiếp thu Liêu Dương thành phòng thủ thành phố, kiểm nhận chiến lợi phẩm, lại muốn an bài những tù binh kia, tại phát hiện có một ít người thừa dịp loạn chạy trốn, bọn hắn cũng muốn tranh thủ thời gian phái người đuổi bắt. Bận rộn rối tinh rối mù, hiện tại cũng không có thời gian đi gặp Lưu Bân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 72, không tên cũng may những công việc này, Vũ Châu quân đã là thuần thục ngành người rồi, tuy nhiên bận rộn, ngược lại là không có bối rối. Hết thảy đều an bài được ngay ngắn rõ ràng. An bài những ngày về sau, cổ hủ một đám Vũ Châu quân tướng lĩnh, mang theo những cái kia đầu hàng Liêu Đông quân tướng lĩnh cùng đi đã đến phủ thành chủ, hướng Lưu Bân báo cáo tình huống. Lưu Bân ngồi ở phủ thành chủ trong đại sảnh, chứng kiến cổ hủ bọn hắn còn có một chút lạ lẫm tướng lãnh, biết rõ chính là chút ít đầu hàng Liêu Đông quân, Lưu Bân hơi chút nhẹ gật đầu, không để ý đến bọn hắn, mà là bụng cùng cổ hủ hỏi, "Văn Hỏa, thành tình huống bên trong thế nào? Có hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn nha?" Cổ hủ đội vàng trả lời, "Hồi bẩm chủ công, sự tình hết thảy thuận lợi. Bộ đội của chúng ta đã tiếp thu, đã khống chế Liêu Dương thành phòng thủ thành phố. Trong thành lương thảo phủ kho cũng đã bị người của chúng ta tiếp quản rồi, cụ thể thu được bây giờ còn đang công tác thống kê trong. Mặt khác trong thành nguyên lai những cái kia Liêu Đông quân cũng đã hướng chúng ta quy hàng rồi, bộ đội chính đang tiếp thụ bọn hắn. Ân, ngoại trừ có một ít Liêu Đông quân thừa dịp chúng ta vào thành thời điểm lại đổi loạn dưới tình huống, theo mặt phía nam cửa thành chạy trốn bên ngoài, trên cơ bản không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Về phần những cái kia chạy trốn bộ đội, thuộc hạ đã sai người đi đuổi theo hắn nhóm rồi. Bất quá thuộc hạ lo lắng sẽ có mai phục, cho nên lại để cho bọn hắn chỉ cái truy kích 20 dặm là được rồi. Không biết chúa công còn có hay không cái gì chỉ thị." Lưu Bân nghe xong, khẽ gật đầu, nói ra, "Rất tốt. Hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là trước tiên đem trong thành thế cục an định lại, về phần những cái kia chạy trốn người, tùy tiện truy thoáng một phát là được rồi. Dù sao bọn hắn sớm muộn cũng trốn không thoát, không cần lo cho bọn hắn." Nói xong cũng nhìn xem những cái kia Liêu Đông quân hàng tướng, nói ra, "Tốt rồi. Các vị, hiện tại đến phiên các ngươi. Các ngươi vị nào là cái này Liêu Dương thành thủ tướng nha? Đứng ra, lại để cho bổn vương biết một chút về lúc này đây đối thủ cũng tốt nha." "Ân, mọi người thuận tiện làm thoáng một phát tự giới thiệu a." Bổn vương rửa hai lắng nghe. Nghe được Lưu Bân nói như vậy, Liêu Dương Thành chính là cái kia thủ tướng đứng dậy, chắp tay hành lễ, nói ra, "Thuộc hạ Lô Kiệt, đúng là Liêu Dương Thành thủ tướng. Thuộc hạ bái kiến Tấn Vương điện hạ." Lưu Bân nhìn một chút, cái này thủ tướng danh tự vậy mà cùng chính mình trước kia một cái đại học đồng học cùng tên, bất quá bạn học của mình là một cái mập mạp chết bẩm, mà cái này thủ tướng là một cái hình dáng đường đường người gầy. Kém quá nhiều nha. Vì vậy Lưu Bân mỉm cười, nói ra, "A, ngươi tiểu là cái này Liêu Dương Thành thủ tướng nha. Vừa rồi tắt chiến thời điểm, là ngươi tại chỉ huy bộ đội hay sao?" Lô Kiệt nghe xong, cười cười xấu hổ, nói ra, "Khởi bẩm điện hạ, tuy nhiên thuộc hạ là trong thành thủ tướng, bất quá cái này bộ đội quyền chỉ huy lại không tại thuộc hạ trong tay. Công Tôn Khang chính là Công Tôn Độ con trai trưởng, là Công Tôn Độ về sau người thừa kế, hắn đến nơi này Liêu Dương thành, trong thành bộ đội, tự nhiên là có hắn chỉ huy đấy. Bất quá về sau hắn ra khỏi thành tác chiến, bị điện hạ tù binh, trong thành bộ đội mới có ta chỉ huy đấy." Lưu Bân nhẹ gật đầu, không có cảm thấy ngoài ý muốn, dùng Công Tôn Khang cái loại lời cá tính, hắn đã chạy đến nơi đây rồi, tự nhiên là hội sẽ chiếm thủ tướng quyền chỉ huy rồi. Đây hết thảy tuyệt không kỳ quái. Lưu Bân cũng không có hỏi lại những này, mà là rất không thèm để ý mà hỏi, "Vừa rồi chạy trốn những người kia đều là người nào? Là ngươi để cho chạy à?" Lâu Kiệt nghe xong, không khỏi đổ mồ hôi lạnh, hắn hiện tại có chút tâm thần bất định rồi, không biết nên không nên nói thật, bất quá xem Lưu Bân bộ dạng, hắn giống như có lẽ đã biết tình hình thực tế, nếu như mình bây giờ nói dối rồi, trong chốc lát bất quá người vạch trần chính mình, lấy chính mình đã có thể nguy hiểm. Vì vậy hắn cắn răng một cái, tiểu nói ra, những người kia đều là Công Tôn Độ tộc nhân, bọn hắn không muốn quy hàng Tấn Vương điện hạ, lo lắng điện hạ hội sẽ truy cứu trách nhiệm của bọn hắn, cho nên tiểu phá vây rồi. Bọn hắn lúc rút lui, thuộc hạ hoàn toàn chính xác biết rõ, cũng là thuộc hạ lại để cho bọn hắn đi đấy. Kính xin điện hạ thứ lỗi. Lưu Bân nghe xong, cũng không có tức giận, không có trách tội cái này Lô Kiệt, mà là lại hỏi thăm một vài vấn đề, hiểu được một ít Liêu Dương Thành tình huống. Đợi đến cuối cùng Lưu Bân mới lên tiếng, "Tốt rồi, cứ như vậy đi. Các ngươi đã hiện tại quy hàng bổn vương, cái kia coi như là bổn vương thuộc hạ rồi. Đối với các ngươi dĩ vãng sai lầm, bổn vương có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bất quá các ngươi tại Liêu Đông chức quan, bổn vương là sẽ không thừa nhận đấy. Các ngươi về sau muốn thế nào, bổn vương cho hai người các ngươi con đường. Đệ nhất tựu là vứt bỏ giáp quy điển, làm một cái bình thường dân chúng, chỉ cần các ngươi tuân thủ vũ châu pháp luật và kỷ luật pháp quy, là không có người hội sẽ làm khó dễ các ngươi đấy. Nhưng là các ngươi cũng muốn thành thành thật thật đấy, nếu như lại một lần nữa liên lụy đến loại chuyện này lời mà nói, bổn vương cũng chỉ có giết chết bất luận tội một cái biện pháp rồi. Thứ hai, tựu là gia nhập vũ châu quân, bất quá hết thể đều muốn trọng đầu lại đến. Vũ châu quân là một cái chú ý thực lực, chú ý tài hoa quân đội, có công tất nhiên phần thưởng, có sai tất nhiên phạt. Các ngươi có thể có bao nhiêu tiền đồ, muốn xem các ngươi như thế nào đi biểu hiện. Lựa chọn như thế nào, chính các ngươi quyết định, bổn vương sẽ không miễn cưỡng đấy. Lâu Kiệt nghe xong, cũng không khỏi được do dự mà bắt đầu, không biết ứng nên lựa chọn như thế nào. Vũ châu quân sức chiến đấu mạnh, thanh danh to lớn, bọn hắn tự nhiên là rất hướng tới đấy. Nhưng là vũ châu quân được quy củ nhiều, chấp pháp chi nghiêm, cũng là nổi danh, bọn hắn không biết mình tại Liêu Đông quân tản mạn đã quen, có thể hay không tiếp nhận vũ châu quân pháp luật và kỷ luật. Còn có tiểu là Lưu Bân cũng nói, vũ châu quân là một cái chú ý thực lực cùng mới có thể quân đội, tại đâu đó không có thực lực cùng mới có thể, là rất khó dừng chân, có chỗ đứng để sinh sống, đấy. Bọn hắn tuy tự nhận còn có chút tài hoa, nhưng là phóng tới vũ châu trong quân, chỉ sợ tiểu cách nhau xa. Hơn nữa bọn hắn thân là hàng tướng, tại vũ châu trong quân cũng không có ai người nào mạnh, muốn luồn túi, chỉ sợ rất khó. Hơn nữa tại vũ châu quân, muốn hết thể trọng đầu lại đến, mất đi hiện tại cao cao tại thượng địa vị, điều này cũng làm cho bọn hắn rất khó tiếp nhận. Nhưng là nếu như vứt bỏ giáp quy điển, bọn hắn cũng không thế nào nguyện ý. Chính mình trước kia cao cao tại thượng, cũng không biết kết xuống bao nhiêu cửu gia, nếu như đã mất đi quyền lực, có trời mới biết những cái kia cửu gia có thể hay không trả thù chính mình nha. Hơn nữa mình cũng không muốn mất đi cái loại lợi cao cao tại thượng địa vị nha. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn cũng không biết lựa chọn như thế nào. Lô Kiệt cùng những cái kia Liêu Đông quân hàng tướng giúp nhau nhìn một cái, hy vọng có thể từ đối phương mắt ở bên trong lấy được một đáp án, thế nhưng mà bọn họ đều là tại do dự, không có ai biết ứng làm như thế nào lựa chọn. Lưu Bân chứng kiến loại tình huống này, mỉm cười, nói ra, không cần phải gấp gáp, bổn vương cũng không phải cho các ngươi lập tức làm ra lựa chọn đấy. Tại kế tiếp trong chiến đấu, có lẽ bổn vương còn hữu dụng tìm chỗ của các ngươi. Các ngươi có thể từ từ suy nghĩ, đợi đến lúc toàn bộ chiến dịch đã xong, làm tiếp ra lựa chọn, cũng không muộn nha. Lô Kiệt bọn người nghe xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng một chỗ nói ra, đa tạ điện hạ. Thuộc hạ bọn người nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ tinh tường đấy. Thuộc hạ bọn người kế tiếp nguyện ý vì điện hạ hiệu lực. Lưu Bân từ chối cho ý kiến cười cười, không để ý đến lời của bọn hắn. Đối với bọn hắn có phải hay không muốn vì chính mình hiệu lực, Lưu Bân tuyệt không để ý, dù sao hiện tại thế cục đã cơ bản bị chính mình nắm giữ, coi như là không có bọn hắn, mình cũng làm theo có thể đánh thắng trận đấy. Cái lúc này, Lưu Diệp từ bên ngoài vào được. Vừa rồi hắn cũng không có đi theo cổ hủ bọn hắn cùng đi gặp Lưu Bân, mà là lưu ở bên ngoài, công tác thống kê chiến đấu số liệu, điểm trên lệnh chiến lợi phẩm, hiện tại hết thảy đô thống kê rõ ràng, hắn mới tới hướng Lưu Bân báo cáo đấy. Lưu Diệp hướng Lưu Bân đi hết lễ, nói ra, khởi bẩm chúa công, tình huống chiến đấu cùng thu được vật tư cũng đã công tác thống kê đi ra. Lưu Bân nhảy lên lông mày, vừa cười vừa nói, a, vậy sao? Nói ra nghe một chút. Lưu Diệp xuất ra công tác thống kê số liệu, nói ra, lúc này đây Liêu Đông quân tổng cộng có 6 vạn, trong đó hơn 1 vạn là có Công Tôn Khang mang đến cái kia chút ít cùng chúa công đối chiến thần quy vạn kích đại trận thành viên, còn lại không sai biệt lắm 5 vạn, đều là Liêu Dương thành nguyên lai quân coi giữ. Lúc này đây chúng ta tổng cộng đánh gục không sai biệt lắm 1 vạn người, trong đó Công Tôn Khang mang đến người có hơn 3.000 người, trong thành bộ đội có hơn 6.000 người, ngoại trừ có hơn 3.000 người phá vây rồi, mong đợi toàn bộ đều bị chúng ta bắt làm tù binh, mà quân ta thương vong không đến 800 người, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Về phần trong thành thu được lương thảo, cũng đầy đủ chúng ta hơn 10 vạn đại quân kế tiếp 2 tháng sử dụng, chúng ta trên cơ bản không cần lại từ vũ châu vận chuyển lương thực mẹ tiếp, cho chúng ta hậu cần tiết kiệm không ít khí lực, vàng bạc tài bảo vũ khí trang bị vô số kể. Nói xong cũng đem công tác thống kê bảng hai đệ trình cho Lưu Bân. Lưu Bân nhận lấy nhìn một chút, rất hài lòng cười cười, không tệ, lúc này đây xem như kiếm hồi trở lại bản rồi, kế tiếp chiến đấu chỉ cái nếu không có đặc biệt tổn thất lớn đều là lợi nhuận đấy. Lưu Bân đem bảng khai để ở một bên, bỗng nhiên nghĩ đến còn có một Công Tôn Khang không gặp đây này, vì vậy tiểu hướng cổ hủ hỏi, đúng rồi, Văn Hòa, Công Tôn Khang tiểu tử kia lâu này hắn bây giờ đang ở thì sao? Cổ hủ nghe xong nở nụ cười thoáng một phát nói ra, hắn bây giờ còn đang Cao Thuận tướng quân trong tay, thuộc hạ đến trước khi Cao Thuận tướng quân còn đang xem thủ hắn, hẳn là chúa công hiện đang chuẩn bị thấy hắn, cái kia hiện tại lại để cho người thông chi Cao Thuận tướng quân, thỉnh Cao Thuận tướng quân áp giải hắn tới. Lưu Bân cười đắc ý cười nói ra, gặp, đương nhiên là muốn gặp rồi, bổn vương cùng vị này Công Tôn tướng quân còn có một đồ ước đây này. Hiện tại đã thắng bại đã phân rồi, đương nhiên là muốn thỉnh hắn tới, thương lượng một chút tiền đặt cược rồi. Ha ha, bổn vương hướng, hiện tại Công Tôn tướng quân chỉ sợ cũng đang suy nghĩ vấn đề này a. Lưu Bân nghĩ đến Công Tôn Khang ngày hôm qua, đang tại nhiều người như vậy mặt, tại lượng quân trước trận, cùng với chính mình đấu trận thời điểm, nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, tự cảm thấy buồn cười. Hắn hiện tại thật muốn nhìn một chút Công Tôn Khang sẽ là cái gì biểu lộ. Cổ Hủ nghe được Lưu Bân nói như vậy, cũng nghĩ đến Công Tôn Khang trước khi biểu lộ, không khỏi cười cười, sau đó tiểu đi ra ngoài lại để cho người thông chi Cao Thuận, hay mau đem Công Tôn Khang mang tới. Cao Thuận vốn tiểu đang suy nghĩ ứng nên xử trí như thế nào cái này Công Tôn Khang đấy, hiện tại biết rõ Lưu Bân muốn gặp hắn, tự nhiên là đội vàng đem hắn đưa đến phủ thành chủ rồi. Chỉ chốc lát sau, Cao Thuận liền mang theo Công Tôn Khang đã đến phủ thành chủ. Hắn hướng Lưu Bân hành lễ, nói ra: "Chúa công, Công Tôn Khang đã đưa đến." Lưu Bân nhẹ gật đầu, sau đó nhìn có chút thất hồn lạc phách, tựa hồ lọt vào chìm đá kích nặng, mà tinh thần hoảng hốt Công Tôn Khang âm thầm niết miệng, có chút rất khinh thường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 73, không tên chứng kiến Công Tôn Khang cái dạng này, Lưu Bân đã biết rõ người này chỉ là một cái nhà âm đóa hoa, tuy nhiên thoạt nhìn rất mỹ lệ, nhưng lại là kinh nghiệm không được mưa gió diễn tấu đấy. Công Tôn Khang trước kia cũng đánh qua không ít trận chiến, giao đấu những cái kia cao ly phù vu cái gì đấy, coi như là bách chiến bách thắng rồi. Bất quá đó là bởi vì đối thủ của hắn thực lực quá kém. Công Tôn Khang từ khi sinh ra về sau, tựu là thuận buồm xuôi gió, không có gặp qua cái gì đả kích, cho nên tiểu dưỡng thành tự cao tự đại ca tính, như vậy đã tạo thành tâm lý của hắn rất yếu ớt, chịu không được nghiêm trọng đả kích. Hắn hiện tại cái dạng này, tựu là bỗng nhiên gặp trọng đại đả kích, tinh thần không sai biệt lắm đã hỏng mất. Thật sự là một cái hài tử đáng thương. Lưu Bân thở dài lắc đầu. Lưu Bân cho tới bây giờ cũng không có đem Công Tôn Khang xem vì đối thủ của mình, bởi vì hắn còn không xứng. Lưu Bân gọi hắn đến, vốn chính là muốn nhìn một chút hắn hay không còn có khí thế. Bây giờ nhìn đến hắn cái này thất hồn lạc phách bộ dạng, Lưu Bân cũng không có lại tiếp tục cười nhạo ý nghĩ của hắn rồi, vì vậy tự đối với Cao Thuận nói ra: "Được rồi, chứng kiến hắn cái dạng này, bổn vương cũng mặc kệ hắn rồi, đem hắn dẫn đi a." Cao Thuận nghe xong, nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là hỏi: "Chúa công, cái kia muốn xử trí như thế nào hắn tốt đâu này? Là muốn tiếp tục xem áp lấy hắn, hay vẫn là trực tiếp bắt hắn cho giết? Hắn loại này phế vật, giữ lại cũng là lãng phí lương thực, còn không bằng trực tiếp bắt hắn cho giết. Cũng tốt cho chúng ta tiết kiệm một chút phiền toái." Cao Thuận cũng là ân oán rõ ràng, cái này Công Tôn Khang đích thật là phế vật, hơn nữa cái phế vật này trước khi còn dám cùng chủ công của mình khiêu chiến, như hắn loại người này, còn không bằng trực tiếp giết tốt, cũng có thể giết gà dọa khỉ. Lưu Bân nghe xong, nhưng lại lắc đầu, nói ra: "Không thể giết, ít nhất tạm thời vẫn không thể giết hắn. Nói như thế nào hắn cũng là Công Tôn Độ nhi tử, Công Tôn Độ người thừa kế. Giữ lại hắn, bao nhiêu còn một điều tác dụng, ít nhất có thể dùng nó uy hiếp thoáng một phát Công Tôn Độ nha. Tốt rồi, người đem hắn dẫn đi, lại để cho người xem thật kỹ giữ vững vị trí hắn." "Ân, đại quân hành động thời điểm, lại để cho hắn theo quân hành động a." Cao Thuận nghe được Lưu Bân như là đã có an bài, cũng hiểu không nói cái gì nữa rồi. Vì vậy sẽ đem Công Tôn Khang cho dẫn đi rồi. Vũ Châu quân tại Liêu Dương thành tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục 2 ngày, hảo hảo dàn xếp thoáng một phát Liêu Dương thành. Coi như là lại để cho bộ đội nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát, dù sao đoạn thời gian này tiến lên quá là nhanh. Cũng cần Vũ Châu phương diện phái người tới tiếp thu những địa phương này nha. Mặc dù nói lúc này đây công kích Liêu Dương thành, Vũ Châu đại quân cơ hồ không có như thế nào chiến đấu, đều là quân cận vệ tại Lưu Bân dưới sự dẫn dắt tiến hành chiến đấu đấy, nhưng là đại quân cũng có chút mỏi mệt rồi. Đại quân nghỉ ngơi và hồi phục 2 ngày, Liêu Dương thành cũng tạm thời an ổn ra rồi, Lưu Bân tiểu lưu lại 1 vạn đại quân đóng ở Liêu Dương thành, thuận tiện cũng tạm giam cái kia mấy vạn Liêu Đông quân tù binh. Còn lại đại quân cứ tiếp tục xuất phát đi tới. Liêu Đông quân vốn chế định chiến đấu kế hoạch, tự là dụ địch xâm nhập, kéo dài Vũ Châu quân đường tiếp tế, làm cho Vũ Châu quân kế tục không còn chút sức lực nào, chuẩn bị tại Tương Bình dưới thành, cùng Vũ Châu quân quyết nhất tử chiến đấy. Liêu Dương thành chỉ, cái, tùy ý hội, sẽ, có nhiều như vậy đại quân, còn là vì Công Tôn Khang người này nghe xong Mộ Dung Hưng miêu tả hình ảnh, bị hình ảnh mê hoặc. Thực cho rằng Vũ Châu quân không có gì không dậy nổi, muốn làm náo động, cho nên mới chạy tới đấy. Kỳ thật Liêu Dương đến Tương Bình, Liêu Đông quân cũng không có làm bao nhiêu phòng ngự công tác. Coi như là làm, nghe được Liêu Dương thành cái kia chút ít đạo binh lời mà nói, đã biết Liêu Dương thành chiến đấu, bọn hắn cũng chủ động lui lại rồi. Cho nên Lưu Bân đại quân tại kế tiếp trong thời gian, vẫn là không có tao ngộ đến bao nhiêu chiến đấu, vẫn là một đường tiến lên, tiếp thu Liêu Đông mảng lớn lãnh thổ. Tiến quân thần tốc, thẳng bức Tương Bình. Hơn nữa bởi vì đã có Lâu Kiệt những này hàng tướng hỗ trợ, Vũ Châu quân đối với chiếm lĩnh những địa phương kia khống chế năng lực cũng tăng cường không ít. Lâu Kiệt bọn hắn những người này bởi vì đã triệt để đắc tội Công Tôn Độ rồi, không có khả năng tại đi theo Công Tôn Độ rồi, cho nên vì bọn hắn về sau tiền đồ, bọn hắn cũng là vắt hết óc vì Lưu Bân xuất lực. Lâu Kiệt người này tại Liêu Đông trong quân coi như là một gã có chút hy vọng lao tướng rồi, tại hắn trấn an phía dưới, Liêu Đông quân tù binh đều là thành thành thật thật đấy, những cái kia bị Vũ Châu quân chiếm lĩnh địa phương dân chúng cũng không có sinh ra cái gì rối loạn. Tuy những địa phương này còn không có bị Vũ Châu tiêu hóa, tại đây dân chúng cũng không có nói lập tức thuần phục Lưu Bân, nhưng là cái này đã lại để cho Lưu Bân rất hài lòng, cho hắn tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Đối với cái này cái cùng chính mình trước kia đồng học trùng tên trùng họ Lâu Kiệt, Lưu Bân cảm thấy hắn hay, vẫn là rất có bồi dưỡng giá trị đấy. Mà ở bên kia, Vũ Châu quân công phá Liêu Dương thành, Liêu Dương thành 6 vạn đại quân toàn quân bị diệt, liền Công Tôn Khang cũng bị Vũ Châu quân bắt sống tin tức, thông qua theo Liêu Dương thành bại lui xuống cái kia mấy ngàn đạo binh, truyền đến Tương Bình, bị Công Tôn Độ đã biết. Mà lúc này đây, Vũ Châu quân tiến quân thần tốc, thẳng bức Tương Bình tin tức cũng truyền đến. Công Tôn Độ nghe thế hai cái tin tức, thiếu một ít không có ngất đi. Công Tôn Khang là hắn ái tử, lúc này đây hắn sở dĩ đáp ứng lại để cho Công Tôn Khang đi Liêu Dương đánh lén Vũ Châu quân, một là đối với cái kia thần quy vạn kích đại trận rất có lòng tin, thứ hai tiểu là nghe xong Mộ Dung Hưng lời mà nói, cho rằng Liêu Đông quân nắm chắc thắng lợi trong tay, Vũ Châu quân căn vốn là không có gì rất giỏi đấy. Tại hắn xem ra Công Tôn Khang đi Liêu Dương thành đánh lén Vũ Châu quân, đây là cho hắn lập công, lớn mạnh uy danh cơ hội, có lợi cho Công Tôn Khang về sau tiếp chính mình lớp. Thế nhưng mà ai biết Liêu Dương thành vậy mà nhanh như vậy tiểu cáo phá, thần quy vạn kích đại trận không chỉ có không có ngăn cản Vũ Châu quân, ngược lại là toàn quân bị diệt, liền Công Tôn Khang cũng bị Lưu Bân tại trước trận bắt sống. Loại tình huống này sao có thể không cho Công Tôn Độ khóc không ra nước mắt đâu này? Liêu Dương thành bị công phá hắn có thể không thèm để ý. Cái kia 6 vạn đại quân toàn quân bị diệt, hắn cũng có thể không thèm để ý. Thế nhưng mà Công Tôn Khang là của mình người nối nghiệp, chính mình vất vả nuôi dưỡng vài thập niên, bây giờ lại rơi xuống Lưu Bân chi thủ, hắn sao có thể không thèm để ý đây này? Bất quá hắn cũng biết hiện tại thế cục nguy cấp, mình không thể bị tin tức này cho đả đảo, cần tranh thủ thời gian triệu tập trung tướng, thương nghị như thế nào ứng đối. Vì vậy Công Tôn Độ tiểu tranh thủ thời gian sai người thông báo Liêu Đông quân lớn nhỏ tướng lãnh, thương nghị sự tình. Liêu Đông quân lớn nhỏ tướng lãnh đều đã đến Công Tôn Độ phủ thành chủ, Công Tôn Độ vốn là lại để cho những cái kia theo Liêu Dương thành chạy về đến tướng lãnh, giảng thuật thoáng một phát Liêu Dương thành chiến đấu trải qua. Mặc dù nói hắn hiện tại hận không thể lập tức giết những người đó, bởi vì vi con của mình không có chạy đến, bọn hắn những này phế vật vậy mà chạy về đã đến, nhất định là bọn hắn không chiến trước e sợ, không đánh mà chạy, mới vừa về đấy. Nhưng là bọn họ là Liêu Dương thành duy nhất người sống sót, hơn nữa cũng là tộc nhân của mình, bây giờ còn có giá trị lợi dụng, Công Tôn Độ cũng không có cách nào giết bọn hắn. Đợi đến lúc bọn hắn nói xong, phía dưới Liêu Đông quân tướng lĩnh đều là không khỏi biến sắc, sau đó thấp giọng thương nghị rồi. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng bị Vũ Châu quân siêu cường sức chiến đấu, hoặc là nói là bị Lưu Bân cá nhân đích sức chiến đấu cho hù đến rồi. Nếu như Vũ Châu quân theo hồ lô họa, vẽ, hồ lô, tại Tương Bình cũng đến như vậy một tay, Tương Bình coi như là so Liêu Dương thành phòng thủ thành phố càng chắc chắn, cũng không nhất định có thể thủ xuống nha. Tình thế đối, với Liêu Đông mà nói, rất đối bất lợi nha. Bọn hắn cũng muốn cân nhắc về sau tiền đồ nha. Công Tôn Độ chứng kiến nét mặt của bọn hắn, biết rõ bọn hắn cũng bắt đầu sợ hãi, không khỏi trên mặt một trầu chán ghét, bất quá hắn hay, vẫn là nói ra, bổ tướng quân nhận được tiền tuyến báo cáo, ở đằng kia chút ít phản đồ chỉ dẫn phía dưới, Vũ Châu đại quân một đường tiến nhanh không trở ngại, thẳng bức Tương Bình mà đến. Tối đa nửa tháng, Vũ Châu quân sẽ đã đến Tương Bình dưới thành. Thế cục bây giờ mọi người cũng đều hiểu được, mọi người có ý kiến gì không, không ngại nói ra, mọi người cùng nhau thương nghị thoáng một phát. Nói xong, hắn lại nhìn một chút Mộ Dung Hưng, có chút oán hận nói, Tử Long, ngươi không phải nói Vũ Châu quân không có gì đặc biệt hơn người đấy, chúng ta có thể chiến thắng Vũ Châu Lưu Bân đấy sao? Hiện tại đây là có chuyện gì? Khang Nhi như thế nào sẽ bị Vũ Châu bắt sống hay sao? A, hắn bây giờ là thật sự rất oán hận Mộ Dung Hưng, nếu không phải hắn nói ba hoa trích chòe, chính mình cũng sẽ không khiến cuộc sống của mình chạy đến tiền tuyến đi. Như vậy Khang Nhi cũng sẽ không bị Vũ Châu quân bắt được. Hiện tại Khang Nhi đã rơi xuống Lưu Bân trong tay, dùng Lưu Bân đối với chính mình oán hận, Khang Nhi chỉ sợ đã tính khó giữ được cánh mạng rồi. Muốn oán tiểu oán cái này Mộ Dung Hưng, đều là hắn mà nói, mới có cục diện hôm nay đấy. Bất quá oán hận quy oán hận, Công Tôn Độ cũng biết hiện tại Liêu Đông quân thần kinh đã rất khẩn trương, mình cũng không thể cái gì Mộ Dung Hưng, cho nên mới cho hắn một cái lấy cơ hội. Mộ Dung Hưng nghe xong, trong nội tâm không khỏi thở dài một tiếng. Là hắn biết Công Tôn Khang bị Vũ Châu quân bắt lấy về sau, Công Tôn Độ nhất định sẽ tìm chính mình chút giận đấy. Thế nhưng mà cái này làm sao có thể tự trách mình đây này? Lúc trước Công Tôn Khang muốn đi Liêu Dương thời điểm, mình đã khuyên can đã qua, thế nhưng mà Công Tôn Độ khư khư cố chấp, không nghe chính mình khuyên can, mới có hôm nay cục diện. Bất quá Mộ Dung Hưng cũng biết Công Tôn Độ tiểu là cái này tính tình, chính mình vẫn không thể trốn tránh trách nhiệm, chỉ có thể một mình gánh chịu khởi cái này chịu tội. Nếu như mình dám đem trách nhiệm này đổ lên Công Tôn Độ trên đầu, như vậy Công Tôn Độ thẹn quá hóa giận phía dưới, nhất định sẽ lập tức giết mình đấy. Hơn nữa hiện tại Liêu Đông thế cục nguy cấp, cũng không phải trốn tránh trách nhiệm thời điểm, mình cũng phải nghĩ biện pháp cứu vãn loại này cục diện, muốn nói cách khác, Liêu Đông quân tâm đại loạn, tiểu thật sự không có thuốc chữa rồi. Vì vậy Mộ Dung Hưng tiểu đứng ra, dùng thập phần trầm trọng ngữ khí nói ra, "Chúa công, đều là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn, không ngờ rằng Vũ Châu quân vậy mà hội sẽ đến như vậy một bộ. Đại công tử hãm sâu địch thủ, là thuộc hạ sai lầm. Thuộc hạ muốn dùng gánh chịu tội. Kính xin chúa công giáng tội." Mộ Dung Hưng theo Công Tôn Độ thời gian dài như vậy, hiểu rất rõ Công Tôn Độ tính tình rồi. Công Tôn Độ cũng là một cái ăn mềm không ăn cứng người, hiện tại chính mình càng là hạ thấp tư thái, chủ động gánh chịu tội, hắn lại càng hiểu ý nhuyễn, buông tha chính mình đấy. Quả nhiên cùng Mộ Dung Hưng muốn không sai, chứng kiến Mộ Dung Hưng đi lên tiểu chủ động gánh chịu tội, Công Tôn Độ cũng không khỏi thở dài một tiếng, hắn cũng biết không có thể hoàn toàn nghe lời Mộ Dung Hưng, nếu không phải mình khư khư cố chấp, Khang Nhi cũng sẽ không có cục diện bây giờ, vì vậy hắn tiểu nói ra, "Ai, Tử Long, điều này cũng không có thể hoàn toàn trách ngươi, nếu không phải ta." "Được rồi." Khang Nhi đã rơi xuống Lưu Bân chi thủ, chỉ sợ đã tính khó giữ được cánh mạng rồi. "Chúng ta hay vẫn là thương nghị thoáng một phát như thế nào ứng đối Vũ Châu đại quân a." Chương 74, lễ nộ ẻn khoái hoạt nói xong Công Tôn Độ cũng không khỏi được lắc đầu. Làm một cái phụ thân, truyền thống cổ nhất, tiểu là người tóc bạc tiễn đưa tóc đen người. Không nghĩ tới chính mình hôm nay cũng sẽ biết rơi xuống hôm nay của diện. Thật sự là hối hận không nên lúc trước nha. Mộ Dung Hưng chứng kiến Công Tôn Độ cái này biểu lộ, biết rõ hắn hay vẫn là trong lòng đau Công Tôn Hằng, vì vậy hắn thì nói nhanh lên nói, chúa công, đại công tử tuy nhiên bị U Châu quân cho bắt được, bất quá thuộc hạ cho rằng đại công tử chắc có lẽ không có lo lắng tính mạng đấy. Chúa công không cần vô cùng lo lắng. Công Tôn Độ nghe xong đột nhiên một cái tinh thần, vội vàng nói, Tử Long vì cái gì nói như vậy, chẳng lẽ Khang Nhi còn có thể cứu chữa? Mộ Dung Hưng cười cười nói ra, chúa công, chắc hẳn ngươi cũng biết Lưu Bân người này giả nhân giả nghĩa, che mắt bao nhiêu thế nhân. Lưu Bân cũng bởi vậy sáng tạo ra thật lớn thanh danh, nhưng là chính là bởi vì những này thanh danh lại để cho Lưu Bân làm việc không thể không cẩn thận. Lưu Bân cùng hắn U Châu quân nghĩ đến quảng cáo dùm bèn không giết tù binh đấy, bất kể là những cái kia khăn vàng loạn dân hay vẫn là tiền ti ô hàng những cái kia dị tộc, chỉ cần bị Lưu Bân bắt làm tù binh, hắn cũng đích thật là không có giết tù binh. Hiện tại Lưu Bân tuy nhiên cùng chúng ta có thâm cựu đại hận, nhưng là đã đại công tử nếu là tại trước trận bị bắt làm tù binh đấy, mà không phải tại trước trận bị sát hại đấy, như vậy Lưu Bân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lần nữa sát hại đại công tử. Nói cách khác, vậy hắn tân tân khổ khổ tích lũy thanh danh đã có thể hủy một trong sáng rồi. Lưu Bân đã như vậy yêu quý thanh danh của hắn, tự nhiên sẽ không giết hại đại công tử đấy. Cho nên thuộc hạ mới nói đại công tử còn có thể cứu chữa. Công Tôn Độ nghe xong, lúc này mới không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nói ra, như vậy là tốt rồi. Như vậy là tốt rồi. Chỉ cần Khang Nhi còn bình an vô sự, vậy là tốt rồi. Ít nhất chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện Khang Nhi. Mộ Dung Hưng nghe xong, nhưng lại lắc đầu nói ra, chúa công cũng không thể vô cùng vui mừng. Mặc dù nói đại công tử còn bình an vô sự, nhưng là đối với tại chúng ta mà nói, cũng không nhất định chính là chuyện tốt. Chúa công còn muốn nhất định được chuẩn bị tâm lý nha. Công Tôn Độ nghe xong, có chút kinh ngạc nói, Tử Long, cái này là ý gì nha? Khang Nhi bình an vô sự, đối với chúng ta mà nói, như thế nào không nhất định là chuyện tốt rồi hả? Mộ Dung Hưng lắc đầu nói ra, Lưu Bân người này mặc dù nói rất yêu quý thanh danh của mình, nhưng là hắn trên chiến trường làm việc, nhưng lại dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đây là bởi vì binh pháp chi đạo, xác thực là có rất nhiều âm mưu quỷ kế, Lưu Bân coi như là làm như thế nào, người khác cũng là không có cách nào chửi bới hắn đấy. Hắn đã bởi vì yêu quý thanh danh, không có giết đại công tử, như vậy hắn tiếp theo hội sẽ lợi dụng đại công tử an toàn đến uy hiếp chúng ta, để cho chúng ta mau chóng đầu hàng. Ta muốn hắn tại dọc theo con đường này, sở dĩ nhanh chóng như vậy, cũng có được một điểm nguyên nhân. Còn một điều tiểu là Lưu Bân người này tuy nhiên thường xuyên tự mình mang binh đánh giặc, nhưng là hắn nhưng lại rất ít thời gian dài ly khai U Châu đấy. Lúc này đây hắn xâm chiếm Liêu Đông, đã dùng hết thời gian dài như vậy rồi, hắn khả năng cũng lo lắng U Châu thế cục, cho nên hắn mới có thể dùng đại công tử đến uy hiếp chúng ta, mau chóng chấm dứt chiến đấu đấy. Đây cũng là thuộc hạ lại để cho chúa công chuẩn bị tâm lý thật tốt nguyên nhân. Công Tôn Độ nghe xong, không khỏi nhíu mày, hiển nhiên hắn cũng nghĩ đến điểm này, hắn cũng lo lắng Lưu Bân sẽ có một chiêu này. Kỳ thật một chiêu này trước kia thì có rất nhiều người tại dùng, muốn phá giải cũng không phải rất phiền toái, chỉ cần không thèm để ý những này uy hiếp là được rồi. Nhớ ngày đó, hắn sở tranh hùng thời điểm, Hạ Vũ bắt lấy Lưu Bang phụ thân, dùng hắn uy hiếp Lưu Bang, nói không đầu hàng tiểu nấu Lưu Bang phụ thân. Mà Lưu Bang không chỉ có không có đầu hàng, còn cười nói, nếu như nấu phụ thân hắn, còn lại để cho Hạ Vũ phân cho hắn một điểm canh thịt. Công Tôn Độ không so được Lưu Bang máu lạnh như vậy vô tình, cho nên hắn không thể cười đối diện với mấy cái này. Vì vậy hắn tiểu nói ra, Tử Long, theo ý kiến của ngươi, chúng ta ứng nên như thế nào ứng đối nha? Hắn muốn cứu Công Tôn Khang, nhưng là cũng không muốn bởi vì Công Tôn Khang mà vứt bỏ tánh mạng của mình, vứt bỏ chính mình nghiệp lớn. Đau lòng Công Tôn Khang là vì Công Tôn Khang là của mình ái tử, là sau này mình người nối nghiệp. Thế nhưng mà nếu như muốn vì người nối nghiệp thành yêu tử, muốn vứt bỏ tánh mạng của mình, vứt bỏ chính mình nghiệp lớn, Công Tôn Độ hay vẫn là làm không được đấy. Mộ Dung than thở tức một tiếng nói ra, vì kế hoạch hôm nay chúa công chỉ có vững tâm mà bắt đầu, không bị U Châu quân uy hiếp, tạm thời mặc kệ đại công tử rồi. Bất quá ta muốn chúng ta coi như là không để ý tới U Châu quân uy hiếp, đại công tử cũng sẽ không có nguy hiểm đấy. Nếu như Lưu Bân sát hại đại công tử lời mà nói, như vậy thanh danh của hắn đã có thể hủy một trong sáng rồi, nhưng lại có thể sẽ kích thích chúng ta Liêu Đông quân cùng chung mối thủ, cùng U Châu quân liều cái người chết ta sống. Lưu Bân hẳn không phải là cái loại người không có lâu dài kiến thức người, hắn cũng muốn dùng nhỏ nhất thương vong chiếm lĩnh Liêu Đông đấy. Nói đến đây Mộ Dung Hưng cười cười nói ra, đã như vậy, vậy hắn tiểu cũng không sát hại đại công tử đấy. Công Tôn Độ nghe xong, mặc dù có điểm yên tâm, bất quá vẫn là lo lắng nói như vậy, Khang Nhi tuy nhiên không có lo lắng tính mạng, nhưng là hắn hay vẫn là bị U Châu chỗ tù, không được tự do nha. Hắn tuổi còn trẻ, tiểu đã bị loại này tra tấn, ta cái này làm cha đấy, thật sự là đau lòng nha. Mộ Dung Hưng nghe xong, cười cười nói ra, chúa công không cần vô cùng lo lắng, đại công tử cũng không phải là không có cơ hội được cứu vớt đấy. Công Tôn Độ nghe xong, vội vàng nói, Tử Long, có biện pháp nào, nói nhanh một chút nha. Mộ Dung Hưng cười cười nói ra, chúa công, kỳ thật phải cứu đại công tử một chút cũng không khó. Mấu chốt là chúng ta làm như thế nào. Hiện tại U Châu quân sĩ khí chính thịnh, thẳng đến ta tương bình mà đến. Liêu Dương chiến đấu trải qua chứng minh U Châu quân sức chiến đấu đích thật là cao hơn ta quân. Đặc biệt là Lưu Bân người này, đích thật là được xưng tụng đệ nhất thiên hạ. Cho nên chúng ta muốn dựa theo sớm định ra sách lược, tránh cho cùng U Châu quân tiến hành giã chiến, muốn dựa vào phòng thủ thành phố lực lượng, cùng U Châu quân tiến hành tiêu hao chiến, đến kéo dài thời gian, chờ đợi U Châu phát sinh đại biến, hoặc là kiên trì đến trời đông giá rét đã đến. Theo thuộc hạ từ đó nguyên thám thính tới tình báo, tại Ký Châu Viên Thiệu đã bắt đầu cùng Ký Châu Mục Lưu Ngu phát sinh xung đột rồi, chỉ cần Viên Thiệu đánh bại Lưu Ngu, như vậy hắn vi để tránh cho Lưu Bân trả thù, bước tiếp theo nhất định là hội sẽ thừa dịp Lưu Bân không tại Vũ Châu thời điểm, đánh Vũ Châu. Còn có tiểu là tại Trường An Đồng Trác cũng bắt đầu hành động. Đồng Trác hơn 10 vạn đại quân đã hướng Tịnh Châu xuất phát, ý định liên lụy Tịnh Châu binh lực, hắn còn hối lộ Nam Hung Nô người, lại để cho bọn hắn cùng một chỗ giáp công Tịnh Châu. Vũ Châu tình thế nguy cấp nhà. Dùng Lưu Bân hệ thống tình báo, tin tưởng hắn rất nhanh sẽ thu được những tin tức này. Chỉ cần chúng ta kiên trì xuống, lại để cho Lưu Bân cảm thấy thời gian ngắn công chiếm không được Liêu Đông, vì Vũ Châu an nguy, hắn nhất định sẽ triệt binh đấy. Mà hắn triệt binh thời điểm, nhất định sẽ lo lắng chúng ta liên hợp Viên Thiệu Đồng Trác bọn hắn, đối với bọn họ tiến hành truy kích. Cho nên Lưu Bân vì có thể mau chóng hồi trở lại viện binh Vũ Châu, nhất định sẽ cùng chúng ta nghị hòa đấy, đến lúc đó, bọn hắn sẽ ngoan ngoãn giao ra đại công từ đấy. Cho nên thuộc hạ mới nói chúa công không cần vô cùng lo lắng. Nghe xong Mộ Dung Hưng lời mà nói, Công Tôn Độ cái này mới xem như triệt để yên tâm, hắn nói ra, cái kia theo Tử Long nói, chúng ta kế tiếp chỉ cần dựa theo nguyên lai chế định sách lược, nên chiến Vũ Châu quân, có thể không sơ hở tí nào rồi hả? Mộ Dung Hưng nhẹ gật đầu nói ra, chúa công, Vũ Châu quân giã chiến vô địch thuyết pháp, chính là thiên hạ công nhận đấy, chúng ta cùng hắn đánh giã chiến, chỉ sợ sẽ là tổn thất thảm trọng. Cho nên chúng ta muốn tận lực tránh cho cùng Vũ Châu quân giã chiến. Trái lại đấy, Vũ Châu quân tiến vào chúng ta Liêu Đông đến một lần mấy lần chiến đấu đã cho thấy, Vũ Châu quân đoàn tại công thành chiến. Du quan một trận chiến, Vũ Châu quân sở dĩ có thể nhanh như vậy công phá Du quan, cũng là bởi vì Vũ Châu quân lẫn vào Du quan, khiến cho Du quan nội bên ngoài đều lọt vào công kích, mới cáo rách nát. Mà Liêu Dương một dịch, Liêu Dương thành sở dĩ cáo phá, cũng là bởi vì Liêu Dương thủ tướng lo lắng đại công tử an nguy, mới mở cửa thành ra đi đón ứng đại công tử, sau đó bị Lưu Bân thừa cơ chiếm cứ cửa thành, Vũ Châu quân mới có thể thuận lợi tiến vào Liêu Dương thành đấy. Đủ loại dấu hiệu đã cho thấy, Vũ Châu quân là ở tận lực lảng tránh công thành chiến, dùng các loại âm mưu quỷ kế, đánh lén hoặc là lừa gạt mở cửa thành, mới có thể lấy được thắng lợi đấy. Tin tưởng Lưu Bân cũng biết hắn Vũ Châu quân bất thiện tại công thành, cho nên mới phải làm như vậy đấy. Kỳ thật đây cũng là không gì đáng trách đấy, dù sao Vũ Châu quân nhiều kỵ binh, mà thiếu bộ binh, kỵ binh giã chiến vô địch, công thành chiến tựu là phế vật. Cho nên chúng ta chỉ cần dựa vào phòng thủ thành phố, trong thành cùng Vũ Châu quân tiêu hao, canh phòng nghiêm ngặt cửa thành, không cho Vũ Châu quân tiến vào trong thành, như vậy Vũ Châu quân tuy nhiên sức chiến đấu cường hãn, cũng là không làm gì được chúng ta đấy. Dù sao Liêu Đông là địa bàn của chúng ta lương thực sung túc, quân giới dự trữ sung túc, có thể cùng Vũ Châu quân tiêu dông dài. Trái lại đấy, Vũ Châu quân chiến tuyến kéo đến quá dài, lương thảo quân giới đều cần theo Vũ Châu vận chuyển tới, tốn hao quá lớn. Hơn nữa Vũ Châu lập tức nhanh thì có phiền toái, đến lúc đó chỉ sợ là vận không đến rồi. Ha ha, Vũ Châu quân là hao tổn bất quá chúng ta đấy. Đợi đến lúc Vũ Châu quân tiêu hao quá lớn, kiên trì không dưới, mà Vũ Châu xuất hiện nguy cơ thời điểm, bọn hắn vội vã hồi trở lại viện binh Vũ Châu, nhất định sẽ cùng chúng ta nghị hòa đấy. Cho đến lúc đó, thế cục tiểu nắm giữ ở chúng ta trong tay. Không chỉ nói bọn hắn muốn đem đại công tử còn cho chúng ta rồi, chính là bọn họ chiếm lĩnh địa bàn của chúng ta, cũng muốn hai tay dâm nha. Đến lúc đó chúa công muốn nên xử lý như thế nào Lưu Bân, còn không phải một câu sự tình sao? Công Tôn Độ nghe xong, không khỏi gật đầu đồng ý, cảm giác hết sức hài lòng, vì vậy hắn tiểu đối với Liêu Đông chúng tướng nói ra, quân sư lời mà nói, tất cả mọi người đã nghe được à? Tất cả mọi người không muốn vô cùng lo lắng rồi. Mọi người sau này trở về, lập tức dựa theo quân sư lời mà nói, kiểm tra các nơi phòng thủ thành phố, tranh thủ làm được không sơ hở tí nào. Chỉ cần chúng ta có thể thủ vững 2 tháng, đến lúc đó, thiên hạ này chính là chúng ta được rồi. Đến lúc đó, quan to lộc hậu, không thể thiếu các ngươi đấy. Tốt rồi, mọi người còn có hay không cái gì ý kiến? Nếu như mà có, thì nói nhanh lên xuất hiện đi. Phía dưới chúng tướng nghe xong Công Tôn Độ lời mà nói, đều nhìn nhau, không có người nói chuyện, mà ngay cả Quan Tĩnh cùng Ti Vu Tỷ cũng không nói gì thêm. Đến cho bọn hắn là không có lời nói có thể nói, vẫn có lời nói không muốn nói, vậy thì không được biết rồi. Công Tôn Độ chứng kiến loại tình huống này, liền trực tiếp phất tay nói ra, đã như vậy, cái kia mọi người tiểu tất cả tự rời đi à. Hảo hảo chuẩn bị, ta không hy vọng ai đến lúc đó như xe bị tuột xích. Nếu như ai xuất hiện cái gì sai lầm lời mà nói, bộ tướng quân cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đấy. Nói xong cũng dẫn đầu đã đi ra đại sảnh. Những thứ khác tướng lánh nhìn nhau, cũng riêng phần mình đã đi ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 75, hai người thăm dò Quan Tĩnh cùng Ti Vu Tỷ ly khai Công Tôn Độ phủ thành chủ về sau, Quan Tĩnh tiểu chủ động tiến lên, tìm được Ti Vu Tỷ, vừa cười vừa nói, Ti Vu Minh, tiểu đệ gần đây đạt được một vò rượu ngon, muốn cùng chi kỷ hảo hữu chia sẻ, không biết Ti Vu Minh có nguyện ý hay không hánh diện, đến tiểu đệ quý phủ, cùng nhau thưởng thức rượu ngon nha. Ti Vu Tỷ nghe xong, cười ha hả nói, ha ha sĩ khởi huynh quá khách khí. Tại hạ luôn luôn là không rượu không vui, muốn nếm lượt thiên hạ rượu ngon. Đã sĩ khởi huynh trong nhà có dấu rượu ngon, tự là không mời ta, ta cũng là muốn chủ động đến thăm quấy rầy sĩ khởi huynh nhà. Ha ha. Quan Tĩnh nghe xong, cũng vừa cười vừa nói, cái kia tốt. Tiểu đệ nhưng lại tại quý phủ bày xuống rượu và thức ăn, chờ đợi Ti Vu huynh rồi. Ti Vu Tỷ cũng gật đầu cười, nói ra, tại hạ nhất định đến. Nhất định đến. Nói xong hai người tiểu nhìn nhau cười cười, tất cả tự rời đi rồi. Quan Tĩnh trở lại chính mình quý phủ, sai người chuẩn bị cho tốt rượu và thức ăn, tiểu trong đại sảnh, chờ đợi Ti Vu Tỷ đến. Từ khi trước đó lần thứ nhất Quan Tĩnh phát hiện Ti Vu Tỷ ánh mắt, hắn phát hiện Ti Vu Tỷ đối với Công Tôn Độ cùng Mộ Dung Hưng vậy mà dùng một cổ rất oán hận ánh mắt, lại căn cứ hắn theo như lời nói, tiêu đoán được Ti Vu Tỷ khả năng cũng định phản bội Công Tôn Độ, đầu nhập vào Lưu Bân rồi. Vì vậy hắn mà bắt đầu chủ động tiếp xúc Ti Vu Tỷ, muốn làm tin tưởng hắn chân thật nghĩ cách, để cho mình từ đó thu lợi. Bất quá cái này Ti Vu Tỷ thật đúng là có chút tài năng. Tuy bày mưu tính kế, thống trị địa phương, hắn không có gì bao nhiêu tài hoa, nhưng là vung lấy lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt, Quan Tĩnh dưới sự khinh thường, thiếu một ít mắc hắn đích nhưu, đem bí mật của mình cho run lên đi ra, cũng may Quan Tĩnh cũng không phải hạng người bình thường. Cũng bắt đầu cùng Ti Vu Tỷ đã khởi ha ha đến. Hai người đều không có từ đối phương trong miệng, thò ra bọn hắn chân thật nghĩ cách. Nhưng là hai người cũng đều cảm giác được, đối phương căn vốn cũng không phải là trung tâm với công tôn độ đấy, hai người bọn họ đều là cố ý đầu nhập vào ưu châu đấy. Hai người phát hiện điểm này về sau, tự giúp nhau bắt đầu vãng lai mà bắt đầu, giống như là cỡ nào tốt chi kỷ hảo hữu đồng dạng. Tuy hai người một mực không có nói rõ, nhưng là âm thầm nhưng lại đã cho thấy dụng ý rồi. Lúc này đây, ưu châu quân mắt thấy muốn đánh đến tương bình dưới thành rồi, đúng là bọn hắn kiến công lập nghiệp, đầu nhập vào ưu châu đại thời cơ tốt. Thế nhưng mà ai biết cái này Mộ Dung Hưng vậy mà sử xuất như vậy âm hiểm chiêu thức, vậy mà chuẩn bị sinh kéo cứng rắn, ngạnh, hao tổn, lại để cho ưu châu quân lui lại. Mặc dù nói bọn họ đều là đối với ưu châu quân thực lực rất tin phục, nhưng là bọn hắn cũng lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên Quan Tĩnh mới tìm cơ hội, lại để cho Ti Vu Tỷ đi trong nhà hắn uống rượu đấy. Vì chính là cùng Ti Vu Tỷ ngả bài, hai người hợp lực nghĩ ra một đầu rượu kế, giải quyết trước mắt khốn cảnh, làm cho Tấn Vương Lưu Bân đối với bọn họ lau mắt mà nhìn, như vậy về sau bọn hắn tại ưu châu dưới trướng, có thể rất có tiền đồ rồi. Quan Tĩnh trong phủ đợi trong chốc lát, Ti Vu Tỷ tiểu cười ha hả đến thăm rồi, Quan Tĩnh đội vàng đem hắn tỉnh đến đại sảnh ở bên trong, hai người ngồi xuống. Quan Tĩnh xuất ra một vò rượu, nói ra, đây là tiểu đệ Thiên Tân bạn khổ mới lấy được ưu châu rượu ngon, loại rượu này thế nhưng mà Tấn Vương phủ đặc biệt cung cấp đấy, bên ngoài thế nhưng mà không có bán đấy, người bình thường thế nhưng mà uống không đến đấy. Ta hao hết tâm tư mới đạt được như vậy một vò, Ti Vu Minh, đến, ngươi nếm thử, xem cái này rượu như thế nào đây. Ti Vu Tỷ nghe xong, không khỏi nói ra, ha ha, thật sự là làm khó sĩ khởi minh rồi. Bực này rượu ngon thiên hạ ít có, chúng ta uống bên trên đã là thiên đại phúc khí. Ti Vu Tỷ nói xong tiểu nhấp một ngụm nhỏ, nhấm nháp thoáng một phát, sau đó vẻ mặt hưởng thụ nói, hảo tiểu nha, thật sự là hảo tiểu nha, thật không hổ là nhân gian rượu ngon nha, quá tốt uống, quả thực mỹ vị cực kỳ. Quan Tĩnh nghe xong cũng vừa cười vừa nói, đã Ti Vu Minh ưa thích, vậy thì nhiều uống vài chén a. Ti Vu Tỷ vừa cười vừa nói, ha ha, ra đây tiểu không khách khí. Hai người vì vậy mà bắt đầu nâng ly cả chén, bắt đầu nhâm nhi thưởng thức bực này tuyệt thế rượu ngon. Một lát sau, Quan Tĩnh chứa không thèm để ý mà hỏi, Ti Vu Minh, ngươi đối với kế tiếp ưu châu quân tiến sát tương bình chiến đấu thấy thế nào nha? Ha ha, Mộ Dung quân sư cho người cảm giác thế nhưng mà nắm chắc thắng lợi trong tay nha. Ti Vu Tỷ nghe xong trên mặt không khỏi run rẩy hai cái, sau đó vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, ha ha, đúng nha, Mộ Dung quân sư tài trí hơn người, sâu được chủ công tin cậy. Lúc này đây dựa theo kế sách của hắn, nếu quả thật có thể đả bại ưu châu quân lời mà nói, chỉ sợ hắn có thể càng là từng bước cao thang rồi. Đương nhiên, chúng ta những người này đi theo chúa công cũng có thể hỗn lăn lộn như ý tự tại nha. Quan Tĩnh nghe xong tùy ý nhìn Ti Vu Tỷ thoáng một phát, thần bí cười cười nói ra, Ti Vu Minh thật sự là nghĩ như vậy sao? Ha ha, tiểu đệ cũng không phải như vậy xem nha. Nếu như lúc này đây thật sự bị Mộ Dung quân sư nói trong lời mà nói, cái kia lại công tôn tướng quân trong mắt, chỉ sợ tiểu không còn có người khác, chỉ có một Mộ Dung quân sư rồi. Những người khác chỉ sợ là khó hơn nữa dùng đạt được công tôn tướng quân tín nhiệm rồi. Tiểu đệ chỉ là một kẻ ngoại nhân cũng thì thôi, ta chỉ là vì có thể tạm thời an toàn tính mạng, thế nhưng mà Ti Vu Minh ngươi vốn là cùng Mộ Dung quân sư bình khởi bình tọa, đấy, về sau bị hắn tơi trên đầu, chỉ sợ không tiếp tục ngày nổi danh rồi. Ti Vu Tỷ nghe xong, càng là mặt mũi tràn đầy báng giận, nói lên cái này Mộ Dung Hưng hắn sẽ tới khí, bất quá hắn hay vẫn là nhịn xuống nộ khí nói ra, sĩ khởi huynh nói quá lời. Mộ Dung Tử Long, tài trí chắc tuyệt, ta làm sao có thể cùng hắn đánh đồng đây này? Nếu như hắn thật có thể đủ thay chúa công hoàn thành nghiệp lớn, tiểu đệ cũng là cam bái hạ phong nha. Quan Tĩnh nghe xong, không khỏi lắc đầu, nói ra, sự tình chỉ sợ không có dễ dàng như vậy nha. Không phải tiểu đệ trường người khác chí khí, diệt uy phong mình. Tiểu đệ cảm thấy Mộ Dung quân sư thái quá mức lạc quan rồi. Tiểu đệ trước kia đi theo ta chúa công tôn tướng quân, cùng Lưu Bân đối kháng, tuy cuối cùng nhất đã thất bại, thế nhưng mà ta cũng đúng Lưu Bân hiểu rõ thập phần thấu triệt. Lưu Bân người này đích thật là trăm năm khó gặp một cái quân sự kỳ tài. Hắn xuất đạo đến nay, có thể nói là không gì không đánh được bách chiến bách thắng, bất kể là thế nào nguy cơ cục diện, hắn cuối cùng nhất đều là có thể thay đổi cán quân đấy. Dĩ vãng kinh nghiệm chiến đấu của hắn đã chứng minh điểm này rồi. Lưu Bân với tư cách đệ nhất thiên hạ danh tướng, danh xứng với thực nhà. Mộ Dung quân sư mặc dù nói U Châu có như vậy chỗ thiếu hụt, nói U Châu nhiều kỵ binh, bất thiện tại công thành, nhưng là tiểu đệ thật sự là không dám gật bừa nha. Lưu Bân thế nhưng mà cũng không đánh không chuẩn bị chi trận chiến. Ta hướng dùng tài năng quân sự của hắn, không có khả năng nhìn không ra điểm này đấy. Hắn lúc này đây khẳng định đến có chuẩn bị đấy. Mộ Dung quân sư muốn bằng vào tương bình thành phòng thủ thành phố, cùng U Châu quân bỏ đi hao tổn chiến, hao hết U Châu quân sức chiến đấu, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy nha. Chúng ta lúc này đây muốn lấy được thắng lợi, chỉ sợ cũng là khó càng thêm khó nha. Ti Vu Tỷ cũng là có đồng cảm, hắn cũng không cho rằng dựa vào tương bình phòng thủ thành phố có thể ngăn cản U Châu quân hơn 10 vạn đại quân công kích. Lưu Bân đã dám đến, nhất định là sớm có chuẩn bị. Về phần Mộ Dung Hưng nói Viên Thiệu Đồng chắc tại Lưu Bân sau lưng chọc dao găm, muốn hủy Lưu Bân đại bản doanh, buộc Lưu Bân rút quân. Ti Vu Tỷ cũng không coi trọng bọn hắn. Lưu Bân là tốt như vậy đánh lén đấy sao? Trước đó lần thứ nhất Công Tôn Độ cùng Công Tôn Toàn liên hợp tiến ti Âu Hằng, tụ tập 50 vạn đại quân, thừa dịp U Châu hư không, đánh lén U Châu, cuối cùng nhất đều không có thành công. Hiện tại U Châu thực lực tăng cường nhiều như vậy, hơn nữa lại có loại kinh nghiệm này, Lưu Bân lại làm sao có thể không có phòng bị đây này? Trong chiến tranh, mượn nhờ người khác thế lực để đạt tới mục đích của mình, cái này cũng không sai. Nhưng là Mộ Dung Hưng bây giờ lại muốn đem mình một bên chỗ có hy vọng đặt ở Viên Thiệu Đồng chắc trên người, thật sự là không có gì phần thắng. Cho nên Ti Vu Tỷ mới có thể đối với Liêu Đông Tiền Đồ, đối với Công Tôn Độ Tiền Đồ, không ôm cái gì hy vọng đấy, cho nên hắn mới có đầu nhập vào U Châu ý định đấy. Bất quá những chuyện này ngẫm lại có thể, nhưng lại không thể nói ra được. Vì vậy hắn tiểu nói ra, như vậy dùng sĩ khởi mình chứng kiến, chúng ta phải nên làm như thế nào đâu này? Chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết ta. Quan Tĩnh thở dài một tiếng, nói ra, ta đối với Liêu Đông Tiền Đồ, đối với Công Tôn tướng quân Tiền Đồ thật sự là nhìn không tốt. Nếu như lúc này đây Công Tôn tướng quân thật sự chiến bại lời mà nói, cái kia chúng ta những người này chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt được. Cho nên ta cảm thấy được chúng ta có lẽ trước thời gian làm tốt đường lui. Tất cả bàn toàn. Không dối gạt Ti Vu Minh, tuy ta chủ Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn là đã chết tại Vũ Châu quân chi thủ đấy, ta vừa mới bắt đầu cũng muốn cho ta chủ báo thủ đấy. Nhưng là sự thật đã chứng minh, muốn cho hắn báo thủ, thật sự là không làm sao có thể. Hơn nữa hiện tại còn rơi vào lưu lạc tha hương kết cục. Hiện tại Vũ Châu quân lại tiến sát Liêu Đông, chúng ta nếu như hay, vẫn là cả Vũ Châu quân đối kháng lời mà nói, Liêu Đông cáo phá về sau, chúng ta chỉ sợ tiểu cũng không có cái gì kết cục tốt rồi. Cho nên vì cái mạng nhỏ của mình, ta không thể không cân nhắc thoáng một phát nhà. Kỳ thật ta cùng với Lưu Bân tầm đó cũng không có cái gì ân oán cá nhân, trái lại đấy, ta còn thập phần bội phục Lưu Bân. Lại nói tiếp, Liêu Tây cũng là U Châu lãnh địa, ta tại Liêu Tây nhiều năm như vậy rồi, cùng Lưu Bân thuộc hạ cũng ít nhiều nhận thức một điểm, cho nên ta tiểu âm thầm liên lạc thoáng một phát trước kia cố nhân. Thông qua những người này, ta cùng U Châu tấn vương Lưu Bân liên lạc với rồi. Hắn đã đáp ứng ta rồi, chỉ cần ta có thể đủ tại lúc này đây kiến công lập nghiệp, nó không chỉ có sẽ không truy cứu ta trước kia khuyết điểm, còn giới thiệu ta tại U Châu nhập chức. Ta xem Ti Vu Minh cũng có ý đó, cho nên mới thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, không biết Ti Vu Minh định như thế nào nha. Ti Vu Tỷ nghe xong không khỏi chấn động, hắn kinh ngạc nói, ngươi nói đều thật sự, ngươi không phải đang nói đùa à? Ngươi thật sự đầu phục U Châu quân? Quan Tĩnh cười khổ một tiếng, nói ra, chuyện này đang mang trọng đại, ta làm sao dám cầm chuyện này hay nói giỡn đây này? Ti Vu Minh nếu không phải ta và ngươi hợp ý, hơn nữa ta phát hiện ngươi cũng có ý đó, ta cũng không sẽ nói cho ngươi biết chuyện này đấy. Như thế nào đây? Tiểu đệ hiện tại đã nói, ngươi cảm thấy thế nào nha? Ngươi chuẩn bị làm như thế nào đâu này? Là cùng ta cùng một chỗ, gia nhập Vũ Châu quân, đi theo Tấn Vương điện hạ, hay vẫn là đến Công Tôn tướng quân nơi nào đây mà báo, vạch trần thân phận của ta đâu này? Nói xong, Quan Tĩnh tiểu chầm chậm vào Ti Vu Tỷ, chờ đợi quyết định của hắn. Nói thật, hắn hiện tại như vậy làm, cũng là tại mạo hiểm. Tuy nhiên Ti Vu Tỷ cố ý đầu nhập vào Vũ Châu, nhưng là dù sao còn không có giao chi hành động, hắn đối với Liêu Đông cũng còn có cảm tình, nếu như hắn thực đích hướng đi Công Tôn Độ mật báo lời mà nói, cái kia chính mình sao độc năm cố gắng đã có thể kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ rồi. Không thể nói trước, chính mình chỉ có giết người diệt khẩu rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 76, lập kế hoạch. Quan Tĩnh chầm chậm vào Ti Vu Tỷ nhìn thời gian thật dài. Mà Ti Vu Tỷ nghe xong Quan Tĩnh mà nói về sau, trên mặt lúc đỏ lúc trắng đấy, hiển nhiên cũng là ở trong lòng chuyện tốt dễ rủa. Hắn tại ý nghĩ trong lòng, cũng không phải như Quan Tĩnh nghĩ như vậy, hắn đến không có nghĩ qua muốn đi tìm Công Tôn Độ mật báo, hắn hiện đang lo lắng chính là Quan Tĩnh nói đến cùng phải hay không thật sự. Quan Tĩnh nói như vậy rốt cuộc là nói thật hay vẫn là tại thăm dò chính mình. Nếu như nói là sự thật, còn không có cái gì quá không được, chính mình đã có ý tìm nơi nương tựa U Châu Tấn Vương điện hạ, hiện tại có một người giúp đỡ dẫn tiến, cái kia tự nhiên là có thể tránh khỏi chính mình không ít công phu. Thế nhưng mà nếu như Quan Tĩnh đây là đang thăm dò chính mình, là hắn nhìn ra chính mình có ý tứ này, nhưng là không dám khẳng định, muốn thông qua loại phương pháp này, thăm dò ra bản thân chân thật nghĩ cách, tốt bắt lấy chính mình tay cầm, hướng Công Tôn Độ tranh công đâu này. Ti Vu Tỷ sợ không được Quan Tĩnh chân thật dụ ý, cho nên không dám tùy tiện hạ quyết định. Có thể là mình cũng không thể nãy giờ không nói gì nha, muốn nói cách khác, đồng dạng sẽ bị Quan Tĩnh bắt lấy tay cầm đấy. Nghĩ một lát nhi, Ti Vu Tỷ chứa ha ha cười lớn nói, ha ha. Sĩ khởi huynh thực hội, sẽ, hay nói giỡn. Tiểu đệ bội phục. Bất quá loại này vui lùa thế nhưng mà khai mở không được đấy. Sĩ khởi huynh tại tiểu đệ trước mặt nói loại này vui lùa không có sao, thế nhưng mà tại trước mặt người khác nói loại này vui lùa lời mà nói, cái kia lỗi có thể to lắm. Tiểu là chúa công đã biết, cũng sẽ, biết, tức giờ. Đến lúc đó sĩ khởi huynh có thể thì phiền toái. Nói xong chính mình lại là lắc đầu cười cười. Bất quá Quan Tĩnh xem hắn cái dạng này, trong nội tâm thì là không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ti Vu Tỷ nói như vậy, tự là cho thấy hắn có ý tứ này, hắn sẽ không đi tìm Công Tôn Độ mật báo, nhưng là hắn cũng lo lắng cho mình có phải hay không tại nói thật ra, hắn cũng lo lắng cho mình là ở thăm dò hắn đấy. Biết rõ chính mình xuất ra có thể chứng minh chính mình nói là sự thật chứng cứ, như vậy Ti Vu Tỷ có lẽ tiểu sẽ tin tưởng chính mình, cùng chính mình làm một trận đấy. Vì vậy Quan Tĩnh tiểu vừa cười vừa nói, ha ha. Ti Vu Minh nói đùa. Loại chuyện này thế nhưng mà nhân mạng quan trời ơi. Tiểu đệ làm sao dám hay nói giỡn đâu này. Ai, kỳ thật cái này cũng có trách, Ti Vu Minh làm người cẩn thận, đây là chính xác đấy. Nếu như thay đổi tiểu đệ cũng sẽ không biết trực tiếp tiểu tin tưởng đấy. Bất quá tiểu đệ nói như vậy, tự nhiên là có chứng cứ có thể chứng minh lời nói của ta đấy. Nói xong cũng xuất ra một phong thư hàm, đưa cho Ti Vu Tỷ, nói ra, Ti Vu Minh nhìn cái này tự hội, sẽ, tương tin lời của ta đấy. Ti Vu Tỷ nghe xong, còn thật sự có điểm hiếu kỳ, hắn tại trong lòng thầm nghĩ, hẳn là cái này Quan Tĩnh thật sự đầu phục U Châu. Nếu như là nói như vậy, cái kia thật đúng là không tốt đắc tội cùng hắn nha. Chính mình muốn đầu nhập vào vũ châu, thế nhưng mà không có gì phương pháp đấy, nếu mà có được cái này quan tĩnh, vậy là tốt rồi, xử lý nhiều hơn. Được rồi, hay vẫn là trước nhìn một chút hắn căn cứ chính xác theo a. Vì vậy Ti Vu thì tiểu nhận lấy quan tĩnh giấy viết thư, lấy ra nhìn một chút, trên đó viết một ít tán dương quan tĩnh lời mà nói, đơn giản nói đúng là quan tĩnh có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, thực khó được, lại nói một ít đường hoàng lời mà nói về sau phải như thế nào hậu đãi quan tĩnh. Những lời này, Ti Vu thì nhìn về sau chỉ là cười cười, không có để ý. Nhưng nhìn đến cuối cùng ký tên, còn có cái kia một quả đỏ bừng đại ấn, Ti Vu thì nhưng lại ngây ngẩn cả người. Hắn trong giây lát ngẩng đầu, nhìn xem quan tĩnh nói ra, cái này, đây chẳng lẽ là, ta không có nhìn lầm a? Quan tĩnh gật đầu cười, nói ra, ha ha. Đúng vậy, Ti Vu Minh không có nhìn lầm. Đây thật là Vũ Châu Tấn Vương điện hạ tự tay viết thư tín, hơn nữa thượng diện còn có Tấn Vương tự tay viết ký tên cùng Tấn Vương kim ấn đây này. Thế nào nha? Ti Vu Minh, lần này, ngươi có lẽ tin tưởng lời nói của ta đi à nha? Ta không có lừa ngươi a. Ti Vu Tỷ nghe xong, không khỏi hít sâu vài cái, dẹp loạn thoáng một phát thở hào hẹn, cuối cùng cười khổ nói, sĩ khởi huynh nha. Ngươi đây chính là ném cho ta một cái phòng tay sơn dược nha. Ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt đâu này? Quan Tĩnh vừa cười vừa nói, Ti Vu Minh, tiểu đệ cùng ngươi thập phần hợp ý, tình như thủ tốt. Tiểu đệ làm như vậy, kỳ thật cũng là vì muốn tốt cho ngươi nha. Tiểu đệ tiểu là đã biết ngươi tại Liêu Đông trôi qua mất hứng, đã bị Mộ Dung Hưng bài xích, liền công tôn độ tướng quân cũng đúng ngươi thập phần lãnh đạo. Ngươi tại Liêu Đông tiền đồ thật sự là xa vời nha. Tiểu đệ biết rõ những này về sau, mới nói cho Ti Vu Minh đây hết thảy đấy. Liêu Đông sớm muộn đều rơi vào Tấn Vương điện hạ chi thủ, ta và ngươi làm như vậy, cũng không quá đáng là muốn giữ được tánh mạng mà thôi. Hơn nữa đã công tôn độ hắn bất nhân, tiểu chớ trách chúng ta bất nghĩa rồi. Chúng ta làm như vậy, cũng là bất đắc dĩ nha. Ti Vu Minh, ngươi nói ta nói rất đúng sao? Ti Vu Tỷ nghe xong, lại là thở phào nhẹ nhõm, nhẹ gật đầu, sau đó nói, việc đã đến nước này, ta đây cũng không cần che giấu. Không tệ, ta đích thật là có đầu nhập vào Tấn Vương điện hạ ý định. Mộ Dung Hưng mọi cách nhục nhã cùng ta, mà công tôn độ càng là trí tuệ thiên bị cùng Mộ Dung Hưng, đối với đề nghị của ta hờ hững đấy, còn để cho ta ở trước mặt mọi người nhận hết có đủ. Ta đã sớm đối với bọn họ ghi hận trong lòng rồi. Mà Tấn Vương điện hạ chính là thiên hạ anh hào, thực lực cường đại, ta đã sớm đối với hắn ngưỡng mộ đã lâu, muốn đi theo Tấn Vương điện hạ rồi. Ta cũng chuẩn bị đầu nhập vào Tấn Vương điện hạ, muốn vì điện hạ kiến công lập nghiệp, thế nhưng mà một mực không có cơ hội, không người dẫn tiến, không có cách nào cùng Tấn Vương điện hạ bắt được liên lạc, cho nên mới không thể không thận trọng làm việc đấy. Thật ra khiến sĩ khởi huynh chê cười. Ha ha, hiện tại sĩ khởi huynh ý nguyên cùng Tấn Vương điện hạ lấy được liên hệ, cái kia thật sự là quá tốt. Hy vọng sĩ khởi huynh cũng có thể cho ta hướng Tấn Vương điện hạ vân an, biểu đạt thành ý của ta. Quan Tĩnh nghe xong Ti Vu thì nói như vậy, không khỏi nhẹ gật đầu, nói ra, ha ha. Ti Vu huynh có thể làm ra loại này anh minh cử động, tiểu đệ thật sự là thật cao hứng. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hướng Tấn Vương điện hạ tiến cử Ti Vu huynh đấy. Tấn Vương điện hạ chiêu hiền đại sĩ, ái tài như khác. Tin tưởng Tấn Vương điện hạ biết rõ Ti Vu huynh chuẩn bị tìm nơi nương tựa cùng hắn, nhất định sẽ thật cao hứng đấy. Thật sự là muốn chúc mừng Ti Vu huynh rồi. Ti Vu tỷ cũng đội bằng nói, ha ha. Cái này còn nhiều hơn nhiều ỷ lại sĩ khởi huynh hỗ trợ nha. Sĩ khởi huynh nhân tình, tại hạ là sẽ không quên được. Hai người bây giờ nói mở, càng là cao hứng vô cùng, giống như là thân huynh đệ đồng dạng, nâng ly cạn chén đấy. Uống tốt mất hứng. Một lát sau, Quan Tĩnh còn nói thêm, Ti Vu huynh nha. Ta và ngươi chuẩn bị tìm nơi nương tựa Tấn Vương điện hạ, dành một cái tiền đồ, cái này không có gì. Có thể là chúng ta không thể tay không tìm nơi nương tựa Tấn Vương điện hạ nha. Theo ta được biết, tại Vũ Châu, Tấn Vương điện hạ tuy nhiên ái tài như khác, thế nhưng mà cũng là lượng mới mướn người đấy, có công tất nhiên phần thưởng, có tội tất nhiên phạt nha. Người ta như vậy tay không thốn công tìm nơi nương tựa Tấn Vương điện hạ, mặc dù nói là có thể bảo toàn một đầu tánh mạng, nhưng là muốn lấy được điện hạ niềm vui cùng trọng dụng, cái kia tiểu không khả năng rồi. Ta và ngươi nếu muốn ở Vũ Châu hỗn lăn lộn ra một cái trò, dốc sức làm đi ra một cái mỹ hảo tiền đồ, cái kia cần chúng ta vi Vũ Châu, vi Tấn Vương điện hạ, lập kế tiếp đại công mới có thể nha. Ti Vu Minh, ngươi cảm thấy thế nào? Ti Vu Tỷ nghe xong, nhẹ gật đầu, nói ra, sĩ khởi huynh nói có lý. Ta và ngươi đã quyết định đi theo tùy tùng Tấn Vương điện hạ, tự nhiên là muốn cải biến địa vị bây giờ, không muốn như hiện tại đồng dạng tầm thường vô vi, cao cao không tới, thấp không xong rồi. Tấn Vương điện hạ tuy nhiên ái tài như khác, nhưng là chúng ta tìm nơi nương tựa đi qua, cũng không có khả năng trực tiếp tiểu đã bị Tấn Vương điện hạ trọng dụng đấy. Tấn Vương điện hạ dưới trướng nhân tài đông đúc, hơn nữa những người kia lại là đi theo Tấn Vương điện hạ thời gian dài lâu, chúng ta vừa gia nhập Vũ Châu, lại là kẻ đến sau, hay vẫn là hàng tướng, muốn đã bị trọng dụng, tự nhiên là cần bất thế chi công, lại để cho Tấn Vương điện hạ đối với người ta lau mắt mà nhìn, lại để cho Tấn Vương điện hạ những thuộc hạ kia đối với chúng ta lau mắt mà nhìn. Như vậy mới được, chúng ta cũng không cần bị người phía dưới rồi. Quan Tĩnh nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ. Ti Vu Minh cùng ta nghĩ đến một khối, có thể là chúng ta ứng nên như thế nào mới có thể lập nhiều lấy bất thế chi công, như thế nào mới có thể lại để cho người đối với chúng ta lau mắt mà nhìn, không có cái gì lời ra tiếng vào đâu này. Ai? Trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt nha. Quan Tĩnh nói xong, tiêu không khỏi lắc đầu thở dài, bất quá âm thầm thì là chầm chầm vào Ti Vu Tỷ, xem hắn chuẩn bị nói như thế nào. Ti Vu Tỷ nghe xong Quan Tĩnh lời mà nói, cũng là không khỏi nhíu mày, ở nơi nào khổ tư diệu kế, như thế nào mới có thể vi U Châu lập nhiều bất thế chi công. Chính mình chỉ có lập nhiều bất thế chi công, mới có thể hãnh diện, mới có thể đem Mộ Dung Hưng hung hăng mà dẫm nát dưới chân. Vân vân, đợi một tí, Mộ Dung Hưng. Đúng rồi, tự là Mộ Dung Hưng. Mộ Dung Hưng không là chuẩn bị tính toán tấn vương điện hạ Vũ Châu quân, muốn tại Tương Bình dưới thành, cùng Vũ Châu quân bỏ đi hao tổn chiến sao? Nếu như mình phá hủy Mộ Dung Hưng kế sách, đem tin tức này thông báo cho tấn vương điện hạ, nhưng lại nghĩ biện pháp vì Vũ Châu quân mở cửa thành ra, tiếp ứng Vũ Châu quân tiến vào Tương Bình thành lời mà nói, như vậy Vũ Châu quân có thể tại tổn thất nhỏ nhất dưới tình huống, chấm dứt trận chiến đấu này, mình cũng xem như vì Vũ Châu, vì tấn vương điện hạ lập được bất thế chi công rồi. Đến lúc đó tấn vương điện hạ nhất định sẽ trọng thưởng mình đấy. Vì vậy Ti Vu tỷ vội vàng đem ý nghĩ của mình nói cho Quan Tĩnh, lại để cho Quan Tĩnh vì chính mình cân nhắc thoáng một phát biện pháp này có thể làm được hay không. Quan Tĩnh nghe xong Ti Vu tỷ lời mà nói, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ trong lòng thầm nghĩ, chúng ta đúng là ngươi những lời này. Chỉ cần Vũ Châu quân tiến vào Tương Bình thành, cái kia chiến đấu có thể rất nhanh đã xong. Mình cũng xem như hoàn thành cái này dài đến mấy năm nhiệm vụ. Vì vậy Quan Tĩnh cựu vừa cười vừa nói, Ti Vu minh kế này đại thiện. Nếu như dựa theo Ti Vu minh theo như lời đi làm, như vậy chúng ta chẳng khác nào là vì tấn vương điện hạ lập được bất thế chi công. Tấn Vương điện hạ nhất định sẽ trọng thưởng chúng ta đấy. Ân. Đúng rồi, nếu như chúng ta thừa dịp loạn, có thể bắt lấy Công Tôn Độ còn có hắn cái kia chút ít người nhà, đem bọn họ hiến cho Tấn Vương điện hạ, như vậy Tấn Vương điện hạ nhất định sẽ càng cao hơn hướng đấy. Điện hạ đối với Công Tôn Độ thế nhưng mà hận thấu xương nha. Chúng ta giúp hắn bắt lấy cửu nhân, hắn tự nhiên sẽ cao hứng. Chỉ có điều muốn làm đến một bước này cũng không dễ dàng nha. Muốn mở cửa thành ra, tiêu cần phải có quân đội phối hợp, mà muốn bắt ở Công Tôn Độ, không chỉ có cần tại tốt nhất thực hành, cũng muốn có nhất định được nhân thủ nha. Nếu như không thể tại Vũ Châu quân công phá Tương Bình trước khi mở cửa thành ra, như vậy chúng ta sở tác sẽ không có ý nghĩa. Có thể là chúng ta bây giờ ở đâu ra nhân thủ nha. Hơn nữa trong quân đội cũng không nhất định có người hội, sẽ, nguyện ý phối hợp chúng ta nha. Ai? Thật sự là khó xử nha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 77, Tương Bình dưới thành Quan Tĩnh trong tay đích thật là không có gì có thể dùng nhân thủ. Mặc dù nói hiện tại Công Tôn toàn bộ hạ cũ này đây hắn cầm đầu đấy, nhưng là bọn họ đều là đối với Lưu Bân có thâm cửu đại hận, không có khả năng sẽ giúp trợ chính mình, lại để cho chính mình tìm nơi nương tựa Vũ Châu đấy. Muốn làm đến một bước này, hay vẫn là cần Ti Vu thì hắn tại Liêu Đông đã lâu, nhất định sẽ cùng Liêu Đông quân một ít tướng lãnh có cái gì liên quan đấy. Hơn nữa hắn nói như thế nào cũng là Công Tôn Độ lão nhân bên cạnh rồi, khẳng định có một ít âm thầm thế lực. Quả nhiên Ti Vu tỷ tiểu vừa cười vừa nói, ha ha, sĩ khởi minh không cần phải lo lắng, ta cùng trong thành đại bộ phận tướng lãnh đều tương đối quen thuộc, chỉ cần thăm dò rõ ràng những tướng lãnh này cụ thể phòng thủ vị trí, chúng ta có thể thu mua bọn hắn mở cửa thành ra đấy. Về phần bắt Công Tôn Độ nhân thủ cũng không cần phải lo lắng, của ta gia đình cũng số lượng cũng không ít, có thể đem bọn hắn võ trang để hoàn thành nhiệm vụ này. Ti Vu tỷ mà nói lại để cho Quan Tĩnh cũng không khỏi gật đầu, nói ra, đã như vậy, ta đây an tâm. Ti Vu minh quả nhiên đại tài nha. Ân, bất quá ta cảm thấy chúng ta hay vẫn là không muốn tự chủ trương tốt. Chúng ta hay vẫn là trước đem những này quyết định nghĩ biện pháp thông báo cho Tấn Vương điện hạ tốt. Dù sao chúng ta coi như là mở ra cửa thành, tiếp ứng Vũ Châu quân tiến đến, cũng cần Vũ Châu quân biết rõ hành động của chúng ta, đến phối hợp chúng ta nha. Mà Công Tôn Độ những người này cũng không biết Tấn Vương điện hạ đến cùng ý định xử trí như thế nào hắn, hơn nữa không phải ta không tin được Ti Vu Minh gia đình, thật sự là sự tình này quan hệ quá nhiều, không nghĩ qua là chúng ta tiếp theo đầu người rơi xuống đất nha. Ta cảm thấy được chúng ta hãy để cho Tấn Vương điện hạ phái một ít Vũ Châu tinh nhuệ bộ đội, lại để cho bọn hắn trước hôn lăn lộn đến trong thành, chúng ta cho bọn hắn chỉ dẫn, bắt được Công Tôn Độ sự tình tiểu do bọn hắn đi đã làm xong. Như vậy chúng ta đã có thể lập nhiều bất thế chi công, lại không cần lưng đeo phản bội chủ cũ tiếng xấu, nhất cử lưỡng tiện. Ti Vu Minh, ngươi thoáng một phát như thế nào? Ti Vu tỷ nghe xong, không khỏi liên tục gật đầu, nói ra, đúng, đúng, sĩ khởi huynh nói quá đúng. Nếu không phải sĩ khởi huynh nhắc nhở, tại hạ suýt nữa phạm phải sai lầm lớn rồi. Cái kia tốt cứ dựa theo sĩ khởi huynh nói, chúng ta trước thông báo Tấn Vương điện hạ, có Tấn Vương điện hạ hạ quyết đoán a. Hắn hiện tại một lòng muốn đầu nhập vào Vũ Châu, tự nhiên không muốn trước đây cho Vũ Châu, cho Lưu Bân lưu lại cái gì ấn tượng xấu, đối với hắn như vậy về sau tại Vũ Châu tiền đồ cũng không hay nha. Cho nên nàng đội vàng đồng ý Quan Tĩnh lời nói. Quan Tĩnh nghe xong, nhẹ gật đầu, nói ra, cái kia tốt, liên lạc Tấn Vương điện hạ sự tình tiểu do ta đi làm. Ta nhất định sẽ đem Ti Vu Minh đối với Tấn Vương điện hạ kính ngưỡng, hướng điện hạ hảo hảo kể lể đấy. Ti Vu Minh kế tiếp, tiểu muốn hảo hảo dò xét cái này Tương Bình thành phòng thủ thành phố bố trí, cùng liên lạc một ít hữu ích đi theo Tấn Vương điện hạ tướng quân rồi. Hy vọng chúng ta đều hành động thành công. Cầu chúc chúng ta có một cái mỹ hảo tương lai. Ti Vu tỷ nghe xong, cũng là liên tục cười to. Hai người tại Quan Tĩnh quý phủ phải say một cuộc về sau, Ti Vu tỷ ly khai Quan Tĩnh ra, bắt đầu dựa theo bọn hắn thương nghị sự tình, dò xét Tương Bình thành phòng thủ thành phố bố trí. Mặc dù nói Ti Vu tỷ hiện tại lọt vào Mộ Dung Hưng chen ép cùng bài xích, lại để cho hắn tại Liêu Đông quân cùng Công Tôn Độ trong lòng địa vị hạ thấp không ít, nhưng là hắn nói như thế nào cũng là Công Tôn Độ bên người lao thần rồi, bình thường thời điểm cùng Liêu Đông quân tướng lãnh tựu là hòa mình, hơn nữa hắn tại Liêu Đông coi như là đại tộc có quyền thế, Liêu Đông quân tướng lãnh cũng ưa thích cùng hắn kết giao, cho nên chậm rãi đã bị hắn dò xét tra rõ ràng trong thành phòng thủ thành phố bố trí. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Quan Tĩnh cũng thông qua đặc thù thủ đoạn liên lạc đã đến Lưu Bân, đem mình tại Tương Bình trong thành sự tình hướng Lưu Bân làm thoáng một phát báo cáo. Ti Vu tỷ chuẩn bị đầu nhập vào Vũ Châu sự tình cũng kỹ càng nói thoáng một phát. cũng đem quyết định của bọn hắn nói thoáng một phát, hy vọng có thể đạt được U Châu quân phối hợp. Quan Tĩnh Thư thông qua dùng bồ câu đưa tin, truyền đến Lưu Bân trong tay, chính mình lại tiếp tục lưu lại Tương Bình trong thành, cùng Ti Vu Tỷ cùng một chỗ dò xét phòng thủ thành phố. Lưu Bân thu được Quan Tĩnh Thư tín về sau, khẽ cười cười. Hắn không làm kinh động người khác, không để cho người biết rõ phong thư này nội dung, hắn kêu đến Điển Vi, ở bên thai của hắn thấp giọng dặn dò trong chốc lát, tựu lại để cho Điển Vi đi ra ngoài làm việc. Sau đó hắn chỉ huy U Châu đại quân tiếp tục tiến quân thần tốc, thẳng đến Tương Bình thành mà đi. Lưu Bân đại quân tại thu được Liêu Dương thành về sau, tựu không có ở gặp được cái gì quy tắc có sẵn mô hình, khuôn đúc, chống cự, Liêu Đông Liêu Dương, Liêu Long, Vọng Bình thành, liên tiếp cáo phá, bị U Châu đại quân chiếm lĩnh, Lưu Bân đại quân cũng rốt cục đẩy mạnh đến Tương Bình dưới thành. Lưu Bân đại quân đã đến Tương Bình dưới thành, trước lôi ra Công Tôn Khang, dưới thành uy hiếp Công Tôn Độ, lại để cho hắn mau chóng đầu hàng. Công Tôn Độ tuy nhiên đau lòng ái tử, đối với Lưu Bân cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là cũng biết hiện tại tình thế đối với hắn bất lợi, không thể hành động theo cảm tình, cho nên hắn kiên quyết chấp hành Mộ Dung Hưng thủ vẫn không xuất ra sách lược, tự là co đầu rút cổ trong thành, nói cái gì đều không đi ra. Tùy ý U Châu quân như thế nào khiêu khích, tự là không xuất ra thành quyết chiến. Đồng thời vì để tránh cho U Châu gian tế trà trộn vào Tương Bình trong thành, Công Tôn Độ còn cố ý ra lệnh, tại U Châu đại quân không có lui lại trước khi, Tương Bình thành đại môn vĩnh viễn đóng cửa lấy, bất luận kẻ nào không được ra vào. Tất cả mọi người chỉ có thể trong thành hoạt động. Dù sao Tương Bình là Công Tôn Độ đại bản doanh, thuế ruộng sung túc, tại U Châu quân chạy tới nơi này trước khi, hắn dùng đại lực chữa bị phong phú vật tư, trong thành vật tư đầy đủ trong thành dân chúng cùng quân đội, nửa năm chi dụng rồi. Hắn cố thủ kiên thành, lại có sung túc vật tư tiêu hao, hắn mới không sợ cùng Lưu Bân cứ như vậy đối nghịch xuống dưới đây này. Trái lại đấy, Lưu Bân chỉ sợ là hao không nổi đấy. Lưu Bân hậu phương lớn hiện tại đã đại loạn rồi, hắn tại Liêu Đông kiên trì không được bao lâu, phải ngoan ngoãn theo Liêu Đông rút quân, hồi trở lại đi cứu viện hắn U Châu đại bản doanh. Coi như là Lưu Bân tại U Châu sớm có chuẩn bị, không lo lắng U Châu thế cục, nhưng là chỉ cần tiếp qua 2 tháng, Liêu Đông sẽ tiến vào trời đông giá rét tiết, đến lúc đó Liêu Đông trời đông giá rét, lạnh triệt tận xương, Lưu Bân đại quân coi như là sức chiến đấu dù thế nào lợi hại, cũng ngăn cản không nổi này thiên địa chi uy đấy. Lúc kia tiểu là mình đại phát thần uy lúc sau. Suy nghĩ cẩn thận những này, Công Tôn Độ cũng rất an tâm đại trong thành. Tùy ý U Châu quân ở bên ngoài như thế nào khiêu khích, tự là đóng cửa không xuất ra. Vì để tránh cho chứng kiến của mình ái tử Công Tôn Khang ở ngoài thành đã bị tra tấn, Công Tôn Độ dứt khoát trốn ở trong thành chủ phủ, liên thành tường đều không lên, đến một cái nhắm mắt làm ngơ. Liêu Đông quân thủ vẫn không xuất ra đối sách, lại để cho U Châu quân lên tới tướng lãnh, hạ đến bình thường binh sĩ đều là mắng to không thôi. Bọn hắn còn chưa từng gặp qua như vậy bất cứ quân đội đây này. Vậy mà không dám ra đến ứng chiến, đã biết rõ trốn trong thành, dựa vào phòng thủ thành phố chắc chắn, cùng địch nhân bỏ đi hao tổn chiến. Mà Lưu Bân còn có cổ hủ Lưu Diệp những này U Châu quân quyết sách tầng chứng kiến loại này cục diện, lại là mỉm cười, không có để ý. Loại chuyện này, bọn hắn đã sớm liệu đến. Công Tôn Độ tuy nhiên cũng là một cái tự đại cuồng, nhưng là hắn không phải một cái đồ đần, biết rõ U Châu quân giá chiến năng lực vô địch thiên hạ, Liêu Đông quân căn vốn cũng không phải là đối thủ. Hắn như thế nào lại chủ động đi ra nên chiến đây này? Trái lại đấy, mọi người đều cho rằng U Châu quân bất thiện tại công thành chiến, mà Liêu Đông quân lúc này đây thì là bản thổ tác chiến, trốn ở trong thành, có thể phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất, hắn làm như vậy, cũng là nhất lựa chọn chính xác. Thay đổi Lưu Bân cổ hủ bọn hắn đối mặt loại này cục diện, cũng sẽ biết như Công Tôn Độ làm như vậy đấy. Chiến tranh không phải đánh nhau, không thể hành động theo cảm tình, có lẽ phát huy ra ưu thế của mình, đi công kích địch nhân hoàn cảnh xấu. Chỉ cần có thể lấy được cuối cùng nhất thắng lợi, bất kể là dù thế nào hèn hạ mất mặt đích thủ đoạn, đều không sao cả. Được làm vua thua làm giặc, người thắng là không sẽ phải chịu chỉ trích đấy. Đối mặt loại này cục diện, Lưu Bân chỉ là chiêu tập đại quân tướng lãnh, tại trung quân bảo trướng ngồi xuống về sau, Lưu Bân cười tủm tỉm nói, các vị tướng quân, hiện tại Liêu Đông quân đứng đấy phòng thủ thành phố chắc chắn, trốn trong thành không đi ra, chuẩn bị cùng chúng ta chơi tiêu hao chiến. Vì bảo toàn Tương Bình thành, hắn thậm chí liền của mình ái tử cánh mạng đều không quan tâm rồi. Đối với cái này chồng, cục diện, mọi người có cái gì đề nghị, không ngại nói ra. Nếu như vị kia tướng quân có thể cái gì có thể thực hành, đồng thời hao tổn lại không lớn kế sách, như vậy đợi đến lúc công phá Tương Bình thành, cho dù hắn công đầu. Buồn Vương trùng điệp điệp có phần thưởng. Vũ Châu quân có quy định, tại đối ngoại trong chiến tranh, nếu như vị nào tướng lãnh có thể chiếm lĩnh địch quân thành trì lợi mà nói, như vậy cái này tướng lãnh tiểu có thể có được cái này bị chiếm lĩnh thành trì một thành thu nhập, bảo trì thời gian vi 10 năm. Đây cũng không phải là một số chữ số nhỏ nha. Lưu Bân trước sau như một kiên trì nguyên tắc tiểu là ân uy quốc tế, mới có lợi mọi người cùng nhau kiếm. Hắn cảm thấy quân chủ mị lực cá nhân tuy rất trọng yếu, một cái quân chủ chỉ có mị lực, mới khả năng hấp dẫn nhân tài vì hắn hiệu lực, lại để cho những người tài giỏi này trung tâm với hắn. Nhưng là bằng vào lấy mị lực, cũng là không được. Quân chủ là một cái, lợi ích tập đoàn hệ tâm, hết thảy chỗ tốt đều là hắn chiếm lĩnh. Dài như vậy lâu xuống dưới, thuộc hạ cũng sẽ có tâm tư đấy. Mọi người có dục vọng, không phải mỗi người đều là không ăn nhân gian khói lửa thánh nhân. Bọn hắn cũng có như vậy hoặc là như vậy dục vọng đấy. Có lẽ có ít người hội, sẽ, bởi vì quân chủ đích nhân cách bị lực, mà đầu nhập vào cái này quân chủ, nhưng là nếu như quân chủ trưởng kỳ không thể thỏa mãn tướng lãnh dục vọng, như vậy phần này trung tâm cũng sẽ từ từ trở thành nhạt đấy. Chỉ có hai bút cùng vẽ, quân chủ đã phải có nhân cách bị lực, lại có thể thỏa mãn thuộc hạ dục vọng, như vậy mới có thể trưởng kỳ bảo trì thuộc hạ trung tâm. Mới có lợi mọi người cùng nhau đến, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ngươi có thể đạt được ngươi muốn đấy. Mọi người khỏe mới là thật tốt. Nghe được Lưu Bân lời mà nói, phía dưới tướng lãnh cũng không khỏi được tâm động đi lên. Vũ Châu quân chế định lợi ích phân hành, những tướng lãnh này đều là rất rõ ràng đấy. Coi như là vừa gia nhập Vũ Châu quân không có bao lâu người, cũng là biết đến. Vũ Châu học viện quân sự giáo sư đệ nhất khóa, tiểu là những chuyện này. Chính yếu nhất chính là những chuyện này đã bị chứng minh đã qua, tại đánh Liêu Đông trong khoảng thời gian này, những cái kia đã bị chiếm lĩnh địa phương, đã áp dụng những này chính sách rồi. Những này vừa gia nhập Vũ Châu quân tướng lãnh, hiện tại thế nhưng mà tâm động không thôi, khi bọn hắn xem ra, người sống cả đời, không phải là vì hưởng thụ sao? Tương Bình thành lớn như vậy, nếu như mình có thể lập được công đầu lợi mà nói, cái kia mình có thể chia được bao nhiêu tiền tài nha? Vì phần này tiền tài, mình cũng muốn phải liều mạng nghĩ biện pháp nha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 78, khảo nghiệm mà như Triệu Vân cùng Trường Phi những này Vũ Châu quân lao tướng cũng là rất tâm động. Đương nhiên bọn hắn không phải vì những số tiền kia tài tâm động, bọn hắn đi theo Lưu Bân cũng có vài năm, cũng đánh cho nhiều như vậy trận chiến, tại Vũ Châu cũng có sản nghiệp của mình, không thể nói phú khả địch quốc, nhưng là cũng là gia tài bạc triệu nha. Bọn hắn không có mãnh liệt như vậy vật chất dục vọng, trái lại đấy, bọn hắn đối với kiến công lập nghiệp lại là có thêm phi thường dục vọng mãnh liệt. Bọn hắn khát vọng chinh chiến xa trường, lưu danh sử xanh. Bọn hắn những người này đều là giúp nhau tại tỷ thí lấy, chính mình ở bên trong công lao muốn so với đối phương đại tài năng. Cho nên bây giờ nghe đến Lưu Bân nói như vậy, bọn hắn mới có thể như vậy tâm động đấy. Vì vậy sở hữu tất cả tướng lãnh đều ở dưới mặt tự hỏi, muốn nghĩ ra một cái có thể thực hành kế sách, tranh thủ cầm xuống cái này một phần công lao. Lưu Bân chứng kiến loại này cục diện, cùng Cổ Hủ nhìn nhau cười cười, chờ đợi những tướng lãnh kia ý kiến. Kỳ thật dùng Cổ Hủ tài năng, tự nhiên là có thể nghĩ ra một cái sách lược bài toán, căn bản không cần phải những tướng lãnh này ở chỗ này trầm tư suy nghĩ. Bất quá hắn cũng biết Lưu Bân đây là đang bồi dưỡng tướng lãnh chiến lược ánh mắt cùng chiến thuật năng lực, cho nên hắn mới câm miệng không nói đấy. Mà Lưu Bân thì là mỉm cười nhìn phía dưới tướng lãnh ở nơi nào trầm tư suy nghĩ. Tựa như Cổ Hủ Châu nghĩ như vậy, Lưu Bân là ở bồi dưỡng tướng lãnh. Hiện tại chính mình dưới trướng đại tướng là không nhỏ, nhưng là chân chính có thể một mình đảm đương một phía còn không nhiều. Bọn hắn cũng còn quá non rồi, lại để cho bọn hắn đấu tranh anh dũng còn có thể, nếu để cho bọn hắn một mình lĩnh quân, chỉ sợ tiểu thiếu một ít rồi. Như vậy có trước kia sự tình gì đều có Lưu Bân chính mình đóng gói độc tài nguyên nhân. Lưu Bân trước kia gia nghiệp còn lúc nhỏ, làm như vậy cũng không bị gì. Nhưng là hiện tại thực lực của hắn càng lúc càng lớn, lại làm như vậy thì không được. Thân phận của hắn cao như vậy, về sau không thể có cái gì chiến tranh, đều muốn hắn tự thân xuất mà a. Vậy hắn còn không muốn mệnh chết nhà. Cho nên hắn hiện tại thức ăn nhiều bồi dưỡng một ít đại tướng nhân tài, hy vọng bọn hắn có thể một mình đảm đương một phía. Một lát sau, Trương Phi tự xuất, tỷ lệ, trước khi nói ra, chúa công. Dùng thuộc hạ chứng kiến, đã công tôn độ không đi ra, hạ quyết tâm muốn làm con rùa đen rồi, như vậy chúng ta tiểu buông tay buông chân đánh hắn là được. Chúng ta ở bên ngoài điều binh khiển tướng rất dễ dàng đấy. Chúng ta không phải có rất nhiều xe bắn đá sao? Toàn bộ lôi ra đến, đối với Tương Bình thành tường thành, ra sức nện. Xem hắn tường thành đến cỡ nào chắc chắn. Đồng thời chúng ta tại dưới đáy đào đường hầm, đào được phía dưới tường thành, đem hắn tường thành cho làm sập, chỉ cái, nếu không có tường thành, những cái kia Liêu Đông quân căn bản tiểu không có gì lớn đấy. Hắn muốn cho chúng ta tiêu hao thời gian, chúng ta tiểu cho hắn chậm rãi hao tổn. Lưu Bân nghe xong, gật đầu cười, nói ra, Dược Đức đề nghị, đích thật là có khả thi. Bất quá xe bắn đá cũng không phải vô địch đấy, Tương Bình thành thành tường cao dày, không biết phí bao lâu thời gian mới có thể đem tường thành làm sập nha. Cái này quá lãng phí thời gian. Về phần đào đường hầm, cũng rất dễ dàng bị địch nhân thám thính tới. Đến lúc đó chúng ta đã bị động. Nếu như là lúc bình thường, Dược Đức cái này đề nghị ngược lại là rất có thể thực hiện, hiện tại chỉ sợ không được đâu. Trương Phi nghe xong, có chút nghi hoặc nói, ách, vì cái gì nói như vậy nha? Chúa công, tiêu hao một chút thời gian thì thế nào? Mặc dù nói tiêu hao một chút thời gian, hội sẽ tăng lớn chúng ta hậu cần áp lực, nhưng là dùng chúng ta ưu châu thực lực, điểm ấy vật tư căn bản là tính toán không được cái gì đấy. Hơn nữa chúng ta không phải đã thân thiện hữu hảo, sửa tốt, Liêu Đông đến ưu châu còn đường sao? Theo ưu châu vận chuyển vật tư cũng là rất thuận tiện nha. Tuy nhiên làm như vậy hội sẽ lãng phí một điểm vật tư, nhưng là binh lực của chúng ta có thể làm được nhỏ nhất tiêu hao. Chúng ta hao tổn được rất tốt nha. Trương Phi cũng không phải là không có một điểm kiến thức cùng tiến bộ. Ít nhất hắn hiện tại cũng có thể theo nhiều phương diện cân nhắc vấn đề, cũng có thể biết rõ binh sĩ tánh mạng so với cái kia vật tư trọng yếu nhiều lắm rồi. Hắn cũng biết Lưu Bân rất thương yêu những binh lính kia, cho nên mới phải nghĩ ra cái này thời gian sử dụng cùng vật tư, cùng Liêu Đông đánh một cái tiêu hao trên đấy. Tại hắn xem ra biện pháp này đã không tệ rồi, nhưng là thật không ngờ chúa công lại còn là cự tuyệt cái này đề nghị. Cho nên hắn thập phần khó hiểu. Kỳ thật không chỉ có hắn không hiểu, tiểu là phía dưới một ít tướng lãnh cũng không thế nào lý giải. Lưu Bân nghe xong Trương Phi lời mà nói, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, đúng vậy, dùng chúng ta Vũ Châu tài lực, đích thật là có thể cùng bọn hắn bỏ đi hao tổn chiến, chúng ta cũng hao tổn được rất tốt. Bổn vương vừa rồi cũng nói, Dược Đức cái này đề nghị đang tìm thường dưới tình huống là có thể thực hiện đấy, nhưng là hiện tại không được đâu. Các vị, các ngươi phải biết rằng, nơi này là Liêu Đông nha. Tại đây so với chúng ta Vũ Châu còn muốn rét lạnh thấu xương đấy. Hơn nữa tại đây trời đông giá rét đến thời gian, cũng muốn so Vũ Châu còn sớm. Có lẽ chỉ cần 2 tháng, tại đây tiểu sẽ biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Đến lúc đó chúng ta ở chỗ này tiểu sẽ biến thành một đám băng côn đấy. Dược Đức cái này đề nghị nói như thế nào cũng muốn dùng tới 2-3 tháng a. Chúng ta là có cái này tài lực cùng đối phương bỏ đi hao tổn chiến, nhưng là chúng ta không có lúc kia nha. Chúng ta chơi không dậy nổi nha. Chúng ta Vũ Châu quân mặc dù nói sức chiến đấu thiên hạ vô song, nhưng là dù nói thế nào mọi người cũng đều là huyết đục chi thân thể nha. Tại thiên địa chi uy trước mặt, hay vẫn là ngăn cản không nổi người. Nói xong, hắn mới cười khổ lắc đầu. Trương Phi bọn người nghe xong, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn cân nhắc đã đến thực lực của hai bên, tài lực, vật lực, nhân lực, còn có song phương trạng thái, trưởng quan tâm lý, nhưng là vậy mà đã quên thời tiết nhân tố rồi. Thật sự là quá lơ là sơ suất rồi. Thời tiết nhân tố cùng địa lý nhân tố, tại học viện quân sự cũng có giáo sư trôi qua, những điều này đều là quan hệ lấy chiến tranh thắng bại mấu chốt tính nhân tố. Chỉ có điều trước kia chiến tranh thời điểm, rất ít gặp được điểm này, cho nên bọn hắn mới thật không ngờ. Đây cũng không phải bọn hắn thật không có nghĩ vậy một điểm. Hệ chủ yếu hay vẫn là thưởng thức tính sai lầm. Dù sao thời đại này chiến tranh còn không có hoàn toàn hình thành thành hệ thống nghiên cứu hệ thống, mọi người mặc dù biết chiến tranh quan hệ rất nhiều phương diện, nhưng là cũng không giống như bây giờ, nghiên cứu nhiều như vậy đấy. Lưu Bân chứng kiến bọn hắn cái dạng này, lại là thở dài một tiếng, nói ra, còn một điều, không thể không nói cho các ngươi biết, chúng ta thật sự tiêu hao không nổi. Vừa rồi rực đức theo như lời đấy, đều là thành lập tại chúng ta U Châu phía sau còn bình an dưới tình huống đấy. Nhưng là sự thật cũng không phải là như thế. Căn cứ tình báo mới nhất, Công Tôn Độ cùng Đồng Trác còn có Viên Thiệu đã cấu kết đến cùng một chỗ rồi. Đồng Trác hiện tại đóng quân 10 vạn tại Tịnh Châu biên cảnh, thời khắc chuẩn bị tiến vào Tịnh Châu. Hắn còn kích động hung nô những này trên thảo nguyên du mục dân tộc, chuẩn bị giáp công chúng ta. Mà ở Ký Châu, Viên Thiệu cũng bắt đầu không thành thật một chút rồi. Hắn hiện tại đã khởi binh, cùng Ký Châu Mục Lưu Ngu phát sinh chiến tranh rồi. Tiểu tử này cũng là lòng ngông dạ thú, dục vọng không nhỏ, hắn còn cầm một cái Đồng Trác cho hắn thánh chỉ, nói muốn tiếp quản chúng ta U Châu địa bàn. Chúng ta lưu thủ đại quân, tự bảo vệ mình có thừa, nhưng là tiến thủ chưa đủ. Nếu quả thật đợi đến lúc Viên Thiệu chiếm lĩnh Ký Châu, hắn lo lắng chúng ta trả thù, nhất định sẽ chủ động xâm chiếm U Châu đấy. Như nếu như đối phương mấy lộ đại quân cùng một chỗ hành động, chúng ta đây tiểu phiền toái lớn rồi. Cho nên bổn vương mới nói chúng ta tiêu hao không nổi đấy. Chúng ta nhất định phải dùng nhanh nhất thời gian, chấm dứt tại Liêu Đông chiến đấu, tiêu diệt Công Tôn Độ thế lực, sau đó mau chóng cải hoàn, hồi trở lại viện binh U Châu, ổn định U Châu thế cục. Điểm này, hy vọng mọi người cũng phải nhớ kỹ ở. Vốn Lưu Bân là không muốn nhanh như vậy, đem những chuyện này nói cho những tướng lãnh này đấy. Dù sao những người này có rất nhiều đều là nhân vật mới, còn không có chịu đựng qua khảo nghiệm, đem những chuyện này nói cho bọn hắn biết, rất có thể sẽ khiến bên trong rối loạn, ảnh hưởng lớn quân sĩ khí. Bất quá cân nhắc đến nếu như không nói rõ ràng, không thể cùng bọn họ giải thích rõ ràng, cũng không thể khiến cho bọn hắn bức thiết cảm, rắc, cho nên cuối cùng vẫn là nói cho bọn hắn biết rồi. Nói cho bọn hắn biết rồi, có thể cho bọn hắn có một cái nguy cơ ý thức, lại để cho bọn hắn về sau tại thời điểm đối mặt với nguy cơ, có thể thản nhiên đối mặt, sẽ không thất kinh. Cũng có thể kiểm nghiệm thoáng một phát những này nhân vật mới đối với chính mình trung thành. Nếu như lợi dụng thỏa đáng lời mà nói, còn có thể phấn chấn đại quân sĩ khí, một lần hành động rất hiếm có. Lưu Bân nói xong tin tức này, mà bắt đầu chú ý phía dưới những tướng lãnh kia biểu lộ. Cổ Hủ Lưu Diệp những người này thì là có chút kinh ngạc, bọn hắn thân là cơ quan tình báo nhân viên, tự nhiên là biết rõ những tin tức này đấy. Bất quá dựa theo thương lượng tốt đối sách, Lưu Bân không có lẽ ở thời điểm này nói cho những tướng lãnh này nha. Cho nên Cổ Hủ bọn hắn mới có thể cảm thấy kinh ngạc đấy. Bất quá bọn hắn chứng kiến Lưu Bân biểu lộ, rất nhanh tiểu kịp phản ứng, biết rõ Lưu Bân đây là đối với những tướng lãnh này khảo nghiệm, cho nên bọn hắn tiểu biểu hiện được rất nhạt nhưng rồi. Bọn hắn cũng đi theo Lưu Bân, bắt đầu chú ý phía dưới những tướng lãnh kia biểu lộ rồi. Những cái kia mới quy hàng tướng lãnh nghe xong tin tức này về sau, đích thật là rất thất kinh. Có ít người tại ngắn ngủi thất kinh về sau, rất nhanh tiểu chấn định xuống dưới, ánh mắt cũng rất kiên định. Có thể nhìn ra được, bọn hắn ngay từ đầu cũng vì vậy tin tức mà lo lắng Ú Châu thế cục, nhưng là bọn hắn tin tưởng Lưu Bân, cho nên rất nhanh tiểu chấn định lại rồi. Những người này trên cơ bản đều lúc trước triều đình Bắc quân đấy, đi theo Lưu Bân cùng một chỗ đánh qua Khăn Vàng quân, còn có một phần là Hắc Sơn quân cao tầng, biết rõ Lưu Bân năng lực cùng hắn cùng với Khăn Vàng quân quan hệ, đối với Lưu Bân thập phần sùng bái, cho nên bọn hắn rất tin tưởng Lưu Bân năng lực. Còn lại một ít người thì là một mực thất kinh, có ít người con mắt vẫn còn loạn chuyển, tựa hồ là đang suy nghĩ gì khác mưu sinh lộ ý tứ. Những người này đại đa số đều là Tây Lương hàng tướng, còn có một bộ phận Hắc Sơn quân hàng tướng. Bọn hắn đối với Lưu Bân rất hiểu rõ còn không triệt để, vẫn có chút lo lắng dưới mắt thế cục đấy. Mà như Triệu Vân, Trương Phi những này U Châu quân lão nhân cũng là có một ít ngắn ngủi kinh ngạc, bất quá rất nhanh bọn hắn tiểu kịp phản ứng. Bọn họ là bởi vì tin tức đột nhiên tính mà kinh ngạc, bọn hắn thật không ngờ có người cũng dám to gan như vậy, cũng dám đối với U Châu ra tay. Bọn hắn cũng không phải sợ hãi, bọn hắn tuyệt không lo lắng U Châu hội sẽ rơi vào tay giặc đấy. Bọn hắn kịp phản ứng đầu tiên tiểu là rất phẫn nộ, rất tức giận. Đặc biệt là Trương Phi càng là chửi ầm lên Viên Thiệu cùng Đồng Trác. Bất quá hắn mắng to hai người kia, cùng người khác cảm giác không là vì hai người kia ý định xâm chiếm U Châu, mà là ngại bọn hắn xâm chiếm không phải lúc, bọn hắn hiện tại xâm chiếm U Châu, làm trễ nải hắn Trương Phi đại gia tại Liêu Đông kiến công lập nghiệp rồi. Nếu không phải bọn hắn hiện tại xâm chiếm U Châu, Trương Phi kế sách tiếp theo sẽ thành công phát, có thể lập nhiều đại công rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 79, quyết sách. Lưu Bân chứng kiến loại tình huống này, không khỏi cười khổ một tiếng, tranh thủ thời gian khoát tay nói ra, tốt rồi, không muốn mắng. Bổn vương sở dĩ hiện tại nói cho các ngươi biết tin tức này, không phải cho các ngươi lo lắng hãi hùng đấy, cũng không phải cho các ngươi ở chỗ này bán giận, cho các ngươi chửi đồng đấy. Ý tứ của bổn vương là cho các ngươi minh bạch thế cuộc trước mắt, muốn các ngươi căn cứ thế cuộc trước mắt, chế định phù hợp thực tế kế sách. Tốt rồi, không chỉ nói nhiều như vậy nhiều lời. Ai còn có ý kiến gì, nói tiếp đi a. Nghe được Lưu Bân nói như vậy, Trương Phi cũng đình chỉ chửi đồng, bắt đầu suy nghĩ cụ thể sách lược. Một cái trước kia là Hắc Sơn quân tướng lãnh nói ra, chúa công, đã thời gian khẩn cấp, chúng ta không thể quá nhiều lãng phí thời gian, chúng ta đây trực tiếp cưỡng ép hiếp công thành được. Tựa như Trương tướng quân chỗ nói như vậy, dù sao chúng ta có nhiều như vậy công thành cắt mảnh, có xe bàn đá, nhân số cũng không ít, chúng ta chia ra mấy đường, nhiều quản đủ xuống, Tương Bình thành coi như là dù thế nào chắc chắn, cũng không có khả năng tại công kích mãnh liệt như vậy ở bên trong, kiên trì xuống đấy. Đến lúc đó, chúng ta có thể thuận lợi phản hồi Vũ Châu rồi. Hắc Sơn quân tiểu lúc trước khăn vàng quân, bọn hắn trước kia có thể là nhân khẩu phần đông, binh lực mười phần, bọn hắn khăn vàng quân tiến hành công thành chiến thời điểm, tiểu là lợi dụng nhiều người ưu thế, dùng chiến thuật biển người, cưỡng ép hiếp công thành đấy. Dùng chiến thuật biển người cưỡng ép hiếp công thành, đích thật là có thể rất nhanh sẽ đem thành trì cầm xuống đến đấy. Hiện tại Lưu Bân yêu cầu tại thời gian ngắn cầm xuống cái này Tương Bình thành, vì vậy hắn tiểu nghĩ ra cái này cùng chú ý. Lưu Bân các Vũ Châu quân lão nhân, nghe xong cũng không khỏi được tại trong lòng thầm mắng một tiếng, ngu xuẩn. Thật là một cái ngu xuẩn. Ngươi tiểu tử này thật đúng là tính chết nha. Liền khăn vàng quân cái kia một bộ, ngươi cũng không biết xấu hổ lấy ra tại Vũ Châu quân trước mặt khoe khoang. Thật sự là chết cũng không biết chết như thế nào. Cưỡng ép hiếp công thành là có thể rất nhanh mượn hạ thành trì, nhưng là cái kia thương vong cũng lớn hơn đi rồi. Lớn như vậy một cái Tương Bình thành muốn mạnh mẽ công thành, cái kia cần chết bao nhiêu người nha. Vũ Châu quân thành quân thứ nhất, mặc kệ cỡ nào địch nhân cường đại, cũng không có một lần tử vong vượt qua vạn người đấy. Hơn nữa Vũ Châu quân lúc nào trở thành sao không có kỹ thuật hàm lượng quân đội, lại muốn dùng loại này rất lại phía sau đích thủ đoạn. Lưu Bân không khỏi lắc đầu, xem ra thằng này căn bản cũng không có minh bạch ý tứ của mình, chính mình là hy vọng có thể tại thời gian ngắn nhất ở trong cầm xuống Tương Bình, nhưng đây không phải là muốn trả giá bất kể thương vong một cái giá lớn. Bất quá Lưu Bân mình cũng nói, tùy ý người khác lên tiếng đấy, cho dù người khác nói không đúng, đó cũng là hưởng ứng chính mình hiệu triệu, chính mình cũng không thể trách tội hắn. Vì vậy Lưu Bân tiểu nói ra, ngươi biện pháp này tuy nhiên đích thật là khả năng tại trong thời gian ngắn cầm xuống Tương Bình, thế nhưng mà cái kia thương thế của chúng ta vong tiểu quá lớn. Cầm xuống Tương Bình về sau, chúng ta còn muốn lưu thủ một nhóm người, trợ thủ Lưu Đông, sau đó còn phải nhanh một chút hồi trở lại viện binh Vũ Châu, nếu như thương vong quá lớn lời mà nói, những này mục đích không thể thực hiện. Cho nên ngươi biện pháp này cũng là không thể được đấy. Cái này Hắc Sơn quân xuất thân tướng quân nghe xong, không có ý tứ cười cười, sau đó lui xuống. Triệu Vân nhíu mày, đứng ra nói ra, sư minh, vị tướng quân này nói đích phương pháp xử lý tuy nhiên khả thi không lớn, nhưng là cũng là một cái biện pháp nha. Chúng ta không ngại đổi một cái góc độ để suy nghĩ. Đại quân của chúng ta chia thành ba cái trận thế, dùng đây ba thiếu một đích phương pháp xử lý, một cái phương hướng với tư cách chủ công, mặt khác hai cái phương hướng với tư cách đánh nghi binh, dùng sức mạnh đại công kích, hấp dẫn Liêu Đông quân được phòng thủ. Đồng thời đào lấy đường hầm, cố ý làm cho đối phương biết rõ, hấp dẫn chú ý của bọn hắn lực. Nhưng là của chúng ta chính thức đòn sát thủ, thì là đập một bộ phận tinh nhuệ binh sĩ, từ chỗ nào cái lỗ hổng phương hướng, tại ban đêm trà trộn vào Tương Bình thành, ẩn nút mà bắt đầu, sau đó lại mặt khác ba phương hướng đánh khẩn cấp thời điểm, mở cửa thành ra, tiếp ứng đại quân tiến vào, chỉ cần đại quân có thể tiến vào Tương Bình thành, như vậy chuyện còn lại tiểu đơn giản rất nhiều rồi. Dùng đại quân chúng ta thực lực, có thể nhẹ nhõm đánh bại những cái kia Liêu Đông quân ấy. Lưu Bân nghe xong, cùng Cổ Hủ nhìn nhau, sau đó hai người cùng một chỗ nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ. Tử Long lúc này đây nói có lý. Đây là trước mắt nhất phương pháp thích hợp rồi. Ân. Tử Long gần đây tiến rất xa nha. Lưu Bân đối với Triệu Vân kỳ vọng là rất cao, hắn một mực hy vọng Triệu Vân có thể thành vi dưới tay mình một mình đảm đương một phía đại tướng. Cho nên hắn mới một mực gắng sức bồi dưỡng Triệu Vân ấy. Hiện tại Triệu Vân có thể nghĩ ra biện pháp này đã là rất tốt, đã lại để cho Lưu Bân rất hài lòng. Biện pháp này có thể Lưu Bân đích phương pháp xử lý không sai biệt lắm là một cái ý tứ. Bất quá Lưu Bân hay, vẫn, là nói ra, thế nhưng mà Tử Long nha. Ngươi hay, vẫn, là không để mắt đến một điểm. Hiện tại Tương Bình thành đã giới nghiêm rồi, không cho phép tiến, cũng không cho ra. Từng cái cửa thành đều có đại lượng binh sĩ tại gác, muốn trà trộn vào đi thế nhưng mà không có dễ dàng như vậy đấy, đi vào ít người rồi, khởi không đến bao nhiêu tác dụng, nhiều người, lại hội, sẽ, bị địch nhân phát hiện đấy. Ngươi phải nhớ kỹ, muốn bách chiến bách thắng, muốn trước thời gian làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, chiến tranh cũng không thể bằng vào lấy tạm thời cố gắng nha. Ngươi về sau một mình lĩnh quân thời điểm, tự phải chú ý điểm này. Tựa như lúc này đây, ngươi nếu như ý định trà trộn vào Tương Bình thành, cái kia nên trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng, tại đại quân còn chưa tới đạt trước khi, lại để cho lẻn vào nhân viên, tự lẻn vào trong thành. Triệu Vân nghe xong, liên tục gật đầu, nói ra, sư đệ đã hội, sẽ ghi nhớ sư huynh dạy bảo đấy. Lưu Bân chứng kiến Triệu Vân kính cẩn thái độ nhẹ gật đầu, chỉ cần hắn hiểu được dụng ý của mình, hào hào học tập, về sau hay vẫn là rất có phát triển tiềm lực đấy. Vì vậy Lưu Bân lại đối với những tướng lãnh này nói ra, tốt rồi. Những người khác còn có ý kiến gì hay không? Nếu như mà có, cứ việc nói đi ra. Mặc kệ đúng hay không, bổn vương cũng sẽ không trách tội các người đấy. Phía dưới tướng lãnh nghe xong Lưu Bân lời mà nói, đều là hai mặt nhìn nhau, lại không ai tại đứng ra nói chuyện. Vừa rồi Trương Phi Triệu Vân mấy người bọn hắn người đã đem bây giờ có thể nghĩ ra được phương pháp đều nghĩ ra được rồi. Bất kể là tiêu hao chiến, hay vẫn là cưỡng ép hiếp công thành, cũng hoặc là dùng trí, cuối cùng nhất đều bị Lưu Bân cho bắt bỏ. Mình coi như là còn muốn, chỉ sợ cũng nghĩ không ra cái gì mới đích bị bỏ rồi. Hơn nữa liền Triệu Vân Trương Phi bực này quan lớn đều không có lại để cho chúa công thỏa mãn, chính mình những người này cần gì phải tiến lên mất mặt xấu hổ đây này. Cho nên Lưu Bân hỏi xong lời nói, sẽ không có người đứng ra nói chuyện. Lưu Bân chứng kiến loại tình huống này, cũng không có để ý. Hắn sở dĩ đi lên tiểu lại để cho những tướng quân này nghĩ biện pháp, là muốn bồi dưỡng bọn hắn cái nhìn đại cục đấy, muốn đem đài nha môn bồi dưỡng thành một mình đảm đương một phía đại tướng. Thế nhưng mà đại tướng nào có dễ dàng như vậy đạt được nha. hết thảy đều muốn từ từ sẽ đến. Hôm nay những người này nói lời, đã lại để cho Lưu Bân rất hài lòng. Hiện tại cho dù bọn hắn không dám nói nữa rồi, cũng không có sao. Lúc này đây công thành chiến, hắn đã tính trước rồi. Bất quá đang nói ra quyết định của mình trước khi, hắn hay vẫn là cười đối với Cổ Hủ còn có Lưu Diệp nói ra, Văn Hỏa, Tử Dương, hai người các ngươi đâu này? Các ngươi có cái gì không cái nhìn nha? Cổ Hủ cùng Lưu Diệp nhìn nhau cười cười, cuối cùng Cổ Hủ nói ra, ha ha. Chúa công chỉ sợ sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay, đã có sách lược vẹn toàn rồi. Đã như vậy, thuộc hạ bọn người tiểu không múa dịu qua mắt thở rồi. Kính xin chúa công bảo cho biết ta. Lưu Diệp cũng là theo chân phụ họa. Lưu Bân chứng kiến bọn hắn cái dạng này, cũng không khỏi được cười cười, nói ra, cái kia tốt. Các ngươi đã không muốn chỉ giáo, cái kia bổn vương đã nói. Kỳ thật đây này, bổn vương ý định là cùng Tử Long kế sách không sai biệt làm đấy. Tại học viện quân sự, các ngươi có lẽ đều học qua một câu, cái kia chính là lại chắc chắn thành lũy, đều là từ bên trong bắt đầu phá hư đấy. Tương Bình thành thành tường cao dày, chúng ta muốn trong ngắn hạn công phá Tương Bình thành, thế nhưng mà lại không muốn phụ họa quá lớn một cái giá lớn, cho nên tiểu phải nghĩ biện pháp theo Tương Bình thành bên trong ra tay. Từ bên trong giải quyết cái này phiền toái. Tương Bình nội thành, Công Tôn Độ bên người, có chúng ta cơ quan tình báo nhân viên công tác, có hắn âm thầm phối hợp tác chiến, chúng ta chỉ điểm hôn lăn lộn vào trong thành mặt, không tính rất khó khăn. Bất quá bổn vương cho rằng, nếu như lại đại chiến bắt đầu về sau, lại nghĩ biện pháp trà trộn vào đi, vậy thì có chút đã trưởng, dù sao địch nhân cũng không phải đồ ngốc, cũng sẽ biết đề phòng chúng ta làm như vậy đấy. Cho nên bổn vương vẫn muốn lúc trước, tiểu phái người lẹn vào đi vào. Bất quá khi lúc tình báo còn không rõ xác thực, bổn vương một mực đang suy nghĩ muốn hay không làm như vậy. Vừa vặn mấy ngày hôm trước, chúng ta mật thám cho bổn vương đưa tới một phần tình báo, lại để cho bổn vương mừng rỡ. Thì ra là phần nhân tình này báo, lại để cho bổn vương kế hoạch rốt cục có thể hoàn mỹ áp dụng rồi. Nói đến đây, Lưu Bân dừng lại, nhìn nhìn đang ngồi tướng lãnh, nói ra, ha ha. Có lẽ các ngươi có ít người mấy ngày nay có thể sẽ có một ít nghi hoặc, một mực tại bổn vương bên người một tấc cũng không rời quân cận vệ thống lĩnh Điện Vi, mấy ngày nay tại sao không có xuất hiện nha? Ha ha, kỳ thật rất đơn giản, bởi vì Điện Vi mấy ngày hôm trước đã phụng mệnh sớm tiến vào Tương Bình thành, ẩn nút đi lên. Hắn hiện tại đang tại Tương Bình trong thành đây này. Mọi người nghe xong, cũng không khỏi được cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới chúa công vậy mà sẽ ở vài ngày trước cũng đã bắt đầu đọc thủ. Liên Điện Vi cái này đại môn thần đều phải đi ra rồi. Xem ra lúc này đây, chúng ta là có thể đại hoạch toàn thắng rồi. Mà Cổ Hủ Lưu Diệp còn có Triệu Vân thì là bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc hiểu rõ. Bọn hắn mấy ngày hôm trước liền phát hiện Điện Vi tạm thời biến mất, bọn hắn cũng có thể đoán được Điện Vi nhất định là dâng tặng chúa công chi mệnh, ra đi làm việc rồi, nhưng là cụ thể sự tình gì, bọn hắn cũng không biết. Hiện tại bí ẩn rốt cục mở ra, nguyên lai Điện Vi dĩ nhiên là tiến Tương Bình thành rồi. Tin tức này thật sự là lại để cho người quá ngoài ý muốn rồi. Bất quá nghĩ đến Lưu Bân cho tới nay đích thủ đoạn, bọn hắn cũng đều hiểu rõ rồi, cũng tiểu không cảm thấy kỳ quái. Bất quá Cổ Hủ cùng Lưu Diệp còn một điều nghi hoặc, cái kia chính là tiềm phục tại Công Tôn Độ bên người mật thám rốt cuộc là ai? Hắn đến cùng đưa tới tin tức gì? Lại có thể đối với chúa công quyết đoán có ảnh hưởng lớn như vậy? Lưu Diệp cũng là mà thôi, hắn tại vũ châu thời gian còn thiếu, đối với cơ quan tình báo còn không có toàn diện thấu triệt rất hiểu rõ, mặc dù có nghi vấn, nhưng đó cũng là rất bình thường đấy. Nhưng là Cổ Hủ không giống với nha. Hắn tại vũ châu đã lâu như vậy, lại là độc trưởng tam đại cơ quan tình báo một trong kia, cùng Quách gia quân tình, ván, cũng là phối hợp với nhau, tình báo cộng hưởng, không có khả năng có trọng yếu như vậy mật thám, mà hắn không biết nhà. Trừ phi những ngày mật thám, liền Quách gia cũng không biết, là chúa công bí mật an bài đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 80, quân lệnh Cổ Hủ cũng biết nếu thật là chúa công bí mật xếp vào mật thám, như vậy mình quả thật là không nên hỏi thăm đấy. Bất quá đối với cái kia phần tình báo, Cổ Hủ hay, vẫn là rất cảm thấy hứng thú đấy, cái này có lẽ không có gì kiêng kỵ, vì vậy Cổ Hủ lại hỏi, chúa công. Không biết trong thành mật thám tống xuất đến cái gì tình báo, vậy mà cho ngươi hạ lớn như vậy quyết tâm nha. Lưu Bân nhìn nhìn Cổ Hủ, biết rõ hắn đối với cái này mật thám, còn có những tin tình báo này sinh ra hứng thú. Cái này cũng có trách, hắn vốn chính là làm một chuyến này đấy, hiện tại có trọng yếu như vậy tình báo cùng mật thám, hắn vậy mà một điểm tiếng gió đều không có nghe được, tự nhiên sẽ sinh ra hứng thú đấy. Người thông minh chính là như vậy, tuy nhiên người thông minh không cần lại để cho chính mình phí lớn như vậy công phu, nhưng là những này người thông minh cũng sẽ biết, đạt tưởng đấy. Cũng may hắn cũng biết sự tình gì phải biết, sự tình gì không phải biết. Vì vậy Lưu Bân Cửu vừa cười vừa nói, mật thám đưa tới tình báo biểu hiện, hắn đã thành công xúi dục Công Tôn Độ bên người một cái rất người trọng yếu, người này cũng ý định cho ta U Châu hiệu lực. Để tỏ lòng thành ý, bọn hắn ý định vi đại quân của chúng ta, mở cửa thành ra, đồng thời còn ý định trong thành độc thủ, bắt sống Công Tôn Độ một đám Liêu Đông quân cao tầng nhân viên. Chúng ta mật thám lo lắng nhân thủ của bọn hắn không đủ, cho nên mới thỉnh cầu đại quân trợ giúp đấy, cho nên bổn vương mới phái ra Điện Vi mang theo quân cận vệ cùng bộ đội đặc chủng người hành động đấy. Lúc này đây Điện Vi dẫn đầu tiểu bộ đội mới được là lúc này đây chiến đấu nhân vật chính. Chúng ta đều là phối hợp diễn, chúng ta chỉ cần ở ngoài thành mặt hảo hảo phối hợp bọn hắn là được. Đợi đến lúc Tương Bình thành bị mở ra, Công Tôn Độ bọn người bị bắt làm tù binh về sau, như vậy tiểu đại sự đã định rồi. Cổ Hủ bọn người nghe xong, không khỏi ngược lại hít một hơi. Chúa công lúc này đây không khỏi có chút quá điên cuồng a. Lại đem sở hữu tất cả hy vọng đặt ở một cổ tiểu bộ đội trên người, không chỉ có muốn gạt mở cửa thành, còn muốn bắt giữ Công Tôn Độ một đám Liêu Đông quân cao tầng. Nếu quả thật có thể làm được một bước này, như vậy U Châu quân đích thật là có thể dùng nhỏ nhất thương vong, thời gian ngắn nhất, đổi lấy lớn nhất lợi ích. Bất quá trọng đại như vậy sự tình, chỉ dựa vào một phần tình báo, chỉ dựa vào một người lời từ một phía, có thể hay không có chút quá trò đùa rồi. Nếu như cái kia mật thám phản bội rồi, hoặc là nói hắn xúi dục chính là cái kia Liêu Đông quân cao tầng là cố ý bởi vì hắn mắc lừa đấy, cái kia U Châu quân tổn thất có thể to lắm. Quân cận vệ cùng bộ đội đặc chủng, thế nhưng mà U Châu quân tinh duệ trong tinh duệ nha. Nếu như lúc này đây bị lừa rồi, như vậy bọn hắn những người này khả năng tiểu tính khó giữ được cánh mạng rồi. Như vậy liên lụy động tĩnh có thể to lắm. Cổ Hủ thân là Lưu Bân bên người trọng thần, có trưởng quản lấy tình báo, không dám khinh thường chút nào, cho nên hắn tranh thủ thời gian nói ra, "Chúa công, chuyện này quan hệ trọng đại, làm lại như vậy không phải quá qua loa rồi. Cái này mật thám có thể tin cậy được hay không? Hắn có thể hay không lên người khác thỏa đáng rồi. Nếu như đây là một cái bẫy lời mà nói, như vậy điển vi tướng quân bọn hắn một đoàn người đã có thể nguy hiểm. Kính xin chúa công nghĩ lại nha." Nói đến đây, hắn trong giây lát cảm giác mình nói như vậy, quả thực quá lô mãng rồi. Đây chính là công nhiên khiêu khích chúa công quyền uy, hoài nghi chúa công sách lược nha. Đây chính là một cái tội lớn quá nha. Ảnh hưởng cũng không hay nha. Vì vậy hắn vội vàng nói, "Chúa công, thuộc hạ lo lắng tình thế có biến, dưới tình thế cấp bách, ngôn ngữ tầm đó xông tới chúa công, kính xin chúa công giáng tội. Thuộc hạ cũng không mạo phạm chúa công chí ý." Nói xong cũng đội vàng quỳ xuống. Không có biện pháp, gần vua như gần cọp nha. Lưu Bân tuy nhiên bình thường rất hòa thuận, nhưng là hung mà bắt đầu, cũng là muốn mạng người đấy. Chính mình tuy nhiên bình thường sâu được chủ công tín nhiệm, nhưng là cũng không dám cam đoan chúa công tiểu cũng không đối với chính mình nổi giận đấy. Cho nên chính mình hay vẫn là tranh thủ thời gian chủ động tỉnh tội a. Chúa công ăn mềm không ăn cứng, chính mình chủ động tỉnh tội, như vậy chúa công nói không chừng tiểu cũng không trách tự trách mình rồi. Chứng kiến Cổ Hủ quỳ xuống, ở đây các tướng lĩnh cũng không khỏi được sửng sốt một chút. Cổ Hủ lời nói mới rồi đích thật là có chút xông tới rồi, bất quá hắn đây cũng là hảo ý nha. Chúa công không có lẽ trách tội hắn nha. Bất quá cũng không có ai dám thật như vậy nói. Cũng may Cổ Hủ tuy nhiên tại Vũ Châu trong quân không có kéo bè kết phái, nhưng là hắn thấy ai cũng khách khách khí khí đích, của hắn nhân duyên coi như là không tệ, cho nên Triệu Vân Trường Phi những người này cũng liền bệ bội quỳ xuống đến cùng hắn cầu tình. Hy vọng Lưu Bân không nên trách tội hắn. Lưu Bân chứng kiến loại tình huống này, cũng có chút dở khóc dở cười, hắn cũng không nói gì muốn trách tội Cổ Hủ nha. Những người này đều tại trộn rộn cái gì nha. Vì vậy hắn tiểu nói ra, tốt rồi, tất cả mọi người đứng lên đi. Bùn Vương cũng không nói gì muốn trách tội Văn Hòa nha. Các ngươi đây là đang trộn rộn cái gì nha? Tốt rồi, đều nhanh lên một chút ta. Nói xong còn thân hơn tự tiến lên, nâng dậy Cổ Hủ, sau đó nói, Bùn Vương trước kia tiểu đã từng nói qua nói người vô tội. Thú hồ đây là đang thảo luận chiến lược, Bùn Vương cố ý cho phép tùy ý lên tiếng rồi. Cái này cũng không phải trên chiến trường, Bùn Vương rơi xuống quân lệnh, ngươi cải lời quân lệnh rồi, Bùn Vương mới chịu quái tội của ngươi. Các ngươi nha, các ngươi đều đi theo Bùn Vương thời gian dài như vậy rồi, chẳng lẽ Bùn Vương là cái loại này bởi vì một câu sẽ trách tội thuộc hạ, đồ sát thuộc hạ người sao? Bùn Vương cũng không phải biến thái sát nhân cuồng. Nghe được Lưu Bân nói như vậy, những người tài giỏi này không khỏi thở phào nhẹ nhõm, buông xuống tâm tình khẩn trương. Bất quá Cổ Hủ hay vẫn là hướng Lưu Bân tỉnh tội rồi. Lưu Bân bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, Văn Hòa, Bùn Vương biết rõ ngươi mới vừa rồi là dưới tình thế cấp bách, lo lắng thế cục mới có thể nói như vậy, ngươi cái này nói cũng là vì chúng ta U Châu tốt. Bùn Vương như thế nào hội sẽ trách ngươi đây này? Kỳ thật đâu rồi, Văn Hòa, ngươi cũng không cần vô cùng lo lắng, Bùn Vương cũng không phải cái loại nầy hành động theo cảm tình chi nhân, nếu như không có nắm chắc, Bùn Vương như thế nào sẽ để cho điện vi bọn hắn bước lên lớn như vậy nguy hiểm đâu này? Bùn Vương đối với cái kia mật thám có lòng tin tuyệt đối, cho nên đối với tình báo của hắn, Bùn Vương mới sẽ không hoài nghi đấy. Chuyện này tuyệt đối là không sơ hở tí nào. Cổ Hủ nghe xong, không khỏi cảm thấy kỳ quái, cái này mật thám rốt cuộc là ai nha? Lại có thể đạt được chúa công như thế tín nhiệm. Vì vậy hắn tiểu cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, xin hỏi chúa công, cái này mật thám thân phận, thuộc hạ cấp bậc có thể không thám thính. Hắn đều làm sự tình gì, vậy mà lại để cho chúa công như thế yên tâm. Tại U Châu, về hệ thống tình báo, cũng thập phần nhiều cái đẳng cấp đấy. Tương ứng đẳng cấp người, chỉ có thể thám thính tương ứng đẳng cấp cực kỳ cấp bậc thấp tình báo. U Châu quân tướng quân bởi vì hành quân chiến tranh, phải biết rằng tình báo, cho nên bọn hắn cũng có nhất định được cấp bậc. Tại U Châu cấp bậc cao nhất tự nhiên là Lưu Bân rồi. Gần với Lưu Bân ấy, tiểu là ba cái cơ quan tình báo thống lĩnh rồi. Cổ Hủ tiểu là gần với Lưu Bân quyền hạn người, hắn hiện tại như vậy hỏi, tiểu là hỏi ý kiến hỏi cái này mật thám cấp bậc là không phải cao nhất đấy. Lưu Bân nghe xong, không sao cả nói, cấp bậc của ngươi đương nhiên là có thể điều tra cái này mật thám tin tức. Kỳ thật cái này mật thám, các ngươi đều là không biết đấy, liền Phụng Hiếu cũng là. Cái này mật thám là quân tình, ván, cục vừa thành lập thời điểm, thì có đấy, tư cách so các ngươi còn muốn lão. Nhiệm vụ của hắn là một cái trường kỳ nhiệm vụ, ẩn nấp tính thập phần trọng yếu, vừa lúc mới bắt đầu, quân tình, ván, cục là có Bổn Vương tự mình phụ trách đấy, cho nên cái này mật thám vẫn cùng Bổn Vương một tuyến liên hệ. Về sau cũng tiểu dưỡng thành thói quen, Bổn Vương cũng sẽ không có giao cho các ngươi. Ha ha, các ngươi muốn biết tình báo của hắn, kỳ thật cũng không có quan hệ gì. Bất quá bây giờ còn là lại để cho Bổn Vương bảo trì một điểm cảm giác thần bí a. Đợi đến lúc này đây Liêu Đông chiến dịch chấm dứt về sau, nhiệm vụ của hắn sẽ hoàn thành, đến lúc đó, các ngươi thấy hắn, không cần Bổn Vương giới thiệu, chính các ngươi tiểu sẽ minh bạch hết thảy đấy. Hắn đưa tới tình báo từ trước đến nay là chuẩn xác không sai đấy, dùng tính cách của hắn, tại không có tuyệt đối nắm chắc dưới tình huống, là sẽ không đưa ra loại này đề nghị đấy. Cho nên Bổn Vương mới có thể như vậy tín nhiệm hắn đấy. Nghe được Lưu Bân nói như vậy, Cổ Hủ bọn người tự nhiên là tạm thời bỏ đi hỏi ý kiến hỏi cái này mật thám sự tình. Chủ đề một lần nữa trở lại công thành tranh tài mặt. đã không có người tại đưa ra cái gì đề nghị rồi, như vậy Lưu Bân mà bắt đầu hạ mệnh lệnh rồi. Lưu Bân ra lệnh, chúng tướng nghe lệnh. Hết thảy mọi người cùng một chỗ đứng lên, nói ra, mặt tướng nghe lệnh. Lưu Bân xuất ra lệnh tiễn, nói ra, Triệu Vân Trương Phi tiến lên nghe lệnh. Trương Phi Triệu Vân đứng dậy, tiếp làm cho. Lưu Bân phân phó nói, các ngươi hai người, tất cả mang 5 vạn binh mã, Triệu Vân đánh cửa đông, Trương Phi đánh tây môn, các ngươi đã đến thứ đổ vật môn, nhất định phải đem thanh thế khiến cho lớn một chút, xe bắn đá, sàng nỏ, lầu quan sát xông tới xe, sở hữu tất cả công thành khí giới, tùy ý các ngươi sử dụng. Đồng thời tại dưới mặt đất khai mở đào đường hầm, nhất định phải làm cho đối phương phát hiện, hấp dẫn quân địch chú ý lực, nhưng là nhất định phải chú ý, không thể thật sự công thành, không thể có quá lớn binh lực tổn thất. Bảo trì chiến sĩ sức chiến đấu, đợi đến lúc tương lai thành rách nát thời điểm, thì sẽ có công lao của các ngươi. Trương Phi Triệu Vân hai người mặc dù đối với chính mình hai người, chỉ có thể với tư cách đánh nghi binh, thậm chí liền đánh nghi binh cũng không thể, chỉ là làm bộ dáng nhiệm vụ, có chút bất mãn. Nhưng là quân lệnh như núi, hơn nữa bọn hắn tốt xấu cũng lăn lộn một cái một đường đại quân chủ soái, cho nên bọn họ cũng ngoan ngoãn tiếp lệnh, sau đó mang theo tất cả bộ nhân mã, bắt đầu lao tới thứ đổ vật môn mà đi rồi. Đợi đến lúc Triệu Vân cùng Trương Phi mang theo hai đường đại quân lao tới riêng phần mình chiến trường, Lưu Bân lại lấy ra một quả lệnh tiễn, đối với Trương Liêu nói ra, Trương Liêu nghe lệnh. Trương Liêu không nghĩ tới chúa công vậy mà cũng sẽ biết một mình cho mình mệnh lệnh, vì vậy cũng mau chạy ra đây tiếp làm cho. Lưu Bân nói ra, mệnh lệnh ngươi dẫn đầu 2 vạn kỵ binh đi Tương Bình cửa Nam, tại Tương Bình cửa Nam 10 dặm bên ngoài mai phục xuống, bất kể là có người muốn từ nơi này trợ giúp Tương Bình, hay vẫn là Tương Bình có người từ nay về sau mà bỏ trốn, ngươi đều muốn cho bổn vương một mực gác ở, một người cũng không thể thông qua tại đây. Lưu Bân làm như vậy cũng là vì dùng phòng ngừa bám nhất, tuy nhiên trong thành điện vi bọn hắn có thể làm được không sơ hở tí nào, nhưng là nếu như bắt được Công Tôn Độ những người này, Liêu Đông trong quân còn có người không thức thời vụ, theo Tương Bình bỏ trốn đi ra ngoài lời mà nói, vậy cũng thì phiền toái. Vũ Châu thế cục nguy cơ, mình cũng không muốn ở chỗ này cùng bọn họ tiêu hao thời gian. Cho nên tương yên ổn chiến, tự là Liêu Đông cuối cùng một trận chiến, không để cho có mất, nhất định phải một trận chiến giải quyết Liêu Đông quân. Lại để cho bọn hắn từ nay về sau không có thành tựu. Trương Liêu nghe được mệnh lệnh về sau, tranh thủ thời gian tiếp nhận mệnh lệnh, sau đó cũng ra doanh, mang theo 2 vạn kỵ binh, bắt đầu lao tới Tương Bình cửa Nam rồi. Hắn cũng là rất kích động, tuy nhiên lúc này đây mang binh không nhiều lắm, nhưng là nói như thế nào coi như là một đường đại quân chủ soái rồi, hơn nữa hắn coi như là thân phụ chúa công trọng trách rồi. Trương Liêu cũng muốn hảo hảo biểu hiện một chút, không cô phụ chúa công kỳ vọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 81, đổ sộ tràng diện. Đợi đến lúc Trương Liêu mang theo một bộ phận đại quân sau khi rời đi, Lưu Bân đối với còn lại tướng lãnh nói ra, còn lại chúng tướng, đi theo bổn vương tọa trấn bổn môn. Chúng ta đoạn đường này đại quân chính là chủ lực, nhất định phải khiến cho so mặt khác hai đường, thanh thế càng thêm to lớn, nhất định phải làm cho địch nhân cho là chúng ta tại đây mới được là chủ công phương hướng, tận lực đem địch nhân chú ý lực hấp dẫn đến Bắc môn mà đến. Tốt rồi, mọi người riêng phần mình đi chuẩn bị đi. Chúng tướng nghe xong Lưu Bân mệnh lệnh, đều ly khai chúng quân liều lớn, bắt đầu triệu tập binh mã, bắt đầu công thành. Không lâu về sau, Vũ Châu Tam Lộ đại quân tụ tập kết hoàn tất, bắt đầu hướng Tương Bình thành 3 phương hướng tiến công. Tại Tương Bình trên tường thành Liêu Đông quân nhìn soi mói, Vũ Châu quân xếp thành trận thế, thời gian dần qua hướng Tương Bình thành đẩy mạnh, tại khoảng cách tường thành 200 bước địa phương, Vũ Châu quân ngừng lại. Khoảng cách này là so sánh khoảng cách an toàn rồi. Bình thường cung tiễn tầm bắn cũng tiểu hơn 100 bước, coi như là Liêu Đông quân dưới cao nhìn xuống, dùng túi bắn ưu thế, có thể có 180 bước cũng là cực hạn rồi. Cho nên ở chỗ này, Liêu Đông quân là không làm gì được Vũ Châu quân đấy. Về phần sàng nỏ, ngươi cho rằng sàng nỏ tốt như vậy làm nha? Sàng nỏ ở thời đại này còn không có chính thức phổ cập đây này. Tại Liêu Đông quân nghi ánh mắt mê hoặc xuống, Vũ Châu quân kỳ môn nhanh chóng lui xuống, Lưu Bân cái này một năm bí mật huấn luyện công trình bộ đội, rốt cục lóe sáng gặt hái rồi. Đầu tiên mặt thế đúng là từng chiếc xe bắn đá. Xe bắn đá đối với thời đại này người đến nói, tuy nhiên coi như là công thành vũ khí hạng nặng, bất quá cũng không tính là quá hiếm có. Xe bắn đá tại Xuân Thu Chiến Quốc thời đại cũng đã được xuất bản rồi. Khoảng cách hiện tại đã có mấy trăm năm rồi. Vũ Châu với tư cách đệ nhất thiên hạ thế lực lớn, giàu đến chảy mỡ, mà Vũ Châu quân lại là đệ nhất thiên hạ quân, vũ khí trang bị từ trước đến nay là thiên hạ nhất lưu đấy. Bọn hắn có xe bắn đá cái này tuyệt không kỳ quái. Bất quá lúc này đây không giống với lúc trước. Vũ Châu quân những này xe bắn đá cũng không phải là lúc trước cái chủng loại kia bình thường xe bắn đá rồi, mà là trải qua Lưu Bân Lưu Diệp Mã quân những người này nhiều lần cải tiến về sau liên hoàn phi thạch xe rồi. Bình thường xe bắn đá đều là do mấy cây cự mục tạo thành, không tiện tại lắp đặt, tháo dỡ, vận chuyển, bình thường đều là tại công thành thời điểm, do theo doanh công tượng, chặt cây chung quanh cây cối, hiện trường chế tạo giản dị xe bắn đá. Loại này xe bắn đá tuy nhiên có thể ném ra ngoài tảng đá lớn khối công kích địch nhân, cũng có nhất định được uy lực. Nhưng là loại này xe bắn đá phóng ra tốc độ khá thấp, cũng chỉ có thể một phát, không thể liên tục bắn ra, hơn nữa nếu như địch quân tại trên cổng thành treo lên ở ngưỡng ra châu, tự có thể ngăn cản xe bắn đá ném ra ngoài hòn đá. Bởi vậy Lưu Bân Mã quân bọn người đối với cái này đã tiến hành cải tiến, sẽ đặt thiết kế một loại mới đích công thành máy móc, thay đổi liên tục thức liên tục ném thạch cơ. Mã quân căn cứ Lưu Bân chỉ điểm, chế tạo một cái dọc theo cuốn trục chuyển động đại phi luân, tại bánh xe biên giới dùng dây thừng buộc hơn vài chục khối tảng đá lớn đầu, sau đó dùng máy móc kéo đại luân, phiên, nhanh chóng xoay tròn, luân, phiên. Bên cạnh huyền thạch cũng cùng theo một lúc xoay tròn, đợi đến lúc xoay tròn tốc độ rất lớn lúc, chặt đứt hệ thạch dây thừng, hòn đá sẽ liên tục không ngừng phát bắn đi ra, công kích địch nhân thành lâu, xử, khiến cho địch quân đến không kịp đề phòng. mà chính yếu nhất chính là loại này kiểu mới xe bắn đá phóng ra tầm bắn, cũng bởi vậy sâu sắc đề cao, xa nhất có thể đạt tới 350 bước. Hơn nữa nó toàn thân dùng sắt thép chế tạo, kết nối bộ vị đều sắp đặt cơ lò xo tạp ránh, lắp ráp cùng tháo dỡ bắt đầu đều phi thường đơn giản dễ dàng. Dùng thời điểm, có thể rất nhanh lắp ráp đi ra, mà vận chuyển thời điểm tắt thì có thể hủy đi thành linh bộ kiện, dùng xe ngựa rất nhanh gửi vận chuyển. Thập phần thuận tiện. Liên hoàn phát thạch xe cánh quạt rất nhanh xoay tròn, thượng diện hệ thạch đầu cũng nhanh chóng bay múa bắt đầu. Cuối cùng nhất tại phát thạch xe binh sĩ thao tác xuống, tạo thành đầy trời mưa đá, phô thiên cái địa bay vụt đi ra ngoài. Trận kia mặt rất đồ sộ. Vũ Châu hơn 10 vạn tướng sĩ nhìn cũng không khỏi được cầm ẩm trầm trồ khen ngợi. Mà ngay cả Trương Phi Triệu Vân những tướng lãnh này cũng không ngoại lệ. Nói thật, Vũ Châu quân cao thấp lớn nhỏ binh sĩ, cũng không phải là không có bái kiến các mặt của xã hội người. Đặc biệt là Vũ Châu quân trước kia cái kia chút ít lão nhân, bọn hắn đi theo Lưu Bân Nam chinh bắc chiến, cũng đánh qua không ít trận chiến đến rồi, cái gì chẳng diện chưa thấy qua nha. Hơn nữa Vũ Châu quân tại Lưu Bân ảnh hưởng xuống, chú trọng viễn trình đả kích năng lực, cung nỏ trang bị tại Vũ Châu quân thế nhưng mà chiếm rất lớn tỷ lệ đấy. Trước kia Vũ Châu quân chiến tranh, đầy trời mũi tên nuôi lông vũ tràng diện cũng là thường xuyên phát sinh đấy. Thế nhưng mà đầy trời mũi tên nuôi lông vũ tràng diện, làm sao có thể cùng đầy trời mưa đá tràng diện đánh đồng đâu này? Cái loại nảy thị giác trùng kích lực cùng thực tế lực sát thương đều là không thể so sánh nổi nha. Tại không có trải qua vũ khí nóng thời đại, máy bay đại pháo đạn đạo bay đầy trời người lên nói, đầy trời mưa đá đã là trên chiến trường cao cấp nhất thị giác hưởng thụ lấy. Nói thật, ngay từ đầu Trương Phi Triệu Vân những tướng lãnh này, đối với Lưu Bân an bài, hay vẫn là bao nhiêu có chút bất mãn ý đấy. Bởi vì tại Lưu Bân an bài phía dưới, tại trận này trong chiến đấu, bọn hắn cái này hơn 10 vạn đại quân, cũng chỉ là một cái phối hợp diễn, bọn hắn xem ra hoành hoành liệt liệt công thành chiến, cũng chỉ là đánh nghi binh, chỉ là hấp dẫn Liêu Đông quân chú ý một cái phương pháp. Cái này khiến cái này tâm cao khí ngạo các tướng quân thập phần nội trí cùng bất mãn. Nếu không phải Lưu Bân uy vọng rất cao, Vũ Châu quân quy củ quá nghiêm, những người này đã sớm nhao nhao lật trời rồi. Bất quá hiện tại không giống với lúc trước. Tại Lưu Bân bí mật huấn luyện công trình bộ đội vừa ra trạng, thì có kinh người biểu hiện phía dưới, những người này lại cũng không có cái gì bất mãn cùng câu oán hận rồi. Khi bọn hắn xem ra, lúc này đây đã chuyến đi này không tệ rồi. Có thể chỉ huy như vậy bộ đội, cho dù chỉ là đang diễn trò, chỉ là đánh nghi binh, đó cũng là trên tinh thần vô thượng hưởng thụ. Cái này là đủ rồi. Bọn hắn bây giờ đối với tại Lưu Bân xem như triệt để tâm phục khẩu phục rồi. Chính mình cái chúa công thật đúng là rất cao minh, liền loại vật này đều có thể nghĩ ra, thật không hổ là thần tiên tích phàm nha. Bất quá đối với bọn hắn mà nói, là trên tinh thần vô thượng hưởng thụ, thế nhưng mà đối với tương bình trên thành Liêu Đông quân mà nói, vậy thì trở thành tai họa thật lớn, quả thực là tận thế đồng dạng nha. Hơn 10-20 cân nặng cự thạch từ trên không trung rơi xuống, cái kia sức nặng làm sao dừng lại là trăm cân chi trọng. Một cái huyết nhục chi thân thể, lập tức tiểu sẽ biến thành một bãi thịt vụn nha. Coi như là trong tay kiềm giữ tấm chắn cũng khó chôn kiếp nạn nha. Những cái kia tấm chắn phòng mũi tên đuôi lông vũ là không có vấn đề gì rồi. Thế nhưng mà tại đây chút ít cự thạch cực lớn trùng kích lực phía dưới, lại không ai có thể cứng rắn, ngạnh, đỉnh lấy không có việc gì. Cơ hồ là cự thạch áp đỉnh, sau đó những người kia tiểu lập tức nhịn không được tấm chắn té xuống rồi. Tiểu tính là không chết, cũng là bản thân bị trọng thương nha. Hơn nữa còn là nội thương ngoại thương cùng đi cái kia một loại. 4. Cái này liên hoàn phát thạch xe còn có một mục tiêu không đủ chuẩn xác chỗ thiếu đấy, chỉ có thể phóng ra đến lớn gây nên phạm vi. Dù sao thời đại này còn không có cao độ chính xác dụng cụ, không thể nào là bách phát bách chúng đấy. Hơn nữa coi như là có, thạch đầu lớn nhỏ hình dạng không nhất định giống nhau, hơn nữa tốc độ gió thời tiết biến hóa cũng sẽ biết sinh ra độ chính xác chết đi đấy. Huống hồ tiểu là hiện đại đại pháo đạn đạo cũng không nhất định có thể chỉ cái đó đánh cái đó đấy. Nhưng là coi như là độ chính xác dù thế nào chênh lệch, ngươi cũng không chịu nổi người ta thành đại quy mô sử dụng nha. Người ta Vũ Châu quân hơn 1000 chiếc xe bắn đá hướng cái đó bay xuống, chỉ cần xác định một cái đại khái mục tiêu, căn bản là không cần nhắm trúng, tuyệt đối có thể tùy ý đập phá. Nếu như là dã chiến thời điểm, đặc biệt là đối mặt một đám kỵ binh thời điểm, những này xe bắn đá khả năng còn phát huy không đi ra những này công hiệu, nhưng là bây giờ là công thành chiến, Liêu Đông quân không dám cùng Vũ Châu quân tiến hành dã chiến, cho nên toàn bộ tập trung ở trên tường thành, lần này xem như bị Vũ Châu quân cho bắt được, có thể thỏa thích mà phát huy rồi. Mà những này Liêu Đông quân trốn đều tránh không kịp, huống hồ cũng không có chỗ có thể nhiều nha. Trên tường thành khắp nơi đều là người, đi nơi nào trốn nha. Tại Vũ Châu quân cường đại đả kích phía dưới, tương bình trên tường thành lập tức vang lên không ngớt không ngừng tiếng kêu rên. Vốn là còn kín người hết chỗ trên tường thành cũng lập tức xuất hiện một mảng lớn khoảng trống. Thành bên ngoài Vũ Châu quân chứng kiến loại này cục diện, cũng không khỏi được hoan hô lên. Mà ngay cả những tướng lãnh kia cũng giống như vậy, cái này có thể so sánh không cầm quyền chiến thời điểm, dùng đầy trời mũi tên đuôi lông vũ công kích địch nhân còn muốn đã viền đổ sổ nha. Dù sao không cầm quyền chiến thời điểm, chiến trường quá lớn, địch nhân cũng là có thể tránh né hoặc là chạy trốn đấy, bọn hắn còn phải nghĩ biện pháp truy kích. Mà bây giờ tiểu không giống với lúc trước, chỉ cần đứng ở chỗ này, có thể chứng kiến địch nhân một mảng lớn ngã xuống, thực sự quá nghiện rồi. Loại tình huống này cũng không thể dùng đồ sát hình dung rồi, đây quả thực là hành hạ đến chết nha. Tại dĩ vãng công thành trong chiến đấu, từ trước đến nay đều là công thành bộ đội trước thừa nhận đả kích, đợi đến lúc lên tường thành hoặc là công vào thành môn mới có thể đổ sát thủ thành bộ đội. Mà bây giờ tại đây chút ít liên hoàn xe bắn đá dưới tác dụng, Vũ Châu quân với tư cách công thành phương, vậy mà có thể hành hạ đến chết thủ thành Liêu Đông quân. Cái này lại để cho Vũ Châu quân rất là phấn chấn. Sĩ khí lập tức đạt tới cực điểm. Những cái kia chỉ huy các tướng lĩnh, càng là hô to gọi nhỏ, đối với sử dụng xe bắn đá đám binh sĩ hô, tốt, đã biển, tiếp tục nện. cho lão tử hướng trong chết đệ. Những tướng lĩnh này, thanh âm tại vang dội, biểu lộ đắc ý nhất người, tự nhiên hay, vẫn là Trương Phi Trương đại gia rồi. Trương Phi tại biết được muốn sử dụng vũ khí bí mật về sau, vẫn nóng trông chạy nhanh tận mắt xem những cái thứ này uy lực. Hiện tại tiểu là loại này nét mặt hưng phấn rồi. Vừa rồi biểu diễn, bọn hắn còn không có triệt để đã viền đâu rồi, còn muốn thúc giục những binh lính kia tiếp tục cố gắng. Tại những tướng lãnh này hô to gọi nhỏ ở bên trong, xe bắn đá bộ đội lại một lần nữa phát huy, trên tường thành Liêu Đông quân tiến thêm một bước giảm bớt. Lưu Bân ở phía sau trên đài chỉ huy chứng kiến loại này cục diện, cũng là không khỏi cười cười. Đối với cái này chủng cục diện, hắn đã sớm liệu đến. Tại được chứng kiến đầy trời máy bay đại pháo oanh tạc, Lưu Bân tự nhiên là sẽ không bị trước mắt cục diện rung động đến. Bất quá những cái kia máy bay đại pháo đều là người khác, hơn nữa cũng không thuộc về thời đại này đấy. Hiện tại những này bộ đội đều là thuộc về chính hắn đấy, đối với cái này chi bộ đội sáng tạo ra đến huy hoàng, hắn tự nhiên là thật cao hứng rồi. Bởi vì này chút ít huy hoàng thành tựu là thuộc về cá nhân hắn đấy, là ở hắn dưới sự dẫn dắt mới sáng tạo ra đến đấy. Tương bình trên tường thành điếc hai tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Thế nhưng mà đối với Lưu Bân mà nói, những này tiếng kêu thảm thiết quả thực là âm thanh của tự nhiên nha. Những này tiếng kêu thảm thiết thế nhưng mà đối với hắn huy hoàng thành tựu chứng kiến cùng tán thành nha. Đương nhiên, đây không phải nói Lưu Bân là một cái đồ biến thái tàn nhẫn chi nhân, mà là một cái mất phương hướng tại dị vực nước khác bên trong đích kẻ xuyên biệt, nương tựa theo năng lực của mình, sáng tạo ra đến huy hoàng thành tựu cảm giác thỏa mãn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 82, lại để cho người khó hiểu quân lệnh bất quá, Lưu Bân chứng kiến những này liên hoàn phát thạch xe phát huy cực lớn uy lực thời điểm, cũng không khỏi cầu nguyện Liêu Đông quân có thể nhiều kiên trì một ít thời gian, như vậy có thể thí nghiệm thoáng một phát chính mình còn lại cái kia chút ít bí mật công trình bộ đội uy lực. Với tư cách Lưu Bân dốc sức chế tạo bí mật công trình bộ đội, tự nhiên là sẽ không chỉ có những này xe bắn đá bộ đội rồi, bọn hắn còn có khác vũ khí đây này. Đang tại Lưu Bân tiếp tục tưởng tượng thời điểm, bên cạnh hắn phức tạp chỉ huy bộ đội cao thuận đi vào bên cạnh hắn, đối với Lưu Bân nói ra, chúa công, trên tường thành đã không có bao nhiêu địch nhân rồi, trong thành Liêu Đông quân tựa hồ cũng không có lại đi lên bổ sung khoảng trống quyết định. Hiện tại còn muốn hay không hắn bí mật của hắn bộ đội tiếp tục công kích rồi hả? Hoặc là nói lại để cho bí mật bộ đội đình chỉ công kích, đại quân của chúng ta thừa cơ để lên đi chiếm tường thành. Nếu như nói như vậy, nói không chừng chúng ta hôm nay là có thể chiếm lĩnh cái này Tương Bình thành. Dù là Cao Thuận nghĩ đến dùng thừa dịp tỉnh áo, Thái Sơn sụp ở trước mặt, đều biến không thay đổi sắc nổi danh đấy. Bây giờ nhìn đến xe bắn đá bộ đội phát huy ra đến uy lực, cũng làm cho hắn quả thực tinh ngọn núi một bà. Bất quá cũng may hắn còn biết chức trách của mình, chứng kiến thế cục có lợi cho đối phương, Tương Bình thành vô cùng có khả năng muốn cáo rách nát thời điểm, tranh thủ thời gian hướng Lưu Bân trở lệnh, hy vọng bộ đội gần một bước công kích. Tuy Lưu Bân trao quyền hắn chỉ huy đại quân tác chiến, nhưng là thế cục trước mắt biến hóa quá là nhanh, cùng dự định sách lược có chỗ cải biến, cho nên hắn mới chịu xin chỉ thị thoáng một phát đấy. Dù sao Lưu Bân mới được là tam quân chủ soái, hơn nữa hắn cũng chế định công thành sách lược, trong thành nhận nút bộ đội, mới được là lúc này đây chiến tranh nhân vật chính. Hiện tại lại để cho bộ đội công kích, khả năng muốn cải biến vốn có sách lược rồi. Cao Thuận không thể không thận nặng một chút. Lưu Bân nghe xong, Cao Thuận lời mà nói, mới từ trong tưởng tượng tỉnh lại, hắn nhìn trên tường thành, đích thật là không có mấy người ảnh rồi, khóc thét đều thảm thiết sinh, đích thật là vẫn còn tiếp tục, bất quá trong thành bộ đội, cũng thật không có ở trên đến bổ sung. Xem ra bọn hắn cũng đã bị đánh phá mật, tại không nghĩ ra biện pháp ứng đối trước khi, bọn hắn tình nguyện đánh chiến đấu trên đường phố, cũng không muốn trực tiếp thụ ngược đãi rồi. Theo lý thuyết hiện tại đích thật là lại để cho U Châu quân để lên đi, chiếm lĩnh tường thành thời cơ tốt nhất. Chỉ cần Liêu Đông quân không có tường thành ưu thế, đánh chiến đấu trên đường phố, Liêu Đông quân khẳng định không phải U Châu quân đối thủ. Nói không chừng Tương Bình thành thật sự có thể một ngày tiểu cao phá. Bất quá Lưu Bân suy nghĩ một chút, hay vẫn là bác bỏ cái này mỹ hảo nghĩ cách. Không tệ, hiện tại đích thật là chiếm lĩnh tường thành thời cơ tốt nhất, đã không có tường thành ưu thế, Liêu Đông quân đánh chiến đấu trên đường phố cũng hoàn toàn chính xác không phải U Châu quân đối thủ. Nhưng là đánh chiến đấu trên đường phố, từ trước đến nay đều là cối xay thịt, song phương đều có rất lớn thương vong đấy. Coi như là U Châu quân sức chiến đấu so Liêu Đông quân cường đại, cũng có đánh chiến đấu trên đường phố chuẩn bị, nhưng là Liêu Đông quân nương tựa theo địa lợi, hay vẫn là sẽ cho U Châu quân tạo thành phiền toái không nhỏ đấy. Mà Lưu Bân hiện tại mà lại tốn thời gian không muốn có quá lớn thương vong, bất kể là U Châu quân hay vẫn là Liêu Đông quân, hắn đều không muốn xuất hiện quá lớn thương vong. Như là đã chế định tốt rồi sách lược, là muốn trong thành nhận nút bộ đội làm nhân vật chính, áp dụng chém đầu chiến thuật, như vậy chỉ cần bọn hắn có thể thành công, như vậy những này Liêu Đông quân sẽ không chiến mà hàng đấy. Như vậy những này Liêu Đông quân sẽ thành vì con dân của mình rồi. Đối với tại con dân của mình, Lưu Bân từ trước đến nay thật là nhân từ đấy. Hơn nữa Lưu Bân muốn thuận lợi thống trị Liêu Đông, tiêu không hy vọng cùng Liêu Đông con dân kết xuống quá nhiều cựu hận, hắn muốn giết chết chính là cảm nhận được những người này, mà không phải Liêu Đông quân những này người bình thường. Chỉ cần cảm nhận được những này thủ lãnh đạo tặc đã chết, như vậy những này bộ đội tiểu chưa đủ sợ hãi rồi. Thú hồ Liêu Đông quân sức chiến đấu mặc dù nói không bằng hiện tại U Châu quân, nhưng là bọn hắn dù sao vẫn là một biến thành tiểu bộ đội, cơ bản quân sự rèn luyện hàng ngày đã chuẩn bị. Lưu Bân muốn lại một lần nữa mở rộng binh lực, Liêu Đông quân tiểu là không tệ lính. Cho nên Liêu Đông quân nếu có quá lớn thương vong lời mà nói, đối với Lưu Bân mà nói, cũng không có cái gì quá lớn chỗ tốt. Cho nên hắn cuối cùng nhất hay vẫn là lắc đầu, đối với Cao Thuận nói ra, không, đại quân không cần để lên đi. Những thứ khác công trình bộ đội cũng không cần xuất kích rồi. Chúng ta vẫn đang chấp hành nguyên lai chỉ định chiến lược. Thành bên ngoài bộ đội chỉ là đánh nghi binh, hấp dẫn quân địch chú ý lực. Trong thành bộ đội mới được là chủ công. Ân, lại để cho xe bắn đá bộ đội lại đánh mấy vòng, coi như là luyện luyện bọn hắn độ thuần thục tốt rồi. Đợi đến lúc tình thế không sai biệt lắm thời điểm, tiểu bây giờ thu bình a. Cao Thuận nghe xong Lưu Bân lời mà nói, rất là khó hiểu, bất quá quân lệnh như núi, hắn cũng không dám cãi lời, cho nên hắn còn là dựa theo Lưu Bân mệnh lệnh, đi ra ngoài chỉ huy đại quân rồi. Tam lộ đại quân nghe được Cao Thuận quân lệnh, đều là có chút nghi hoặc khó hiểu. Bất quá bây giờ là trên chiến trường, không phải tại trong quân doanh thảo luận chiến lược chiến thuật thời điểm, không được phép bọn hắn có một tia hoài nghi cùng cãi lời, cho nên bọn hắn tuy nhiên nghi hoặc khó hiểu, nhưng là còn là thi hành mệnh lệnh rồi. Lưu Bân cái kia chút ít bí mật công thành bộ đội không có tiếp tục đi ra, Tam lộ đại quân cũng không có thừa cơ để lên đi. Chỉ có xe bắn đá bộ đội tiếp tục đánh mấy lần, ở này chút ít U Châu quân mất hứng gọi ở bên trong, bây giờ thu binh rồi. Nghe được U Châu quân bây giờ thu binh rồi, trong thành Liêu Đông quân mới không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn tuy nhiên cũng không hiểu U Châu quân vì cái gì không có thừa cơ công tới, cũng không hiểu bọn hắn vì cái gì sớm như vậy tự bây giờ thu binh, nhưng là bọn hắn biết rõ hiện tại rốt cục có thể chấm dứt vừa rồi cái loại nảy như địa ngục công kích. Trên tường thành còn có đại lượng thương binh cần tranh thủ thời gian chậm trễ cứu chữa, còn có mới vừa rồi bị hư hao phòng thủ thành phố, cũng cần mau chóng tu bổ. Tuy bọn hắn đối với có thể hay không giữ vững vị trí Tương Bình thành, có thể hay không đánh lui U Châu quân, còn kiềm giữ thái độ hoài nghi, nhưng là hiện tại bọn hắn còn chưa chết, hay vẫn là cần kiên trì cương vị của mình cùng chức trách đấy. Về phần về sau sẽ như thế nào, cái kia hay vẫn là đợi sau này hay nói a. Hay vẫn là trước chú ý lên trước mắt rồi nói sau. Trước mắt đều gây khó dễ lời mà nói, ở đâu còn sẽ có về sau nha. Cho nên Liêu Đông quân cũng bắt đầu công việc lưu bù lên rồi. Bọn hắn lại một lần nữa chạy đến trên tường thành, đã phải cứu trị thương viên, vừa muốn di chuyển những cái kia đã chết đi thi thể, còn muốn tranh thủ thời gian chữa trị bị hao tổn tường thành, bề bộn rối tinh rối mù. Mà U Châu quân tại bây giờ thu binh về sau, Tam lộ đại quân riêng phần mình dàn xếp tốt về sau, những tướng lãnh kia lại một lần nữa đi vào Bắc Môn Trung quân đại doanh, đối với vừa rồi quân làm bọn hắn đến bây giờ còn không hiểu đây này, cho nên bọn hắn muốn tìm kiếm một đáp án. Dựa theo Lưu Bân đích thói quen, tại chiến hậu hắn ưa thích cho những tướng lãnh này phân tích giảng giải thoáng một phát quá trình chiến đấu bên trong đích song phương ưu khuyết chỗ, những hành vi kia biểu hiện xuất sắc, đồng thời lại có nào chưa đủ. Lúc này đây có lẽ cũng sẽ không biết ngoại lệ đấy. Đã hắn rơi xuống cái loại nảy quân lệnh, tiểu nhất định là có dụng ý của hắn. Những tướng lãnh này hiện tại không hiểu, chỉ là còn chưa rõ dụng ý của hắn. Lưu Bân loại làm này, tự nhiên cũng là vì bồi dưỡng các tướng lĩnh quân sự rèn luyện hàng ngày, lại để cho bọn hắn không ngừng cải tiến tự khuyết điểm của ta, làm cho U Châu quân tiếp tục trở nên cường đại hơn. Thâm thụ hiện đại quân sự giáo dục, biết rõ lịch sử, Lưu Bân biết rõ chỉ có không ngừng sáng tạo cái mới, không ngừng sửa chính khuyết điểm của mình, mới có thể một mực bảo trì cường đại, thậm chí trở nên cường đại hơn. Đây cũng là U Châu quân có thể trở thành đệ nhất thiên hạ quân bí quyết, hoặc là nói nguyên nhân. Bọn hắn không phải đã hình thành thì không thay đổi đấy. Hay vẫn là tại trung quân bảo trướng, U Châu quân các tướng quân cùng một chỗ tề tụ. Bọn hắn đều đang đợi đãi Lưu Bân giảng giải. Lưu Bân chứng kiến những người này biểu lộ, vui tươi hớn hở nở nụ cười, hắn vẫn là xuất tỷ lệ, trước khi nói ra, bổn vương ý định, các ngươi hiện tại nhất định là thập phần khó hiểu, một vốn một lời vương cương mới chính là cái kia quân lệnh có chỗ khó hiểu. Thậm chí có những người này còn sẽ có chỗ câu gán hận. Cảm thấy bổn vương không để cho các ngươi hảo hảo đã quyền, bổn vương còn nhắc gan, rõ ràng là một cái tốt chiến cơ, bổn vương lại không có bắt lấy. Ha ha, các vị, có phải như vậy hay không nha? Nghe xong Lưu Bân lời mà nói, phía dưới tướng lãnh, có ít người biểu lộ tiểu lộ ra không thế nào tự nhiên rồi, ánh mắt cũng có chút trốn tránh rồi. Đối với chúa công mệnh lệnh có hiểu, này cũng không có vấn đề gì. Nhưng là lòng có câu oán hận, cái này vấn đề có thể to lắm. Đây chính là đối với chúa công đại bất kính nha. Hơn nữa, coi như là bọn hắn lòng có câu oán hận, cái kia cũng chỉ là bảo trì trong lòng, không dám thật sự nói ra được. Bất quá Trương Phi nghe xong, nhưng lại đứng ra nói ra, chúa công, ngươi vừa rồi mệnh lệnh, thuộc hạ bọn người xác thực là có chỗ khó hiểu. Bất quá lòng có câu oán hận đến không dám có nha. Thuộc hạ bọn người cũng biết chúa công nhất định sẽ nói với chúng ta mình bật đấy. Chúa công, ngươi cũng đừng có trêu chọc chúng ta, ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian cho chúng ta nói rõ à. Mọi người hiện bởi vì vấn đề này đều là ăn không ngon nha. Triệu Vân cũng đi theo nói ra, đúng nha. Sư Minh, ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian nói rõ à. Không chỉ nói mọi người không rõ, ta đi theo Sư Minh đã nhiều năm như vậy, ta đều không rõ Sư Minh ngươi vì cái gì làm như vậy. Cái này cũng không giống như là phong cách của ngươi nha. Ngươi trước kia thế nhưng mà đã dạy ta, đối đãi địch nhân muốn thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh nhưng là hôm nay, lại không phải như vậy nha. Lưu Bân chứng kiến Trương Phi cùng Triệu Vân hai người ở chỗ này nói chêm chọc cười, không khỏi lắc đầu, hai người kia cho là mình muốn truy cứu trách nhiệm đây này. Mình cũng không có ý tứ này nha. Được rồi, không cùng bọn họ dài dòng rồi, vì vậy Lưu Bân tiểu nói ra, Tử Long nói không sai, bổn vương trước kia đích thật là đã nói như vậy đấy. Bất quá này nhất thời, kia nhất thời. Bất luận cái gì chiến lược chiến thuật cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi đấy, muốn bởi vì lúc nhập ra tùy tục, làm ra tương ứng cải biến. Giống như là lúc này đây, bổn vương vì cái gì không thừa cơ công thành đâu này. Đây chính là một cái ngàn năm khó gặp gỡ đại thời cơ tốt. Nếu như chúng ta công thành lời mà nói, nhất định có thể đại lượng sát thương Liêu Đông quân đấy, Tương Bình thành hiện tại chỉ sợ cũng phải bị chúng ta chiếm là có. Nhưng là bổn vương cũng không có làm như vậy, đó là bởi vì bổn vương hiện tại không muốn làm cho Liêu Đông quân chết nhiều người như vậy. Bổn vương muốn lưu của bọn hắn. Lưu Bân thốt ra lời này, lại để cho phía dưới U Châu quân tướng sĩ càng thêm nghi hoặc khó hiểu rồi. Không muốn làm cho Liêu Đông quân chết nhiều người như vậy, đây là vì cái gì nha? Liêu Đông quân không chết người lời mà nói, vậy bọn họ như thế nào lại đầu hàng đâu này? Liêu Đông quân không đầu hàng lời mà nói, cái kia U Châu quân lại thế nào chiếm lĩnh Liêu Đông đâu này? Đây chính là cùng U Châu quân mục tiêu tương vi phạm nha. Bất quá Cổ Hủ cùng Lưu Diệp những người này nghe xong, nhưng lại nhìn nhau cười cười, đã minh bạch Lưu Bân ý tứ. Đối với Lưu Bân, bọn hắn cảm thấy càng đã hài lòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 83, nhiệt huyết bọn hắn cái này chúa công cái gì cũng tốt, bất kể là thống trị nội chính, khai quật nhân tài, xử lý công tác tình báo, hay là hắn am hiểu nhất quân sự chiến tranh, cái kia đều là không phản đối đấy. Bất quá hắn tuy am hiểu chiến tranh, thậm chí còn là chiến vô bất thắng, nhưng là hắn có một cái lại để cho người rất im lặng tính cách, chính là hắn tại chiến tranh thời điểm, đặc biệt ưa thích tiến công, dùng không ngớt không ngừng tiến công, đem địch nhân đánh cho hoa rơi nước chảy. Làm như vậy cũng không phải là không có chỗ tốt đấy, ít nhất U Châu quân hung danh đã bị đánh đi ra, U Châu quân quân hồn cũng chậm chậm tạo thành. Nhưng lại như thế này cũng không thể một mực bảo trì xuống dưới nha. Lưu Bân là U Châu quân hạch tâm, là quân đội làm gương mẫu, hay vẫn là các tướng sĩ sùng bái bắt chước đại biểu, nếu như mỗi người cũng giống như hắn làm như vậy lời mà nói, cái kia U Châu quân sớm muộn muốn thiệt tỏi lớn đấy. Dù sao không phải mỗi người cũng giống như hắn đao thương bất nhập đấy. Bây giờ nhìn đến Lưu Bân có thể đổi một cái góc độ, xử lý trên chiến trường vấn đề, hắn quân sự rèn luyện hàng ngày đã nhận được thăng hoa, hắn đã theo nguyên lai mãnh tướng như một cái có thể bảy mưu nghĩ kế trí tướng chuyển biến đến rồi. Ách, tuy lúc trước hắn cũng có đệ nhất thiên hạ danh tướng xưng hô, biểu hiện của hắn đã thành làm một cái chính thức danh tướng rồi. Cho nên Cổ Hủ cùng Lưu Diệp mới sẽ cao như vậy hơn đấy. Trương Phi cùng Triệu Vân chỉ là một cái tướng quân, còn không có có đứng ở đó sao cao cấp độ, tự nhiên hay vẫn là rất nghi hoặc, cho nên cuối cùng Triệu Vân cười khổ một tiếng, nói ra, "Sư Minh, lời của ngươi để cho chúng ta càng ngày càng không rõ. Ngươi cũng đừng có vòng vo rồi, ngươi hay vẫn là nói thẳng đi." Lưu Bân nghe xong cười lên ha hả, nói ra, "Nguyên nhân rất đơn giản nha. Dựa theo chúng ta nguyên lai chế định chiến lược, chỉ cần Điển Vi bọn hắn có thể thành công, như vậy Liêu Đông quân cao tầng sẽ toàn quân bị diệt, đã không có những này cao tầng, còn lại hơn 10 vạn Liêu Đông quân căn bản chính là bên mồm của chúng ta thịt, bọn hắn rất có thể hội sẽ không chiến mà hàng đấy." Nói như vậy những này Liêu Đông quân sẽ trở thành bổn vương con dân. Nếu là bổn vương con dân, bổn vương tự nhiên là không muốn bọn hắn có quá lớn thương vong. Hơn nữa Liêu Đông quân mặc dù không có chúng ta U Châu quân cường đại, nhưng là bọn hắn nói như thế nào cũng là một chỉ cái thành hình quân đội, các tướng sĩ quân sự rèn luyện hàng ngày đã cơ bản chuẩn bị. Đây chính là một cái khó được lính nha. Về sau chúng ta U Châu quân muốn mở rộng quân đội lời mà nói, những người này tựu là thích hợp nhất người chọn lựa. Còn có, bổn vương đau nhất hận chính là công tôn độ những này Liêu Đông quân cao tầng, mà không phải những này bình thường tướng sĩ, bọn hắn cũng là Viêm hoàng tử tôn, cùng chúng ta đồng dạng cũng là người Hán. Chúng ta chiếm lĩnh Liêu Đông, là muốn thuận lợi thống trị tại đây, không phải cùng Liêu Đông dân chúng tiếp án ở đấy. Tục ngữ nói tốt, một hộ chết, 10 hộ nghe thấy, bách hộ chết, 10 giảm biết. Nếu như Liêu Đông quân cái chết quá nhiều lời mà nói, cái kia Liêu Đông quân dân chúng sẽ cỡ nào thống hận chúng ta nha. Đối với chúng ta về sau tại Liêu Đông thống trị thế nhưng mà cực kỳ bất lợi đấy. Nói đến đây, Lưu Bân dừng lại, nhìn ở đây các vị các tướng quân, bọn hắn đều cúi đầu, suy tư mà bắt đầu, bọn hắn tựa hồ hiểu rõ một chút ý tứ của mình. Lưu Bân thỏa mãn gật gật đầu, sau đó nói tiếp, không muốn Liêu Đông quân có quá lớn tổn thương, đây chỉ là một nguyên nhân. Còn một điều tự là, bổn vương cũng không muốn chúng ta U Châu quân có cái gì tổn thất. Vừa rồi cường quân mặc dù có lợi tại chúng ta, có thể là chúng ta nếu như muốn công thành lợi mà nói, tại tuyệt vọng dưới tình huống, công tôn độ những người kia vô cùng có khả năng muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách, đánh chiến đấu trên đường phố. Mặc dù nói chúng ta U Châu quân thực lực nếu so với Liêu Đông quân cường đại, nhưng là đánh chiến đấu trên đường phố thời điểm, cũng khó tránh khỏi muốn xuất hiện thương vong. Đã chúng ta đã có càng hoàn mỹ chính sách, có thể tránh cho thương vong, như vậy chúng ta cần gì phải muốn mạo hiểm như vậy lâu này? Chúng ta ở ngoài thành diễn diễn kịch, xem náo nhiệt, có thể chiếm lĩnh toàn bộ Liêu Đông, lại để cho Liêu Đông quân thành vi người của chúng ta, cần gì phải muốn cho các tướng sĩ đi dốc sức liều mạng đây này? Các vị tướng quân, hiện tại các ngươi minh bạch ý tứ của bổn vương đi à nha? Các ngươi không có gì không hiểu được rồi a? Nghe được Lưu Bân nói như vậy, U Châu quân các tướng quân cùng một chỗ hô, mặt tướng minh bạch chúa công ý tứ. Mặt tướng nhất định dựa theo chúa công ý tứ làm việc, tuyệt sẽ không hư mất chúa công đại kế. Lưu Bân nghe xong, nhẹ gật đầu, bất quá kế tiếp, chủ đề một chuyến, nói ra, có một điểm, bổn vương hy vọng mọi người nhớ kỹ. Loại tình huống này, chỉ là cùng chúng ta người Hán bên trong chiến tranh. Đã đều là người Hán, như vậy đều là Viêm hoàng tử tôn, đều là một cái tổ tông, huynh đệ nặng tưởng, cái này không có gì lớn đấy, cho nên tại có thể cam đoan chiến đấu thắng lợi dưới tình huống, có thể không tạo thành quá lớn thương vong, tiêu tận lực tù binh những người này. Đây cũng là cho chúng ta người Hán giữ lại một điểm nguyên khí. Loại tình huống này, bổn vương là cho phép đấy. Chẳng qua nếu như là đối ngoại chiến tranh, đối với những cái kia dị tộc chiến tranh, vậy thì không giống với lúc trước. Không phải tộc của ta loại Hán tâm tất nhiên dị. Bổn vương thân mật, là đối với chúng ta người Hán mà nói đấy, bổn vương không phải thánh nhân, không thích trách trời thương dân. Đối lại những cái kia dị tộc, bổn vương chỉ có một nguyên tắc, cái kia chính là sát. Phàm là có can đảm ngoan cố chống lại dị tộc, toàn bộ giết cho ta. Giết hắn cái máu chảy thành sông, giết hắn cái thi cốt như núi, bổn vương cũng sẽ không tiếc. Chỉ có đem bọn họ giết kinh hồn táng đảm rồi, chúng ta người Hán giang sơn mới có thể chọn đời trường tồn. Các vị tướng quân, các ngươi nhớ kỹ, về sau chỉ cần là cùng những cái kia dị tộc phát sinh chiến tranh đấy, chúng ta U Châu quân cũng chỉ có một đầu quân quy. Cái kia nếu không có bất luận cái gì quân quy, đốt, nấu, giết đánh cướp, diệt tộc tàn sát hàng loạt dân trong thành, bất kể là dù thế nào hèn hạ vô sĩ đích thủ đoạn, mặc kệ dù thế nào tàn nhẫn thiếu đạo đức chiến thuật, bổn vương đều cho phép các ngươi sử dụng. Các ngươi chỉ cái phải nhớ kỹ một câu, minh phạm ta cường hắn người, mặc dù xa tất nhiên chu. Trước kia tiểu đã từng nói qua, Lưu Bân là một đại hán chủ nghĩa trí thượng người, hắn đối đại những cái kia dị tộc là thập phần tàn bạo đấy. Những lời này hắn trước kia tự đối với nguyên lai U Châu quân tướng sĩ nhóm đám bọn họ nói qua, bây giờ đối với tại những này mới đích U Châu quân tướng sĩ, hắn lại một lần nữa nhắc lại cái này một cái tín niệm. U Châu quân tướng sĩ nghe xong Lưu Bân lời mà nói, ngắn ngủi sửng sốt một chút, trong đại trướng xuất hiện ngắn ngủi an bình, nhưng là không có bao lâu, trung quân bảo trong trướng tiểu xuất hiện vang vọng tiếng hoan hô, bọn hắn cùng một chỗ hô to, minh phạm ta cường hắn người, mặc dù xa tất nhiên chu. Trung quân bảo trướng tiếng hoan hô truyền đến trong quân doanh binh sĩ nghe xong, bọn hắn tuy nhiên không biết trung quân bảo trong trướng chuyện gì phát sinh rồi, nhưng là cũng không khỏi giống như lấy hô to lên, minh phạm ta cường hắn người, mặc dù xa tất nhiên chu. Cũng khó trách những người này cao hứng như vậy. Phàm là quân nhân, thực chất ở bên trong đều có được một loại phá hư hết thảy, hủy diệt hết thảy dục vọng. Bọn hắn khát vọng chiến tranh, khát vọng máu tươi, khát vọng hủy diệt hết thảy phản đối thế lực. Bất qua U Châu quân, tại Lưu Bân áp chế xuống, định ra nghiêm khắc quân quy quân kỷ, đem bọn họ loại dục vọng này cho cưỡng ép hiếp áp chế đi xuống. Tại đối nội trong chiến tranh, bọn hắn tuy nhiên cũng bạo phát cường đại sức chiến đấu, nhưng là cũng muốn quy củ dựa theo quân quy làm việc. Có lẽ trường kỳ tiếp tục như vậy lời mà nói, U Châu quân nhiệt huyết tiểu sẽ từ từ bị qua đi mất đấy. Nhưng là bây giờ Lưu Bân vừa nói như vậy, những này các tướng sĩ trong lòng nhiệt huyết còn có dục vọng thoáng cái tiểu bị triệt để kích phát ra đến rồi. Bọn hắn lúc này mới hô to đi ra. Lưu Bân cái này chính sách cũng đưa đến về sau một cái cục diện, cái kia chính là U Châu quân các tướng sĩ thập phần hứng thú với đối ngoại chiến tranh, còn đối với người Hán chiến tranh, mọi người trên cơ bản đều để không nổi hứng thú rồi. Tại đối ngoại trong chiến tranh, U Châu quân chiến sĩ đều là bạo phát đi ra kinh người sức chiến đấu. Đôi khi, tiểu là bộ tổng tham mưu không có hạ đạt đối ngoại chiến tranh mệnh lệnh, những cái kia đóng tại biên cương các tướng lĩnh cũng sẽ biết cố ý làm điểm ma sát, chủ động buộc phát đối ngoại chiến tranh. Đối ngoại chiến tranh làm cho cả U Châu quân đều giàu đến chảy mỡ, bất kể là tướng quân hay vẫn là bình thường nhất binh sĩ, đều là người giàu có. Quân đội vẫn luôn là U Châu lương cao giai tầng. Đây cũng là U Châu dân chúng nô nước tấp nập tổng quân nguyên nhân. Cùng U Châu địa bàn tiếp xúc dị tộc nhân đều là nơm nớp lo sợ sinh hoạt, không phải rơi vào đường cùng thần phục với U Châu, gia nhập U Châu, tự là thời khắc muốn chuẩn bị lấy U Châu quân xâm chiếm. U Châu bên trong hành chính nhân viên cũng có đối với cái này đứng ra khuyên can qua, thậm chí còn muốn về sau cần tiếp tế tương áp chế, nhưng là đều vô dụng. Một là Lưu Bân đối với quân đội đại lực ủng hộ, đối với chính vụ nhân viên khuyên can hờ hững; hai là quân đội mình cũng là giàu đến chảy mỡ, hậu cần bổ cho mình trên cơ bản đều có thể giải quyết, căn bản là không cần phải chính vụ phương diện ủng hộ. Đương nhiên, những điều này đều là nói sau rồi. Chúng ta trở lại chuyện chính. U Châu quân tiếng hoan hô truyền đến tương bình trong thành, Liêu Đông quân nghe xong càng là trong lòng run sợ. Ban ngày một trận chiến, U Châu quân mặc dù không có tiến công bao lâu thời gian, nhưng là Liêu Đông quân đã bị đánh chính là thất hồn lạc phách rồi. Một trận chiến này, Liêu Đông quân người chết cũng không phải quá nhiều, chỉ có hơn 2 vạn người, mẹ trọi đá mà chết 2 vạn người chém hơn cả bão. Nhưng là bản thân bị trọng thương người, rồi lại chọn vẹn 5 vạn nhiều. Chính yếu nhất chính là Liêu Đông quân quân tâm đã tán, sĩ khí cũng đã bị đánh không có. Đối với trận chiến tranh này tiền đồ, không ai lại báo cái gì thắng lợi nghĩ cách rồi. Hiện tại bọn hắn chỉ có chờ đãi phần rồi. Chờ đợi U Châu quân công phá thành trì, chờ đợi U Châu quân giết chết bọn hắn, hoặc là bọn hắn quy hàng U Châu quân. Bây giờ không phải là không có người muốn quy hàng U Châu quân, mà là hiện tại Tương Bình thành đã giới nghiêm rồi, không được ra vào. Bọn hắn chỉ có thể đãi trong thành đã chờ đợi. Nếu như là không cầm quyền chiến, tại giã ngoại lời mà nói, Liêu Đông quân nhất định sẽ xuất hiện đại lượng đạo binh, có đại lượng binh sĩ hướng U Châu quân đầu hàng đấy. Bất quá tuy Liêu Đông quân còn không có xuất hiện đạo binh, vẫn chưa có người nào hướng U Châu quân đầu hàng, nhưng là tình thế cũng không thể lạc quan. Nếu như Liêu Đông quân không muốn ra cái gì đối sách, ngăn cản U Châu quân công kích lời mà nói, U Châu quân kế tiếp còn dùng loại biện pháp này công thành lời mà nói, cái kia Liêu Đông quân sớm muộn là muốn sụp đổ đấy, xuất hiện đạo binh cũng là khó tránh khỏi sự tình. Tương Bình thành cáo phá cũng là khó tránh khỏi sự tình. Dù sao những binh lính này cũng đều là huyết nhục chi thân thể, không có người hội sẽ cam tâm đứng tại trên tường thành nhận lấy cái chết đấy. U Châu quân lúc này đây mặc dù không có thừa cơ công thành, nhưng là khó bảo toàn bọn hắn kế tiếp sẽ không thừa cơ công thành. Nếu như U Châu quân thật sự công thành lời mà nói, cái kia Tương Bình thành là ngăn cản không nổi đấy. Coi như là U Châu quân không công thành, cái kia Liêu Đông quân binh sĩ cũng sẽ biết bởi vì tinh thần sụp đổ mà đào ngũ tương hướng đối với chính bọn hắn người việc binh đào tương kiến đấy. Cho nên tại U Châu quân công thành chấm dứt về sau, Công Tôn Độ ngay tại một lần chiêu tập Liêu Đông quân các tướng quân thương nghị như thế nào ngăn cản U Châu quân rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.